Chương 227. Hết thảy đều trở nên rất nhanh. Chương 227 hết thảy đều trở nên rất nhanh ngươi. Ngươi. Lý gia lão giả tức giận đến run rẩy, tay chỉ hổ tử ngươi nửa ngày đối diện, hổ tử tựa như phán quan giống như khuôn mặt cương trực công chính tốt. Điền Tiên Bối đi ra hỗ trợ hòa giải đi qua hổ tử nháo trò như vậy, Tư gia cha con đã sớm không biết chạy đi đâu, còn truy cái rắm. Cái này họ Điền trong lòng cũng có tính toán, để cho hắn vừa rồi một người đuổi theo ngăn cản là không thể nào, hắn còn sợ mình bị chém chết đâu. Hỗ trợ, đem mệnh góp đi vào, nhưng là không phải hỗ trợ. Khí thoát chút, Lý gia lão giả hung hăng chừng hổ tử một mắt, lập tức đạp không nhanh chóng rời đi cẩn thận. Họ Điền nhắc nhở hổ tử một tiếng, lập tức cũng đi theo rời đi. Bọn hắn muốn đi một bên khác hỗ trợ, ít nhất cũng muốn cầm xuống một khỏa hổ ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếu Hàn trong lòng cảm thấy hổ tử không tệ, nhưng lại cảm thấy hắn xúc động rồi một chút. Có lẽ, đổi loại phương thức càng thích hợp. Tiếu Hàn cùng hổ tử không sai biệt lắm, nhân sinh của hắn lịch duyệt cũng không gì đáng nói. Nhân sinh lịch duyệt vật này, có ít người trong thời gian ngắn kinh nghiệm sự tình có lẽ so một số người cả một đời còn đặc sắc. Có người 30 tuổi còn không biết chuyện không thể sinh hoạt tự gánh vác, có người 3 tuổi liền phải sinh hoạt tự lo liệu, bởi vì cái sau phải sống sót trở về đi, ta sẽ không đi hỗ trợ, ngươi muốn đến thì đến a. Nói đi, hổ tử trực tiếp đạp không rời đi. Tiếu Hàn nhìn hai bên một chút, vẫn là đi theo hổ tử cùng đi năm. Nửa tháng sau, hổ tử đang tại trong phủ tướng quân của mình ăn uống thả cửa anh. Trên bầu trời truyền ra tiếng xe gió, bọn hắn trở về. Hổ tử ngẩng đầu nhìn một mắt, lập tức tiếp tục ăn uống thả cửa. Tâm tình có chút bực bội, trong lòng của hắn lần thứ nhất sinh ra có lẽ chính mình nên rời đi ý nghĩ đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Hoàng cung, tất cả mọi người đều tản đi. Lý gia bốn người tại hoàng cung cấm địa hạ xuống. Lần này thu hoạch rất tốt, bọn hắn thành công cướp được một cái kim đan. Bị hổ tử mang cái kia, mở miệng nói, nhị gia, lần này cần không phải cái kia tống triển bằng quấy rối, chúng ta vốn là có thể thu hoạch hai khóa kim đan. Hắn đem toàn bộ quá trình nói ra, Lý gia hai vị tu sĩ nghe sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đặc biệt là trẻ tuổi vị này. Nếu có hai khóa kim đan, tương lai hắn liền không lo à, hợp lấy là đem hắn kim đan làm mất rồi. Nghe xong, trẻ tuổi tu sĩ trầm giọng nói, lão tổ, tên kia thật không thức cất nhắc, giết hắn. Hoàng đế cả kinh, vội nói, không thể a. Hắn có gì không thể? Bất quá là một con mèo yêu thôi. Hồ đồ a, cha hắn chắc chắn cũng không đơn giản, nói không tốt là kim đan tu sĩ. Cái nào kim đan tu sĩ rảnh đến đem nhi tử nuôi thả, để cho hắn tại xã này núi hoang ở giữa luyện võ. Ngươi là võ giả ngươi không biết, tên kia là có linh căn, mỗi lần ta thấy hắn đều tại như có như không hấp thu trong thiên địa mỏng manh linh khí. Nếu như là cha hắn thực sự là kim đan tu sĩ, còn để cho hắn luyện võ. Cùng lắm chính là cái trúc cơ đỉnh phong, giết chính là. Hoàng đế bị mắng phải á khẩu không trả lời được. Người này suy đoán không tệ, hổ tử quả thật có linh căn, hắn có thể cảm giác được là bởi vì hô hấp pháp nguyên nhân. Lý gia lão tổ đưa lưng về phía mấy người, giống như đang suy tư điều gì. Tiểu bối nhìn qua hắn tiếp tục khuyên nhủ, lão tổ, tên kia hỏng ta thành đạo cơ hội, lưu hắn không thể. Nửa ngày, Lý gia lão tổ tựa hồ suy tư xong, hắn quay đầu chậm rãi nói, không biết điều, chính xác lưu hắn không thể muốn. Lại mấy ngày sau, hổ tử nghĩ hiểu rồi đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, hắn muốn từ quan về nhà. Trong thành này sinh hoạt không thích hợp, tất nhiên bách tính sinh hoạt đã giàu có đứng lên, cái kia nên làm cũng làm hay là về nhà đất cày a. Thở dài một tiếng, hổ tử mặc chỉnh tề chuẩn bị đi tìm hoàng đế từ quan. Qua ngọ môn, tiến hoàng cung, thông báo đi lên. Sau gần nửa canh giờ, hắn tại ngự hoa viên nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, thần là tới từ quan. Hổ tử đi thẳng vào vấn đề đưa lên chào từ giã. Nghe vậy, hoàng đế mặt lộ vẻ kinh ngạc, thái khanh, sao lại đến nỗi này? Hổ tử, còn xin bệ hạ thành toàn, ta muốn về nhà. Hoàng đế giả vờ giả vịt giữ lại một phen, sau đó tựa như bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn vô vô tay, để cho người ta lấy ra ngự tiểu, nói, tống ái khanh, đầy uống chén này, ngươi ta giữa vua tôi liền dừng ở đây à. Tạ bệ hạ ban rượu. Hổ tử khách khí tiếp nhận chén rượu đem rượu uống một hơi cạn sạch, hổ tử đặt chén rượu xuống chắp tay nói, cáo tử. Xoay người rời đi, hắn phải mang theo Lâm Hồng cùng một chỗ về nhà đã cùng Lâm Hồng nói qua, hắn cũng đồng ý liền như vậy từ quan hồi hương lộc cộc lộc cộc. Về đến nhà, hổ tử đột nhiên cảm giác trong bụng một hồi rời sông lấp biển. Lâu ngày không gặp cảm giác, hắn ôm bụng lẩm bẩm, sách, bệ hạ cái này ngự tiểu nhiệt tình lớn như vậy. Hắn không có cái gì cảm giác khó chịu, ngoại trừ trong dạ dày có chút phản ứng. Hoàng cung trên tường thành, Lý gia tiểu bối sắc mặt âm trầm nói, tên kia chuyện gì xảy ra, độc không ngã hắn. Ân, trong rượu có độc, hơn nữa còn là có thể hạ độc chết trúc cơ tu sĩ kịch độc. Không nói trực tiếp hạ độc chết, cũng nên độc chẳng a. Nhưng hổ tử một chút việc cũng không có. Lý gia lão tổ cao mày nói, chờ một chút. Một canh giờ sau, hổ tử đã mang theo Lâm Hồng ra khỏi thành lộc cộc lộc cộc. Trong dạ dày huyên náo càng hung, hổ tử xoa xoa bụng nói, không thích hợp, rượu làm sao có thể. Nói được chỗ này, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân một hồi nhói nhói. Nguy cơ tử vong cảm giác xông lên đầu. Hắn ngẩng đầu bốn. Oeng. Một tiếng vang dội đi qua, hổ tử mất đi ý thức. Lại mở mắt ra lúc, cảm giác đau đớn đang hành hạ hắn đinh đinh đang đang. Một mảnh đen kịt hoàn cảnh bên trong, chỉ có xiềng xích tiếng động a. Hổ tử há mồm phát ra tiếng kêu thảm âm thanh kẹt kẹt. Một tiếng, ánh sáng chiếu vào hắc ám. Hổ tử hiểu rõ là cái gì tình huống, mình bị nuốt. Xương thì bà bị khóa, nội lực bị phong hưng hưng. Một hồi âm hiểm cười tiếng vang lên, Lý gia tiểu bối chậm rãi đi vào mật thất Lâm Thúc. Ta Lâm Thúc đâu? Hổ tử nghĩ đến chính mình mất đi ý thức phía trước, Lâm Hồng còn tại bên cạnh mình đâu. Lý gia tiểu bối cười ta nói, đương nhiên chết, một tên phế nhân sống thế nào được. Ngươi kẻ này vẫn rất khó giết, độc kia thế mà độc không ngã ngươi, còn muốn làm phiền chúng ta tự mình ra tay. Ha ha ha, ngươi con mèo kia cũng không có đi ra cứu ngươi, xem ra là biết sợ trốn đi. Dám đem lão tử thành đạo cơ hội thả đi, ngươi đời này ngay ở chỗ này bị cầm tù đến chết ta. Lâm Thúc. Lâm Thúc chết. Hổ tử thất hồn lạc phách, nhất thời không nghe rõ phía sau hắn nói cái gì. Lý gia tiểu bối quay người đi, vừa nói, muốn ta nói à, nên giết ngươi, đáng tiếc lao tổ không để, còn nghĩ xem có hay không ai tới cứu ngươi. Hừ hừ, người nào tới người đó chết. Lâm thúc chết, Lâm thúc chết, đại môn bị đóng lại, hổ tử lên tiếng quát tầm lên, không, sẽ không, thả ta ra. Hắn đang giãy giụa, nhưng mà ngoại trừ xương tỷ bà bị khóa, hắn toàn thân tất cả phát lực chỗ tất cả đều bị xích sắt xuyên thấu mà qua. Rất rõ ràng những thứ này xích sắt cũng không là bình thường đồ vật. Theo thời gian trôi qua, hổ tử giống như điên dại mỗi ngày đều tại trong mật thất này lên tiếng gào thét. Một ngày, một tháng, hay là một năm, hay là mười năm. Tối tăm không mặt trời. Luyện thân cảnh, mặc dù nội lực bị phong, cũng không người tiễn đưa hắn đến, nhưng hắn rõ ràng sẽ không liền chết đi như vậy. Cảm giác không thấy thời gian trôi qua, hổ tử từ ban sơ mỗi ngày lên tiếng gào thét, càng về sau không nhúc nhích tựa như pho tượng. Cuối cùng, ngày nào đó bên ngoài bỗng nhiên truyền ra động tĩnh rất lớn, đông 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 đông. Mặt đất chấn động, dường như là tiếng vó ngựa, giống như có thiên quân vạn mã tại đỉnh đầu chạy qua, âm thanh càng ngày càng gần, ngay tại hắn phụ cận lao nhanh. Hổ tử chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hư hư thực thực đại môn phương hướng đông. Một tiếng vang thật lớn, đại môn bị vênh mở, một thân ảnh cấp tốc thoăn đi vào hổ ca. Thanh âm quen thuộc đinh đinh đinh. Cuối cùng, cơ thể của hổ tử lần thứ nhất có thể di động hổ ca, bọn hắn coi là thật xuất sinh. Tiếu Hàn trông thấy hắn bộ dáng này, trong lòng tức giận vô cùng đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Tiếu Hàn dẫn hắn ra ngoài, còn cho hắn ăn vào sớm đã chuẩn bị xong đan dược. Lại thấy ánh mặt trời, hổ tử mở mắt không ra. Tiếng vó ngựa như cũ tại vang dội, chung quanh tựa hồ rất náo nhiệt hổ ca, không cần lo lắng, lý ra xong đời. Tiếu Hàn lên tiếng an ủi, đợi đến thích đứng ánh sáng xung quanh hiện ra về sau, đập vào mắt hổ tử liền trông thấy rất nhiều uy phong lẫm lẫm tráng hán cưỡi hình thể khoa trương đại mã đang khắp nơi di động. Phía dưới là hoàng cung, hổ tử hai người thân ở hoàng cung nào đó đoạn trên tường thành trạm. Hét lớn một tiếng, hai người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy khi xưa hoàng đế trên không trung bị chém đầu. Hổ tử hoàng hốt một cái trước mắt, lại thất thần nhìn về phía trong hoàng cung. Huyết hồng sắc khôi giáp, bao quát đại mã cũng là trang bị đến tận răng, những thứ này quân đội sát khí trên người mười phần vào người. Bọn hắn tựa như từng cái phục chế dán đi ra ngoài một dạng. Khi xưa trên kim loan điện, lúc này đang cắm một cái lá cờ, huyết sắc hồng kỳ theo gió phiêu diêu, kỳ trên thân viết một chữ bốn. Võ, chương 228. Hiến giao. Chương 228 hiến giao kẹt. Bạch Vũ quay đầu nhìn về cửa ra vào nhìn lại, hổ tử tóc hai bù xù chậm rãi đi đến. Hổ tử vẻ mặt hốt hoảng, trực tiếp đi vào trong nhà trở lại gian phòng của mình, tiếp đó liền trực tiếp nằm xuống. Bạch Vũ ở cửa phòng nhìn hắn một cái, tiếp đó liền giúp hắn đóng cửa lại. Có một số việc cần chính mình tiêu hóa, một mực an ủi chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Hổ tử nửa đời trước quá thuận, không trải qua đại tỏa gãy không cách nào trưởng thành thủ. Chiến tranh hắn mặc dù trải qua, cũng trải qua chiến bại, nhưng cái đó đồ vật là thuộc về tất cả mọi người thất bại, hắn chỉ là một trong số đó thôi. Cái này, đây là thuộc về hắn một người thất bại. Bạch Vũ đã sớm nói, chỉ cần hắn không chết cũng sẽ không nhúng tay. Lý ra người không phải không có giết hắn sao, cái này chính hảo. Giờ cơm tối, làm cả bàn đồ ăn, nhưng hổ tử chưa thức dậy ăn cơm. Bạch Vũ ăn qua về sau đi tới phòng của hắn, cửa ra vào gõ cửa một cái nói, phòng bếp có đồ ăn, đều tại trong nồi hấp đâu, đói bụng liền tự mình đứng lên ăn. Giao phó xong, hắn có một bộ đồ vật đi ra. Quen thuộc tuổi già nông thôn sinh hoạt, ăn xong cơm tối về sau hắn cũng nên tìm người hạ hạ cờ uống hai chén rượu đi ra ngoài chơi hơn một canh giờ, trở về phát hiện phòng bếp đồ vật không động tới. Lắc đầu, Bạch Vũ rửa mặt một phen cũng trở về ngủ. Trường sinh lịch 1.9205. Hổ tử bị nhốt dòng giã tiểu thập năm, sau khi về đến nhà hắn liền không có chuyển động qua, tựa như một cỗ thi thể đồng dạng một mực nằm ở trên giường. Thẳng đến sau 3 tháng, Bạch Vũ thực sự nhịn không được trong phòng mùi thối đứng lên. Nằm đều nhanh sinh rồi. Bạch Vũ đeo bao tay vào đi vào liền đem hổ tử cho khiêng ra tới. Hắn cũng không phản kháng, mặc kệ hí hoáy để cho hắn trong sân ngồi xuống. Bạch Vũ vào nhà phong quyển tàn vân đem tất cả đồ vật dọn dẹp sạch sẽ. Cái kia đệm chăn đã bị nằm ra một cái ấn ký, phản phát hiện trường án mạng vẽ hình dạng một dạng. Không biết còn tưởng rằng Bạch Vũ đã đem hắn cho giết đâu, thực sự là 3 tháng ngay cả ngón tay đều không chuyển động qua. Chờ hắn thu thập xong bên trong, hổ tử ngồi ở trong viện vẫn như cũ không nhúc nhích, ánh mắt hắn là mở to, nhưng không có tập trung, cả người so người thực vật cũng không tốt đến nơi nào ai. Thở dài, Bạch Vũ vây tay dẫn xuất nước giếng cho hắn rội rửa cơ thể. Chỉ chốc lát sau, hổ tử đổi áo liền quần ngồi, cả người sạch sẽ giống như trước kia vừa ra cửa lúc một dạng. Bạch Vũ mang một cái ghế đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, chuẩn bị cùng hắn tâm sự hổ tử, người thành đại sự không ai có thể thuận buồm xuôi gió, ngăn trở thất bại cũng là trưởng thành một bộ phận, lần này ngươi mặc dù cắm, nhưng cũng không đến nỗi thì trở thành như vậy đi. Hồi nhỏ ngươi không phải như vậy, trưởng thành đánh đổi có thể là mất đi tính trẻ con, nhưng không thể là mất đi tâm. Ngươi biết ngươi rất thống khổ, nhưng hết thảy đều đã đi qua, người lúc nào cũng muốn nhìn về phía trước đi qua dài đến một khắc đồng hồ đơn phương nói chuyện phiếm, Bạch Vũ từ bỏ. Bây giờ nói với hắn cái gì cũng là đàn gậy hai châu đi theo ta. Bạch Vũ động tay đem hắn xách theo hắn đi ra khỏi cửa, một đường hướng nơi xa đại sơn đi đến. Một mực xách đến chân núi cái nào đó nơi yên tĩnh, một tòa lẻ loi mộ phần đứng sừng ở đây. Tiện tay đem hắn bước xuống mộ phần phía trước, Bạch Vũ mở miệng nói, đây là Lâm Hồng mộ phần, hắn lúc đó không chết, là tới trong thôn ở mấy năm mới thọ chung. Lời này vừa nói ra, hổ tử cái kia tản quang không có tập trung con người thời gian qua đi 3 tháng cuối cùng khôi phục một tia thần thái. Mộ phần phía trước, một khối trên bia mộ khắc lấy chữ Lâm Hồng chi mộ. Lâm Hồng không có người thân, sư phụ của hắn các sư huynh đệ cơ hồ đều chết trong chiến tranh, vì trong lòng đại nghĩa xả thân kính dâng. Hắn chỉ có hổ tử 4. Trong thôn trải qua thời gian 4 năm, chỉ là người bình thường hắn thọ chung a. Tại trước mộ phần quỷ rất lâu, hổ tử đông nhiên lớn tiếng khóc trọng trọng dập đầu một cái. Hắn không phải oán hận chính mình sở thụ đau đớn, chỉ là hãy nay chính mình đem vốn nên an hưởng tuổi già Lâm Hồng cho hại chết. Dù là lại tới một lần nữa, chỉ cần sẽ không liên lụy đến người khác, hổ tử vẫn như cũ sẽ làm như vậy, coi như bị thiên đao vạn quả đang bị nhốt 10 năm, trong lòng của hắn đã từng rất nhiều thứ tạo dựng lên lại sụp đổ. Phá đi xây lại, triệt để sụp đổ, hiện tại hắn lại muốn xây lại. Bạch Vũ ngồi xổm người xuống bả vai nói của hắn một cái, khóc đi, khóc lên liền tốt bốn. Vũ Triều. Trong kinh thành, hôm nay vô cùng náo nhiệt, toàn thành bách tính vừa múa vừa hát. Giữa trưa, trong thành vang lên một thanh âm đại tướng quân Dương Hưng, viện chinh biển cả, hôm nay chiến thắng trở về. Tiếng nói rơi xuống, bên ngoài kinh thành chuyển ra hai tiếng long ngâm. Trong kinh thành tất cả mọi người ngừng chân hướng chuyển ra rồng ngâm chỗ nhìn lại. Chỉ thấy cuối chân trời, tầng mây quần quần lấy xông ra hai cái hình thể khoa trương giống loài. Người khoác lân giáp, đầu có râu sừng, nửa trước thân có hai cái móng vuốt. Cái này hai cái thần kỳ sinh vật đỉnh đầu thì riêng phần mình đứng yên một thân ảnh giống. Bọn chúng du động tiếp cận kinh thành, thẳng đến kinh thành cửa ra vào mới dừng lại cùng tường thành cùng cao. Hai người kia quỳ một chân trên đất, Dương Hưng chắp tay cao giọng nói, mặt tướng Dương Hưng, chiến thắng trở về, riêng bệ hạ bắt giữ hai đầu dao long dâng lên dùng làm kéo xe ra súc. Tiếng nói rơi xuống, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tiếng thảo luận. Dao long, dân chúng chỉ là nghe nói qua, bây giờ là lần thứ nhất nhìn thấy loại sinh vật này có thể nào không kích động. Trong hoàng cung truyền ra Lưu Bắc âm thanh, mở cửa thành, nên đại tướng quân vào thành. Nhận được mệnh lệnh, thủ thành tướng lĩnh nhanh lên đem cửa thành mở ra. Tường thành rất cao, cửa thành rất lớn, đường đi cũng vô cùng rộng lớn. Kinh thành trải qua vài lần cải tạo, đã sớm trở thành một tòa để cho người ta nhìn mà sợ cự hình thành trì đại môn mở ra, hai đầu giao long một trước một sau rơi xuống đất phụ phục hướng hoàng cung đi đến. Dương Hưng tại phía trước, đằng sau đầu kia giao long trên đỉnh là hắn chắc trai, tên là Dương Nghiệp. Tổ tôn hai người đứng tại đỉnh đầu giao long, tùy ý dân chúng quan sát dò xét. Dân chúng lòng can đảm rất lớn, gặp loại này truyền thuyết sinh vật, thậm chí có lớn mật giả còn nghĩ đưa tay kiểm tra. Sơ sơ đi, ngược lại lại không thu phí. Có thứ nhất mở đầu, dân chúng học theo tại giao long đi ngang qua thời điểm đưa tay đụng vào. Một đường đi tới cửa hoàng cung, hai đầu giao long vô cùng không vui đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi. Hoàng cung đại môn rộng mở, tổ tôn hai người cấp tốc từ đỉnh đầu giao long nhảy xuống tới đi tới kim loan điện, Dương Hưng quát lên, nghiệt xúc, tại cửa ra vào phụ phục chờ lấy. Nghe vậy, hai đầu giao long câm như hến, lập tức đầu người ghé vào lối thoát không dám chuyển động. Tổ tôn hai người chậm rãi đi lên bậc thang, Lưu Bắc tay cầm phất trần tay trong tay đợi tại kim loan điện cửa ra vào đợi cho phụ cận, Lưu Bắc mỉm cười nói, Dương tướng quân, hoan nên trở về. Dương Hưng mỉm cười đáp lại, hướng hắn chắp tay nói, Lưu tổng quản, đã lâu không gặp. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Lưu Bắc đưa tay chỉ dẫn, xin mời. Lại đi qua mấy lần xây dựng thêm, kim loan điện đã trở nên thần thánh không thể xâm. Trang hoàng hoa lệ, đủ loại tu chân giới tài liệu trang trí, thấm vào ruột gan an thần hương khí để cho người ta đi vào liền cảm giác an tâm. Lưu Bắc dẫn tổ tôn hai người xuyên qua uy nghiêm kim loan điện. Xuyên qua kim loan điện, đằng sau có một chỗ đại bình đài, lại đi qua chính là trung hòa điện. Trên bình đài lúc này đang đứng một người, màu đen long bào, toàn thân tản ra uy nghiêm khí thế, vẹn vẹn đứng ở chỗ đó liền có đỉnh thiên lập địa khí thế, để cho người ta nhìn một chút liền tự ti mặc cảm lòng sinh e ngại. Chương 229, xem thế giới. Chương 229 xem thế giới cách két. Một bữa lại một bữa, trong viện tán lạc không thiếu củi lửa. Hổ tử người mặc gia thú, phản phất về tới thở thiếu thời mỗi ngày bận rộn việc nhà nông thuế nguyệt. Trường sinh lịch 1,9235. Thử Vân Tiên vực đã bị toàn diện cầm xuống. Bạch Vũ con cái gửi từ bên ngoài tản bộ trở về, trong gửi tất cả đều là mới mẻ rau quả, cũng là mới từ trong đất kéo ra. Trẻ tuổi, trích đồ ăn, cắt thịt, chuẩn bị phó tài liệu bốn. Một hồi bận rộn đi qua, cả bàn đồ ăn cuối cùng làm tốt. Hai người đều cùng gia súc giống như, ăn một bữa đều đủ người khác mấy chục người mở tiệc, làm cũng rất tốn sức. Lúc ăn cơm, Bạch Vũ vừa ăn vừa nói, ngươi liền định một mực ở trong nhà đi, đều 3 năm. Hổ Tử lắc đầu nói, lão cha, ta ra ngoài có thể làm gì, đơn giản chính là luyện võ, ở đâu luyện không phải luyện. Bạch Vũ, luyện võ chỉ là mục đích cuối cùng nhất, nhưng nhân sinh trên đường còn có thể có mục tiêu khác cùng phong cảnh. Ngươi đã từng cùng Lâm Hồng có tràn đầy nhiệt huyết, mặc dù kết quả chẳng ra sao cả, nhưng quá trình này cũng quả thật làm cho Lê Dân Bách tính sinh hoạt nhận được cải thiện. Kinh nghiệm ngăn trở trưởng thành, bây giờ coi như là sống thêm đời thứ hai, cũng nên tìm một cái mục tiêu mới. Hổ Tử trầm mặc không nói, trong đầu đối với tương lai trống rỗng. Thấy hắn trầm mặc, Bạch Vũ tiếp tục nói, như vậy đi, ngày mai ta liền mang ngươi đi ra ngoài gặp từng trải. Trước đó thế giới của ngươi quá nhỏ, tại kiến thức đến rộng lớn hơn thiên địa về sau, ngươi sẽ tìm được nhân sinh mới mục tiêu. Hổ Tử chậm rãi gật đầu, không có phản bác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Hổ Tử rời giường lúc trong viện đã đặt vào một chiếc xe lửa. Khôn Đế đứng tại trần xe, hai con lửa kéo xe, mèo chó trong xe. Hổ Tử chỉ vào bọn chúng nói, bọn chúng cũng đi. Bạch Vũ lắm điều che mặt đầu nói, chắc chắn à, bằng không thì chúng ta đi liền lưu bọn chúng mấy cái ở nhà đi, vậy chẳng phải là muốn phi thiên. Suy nghĩ một chút cũng phải, Hổ Tử gật gật đầu liền đi rửa mặt, sau đó cùng ngồi xuống lắm điều mì sợi ăn no về sau, hai người ngồi trên xe lửa. Bạch Vũ tọa giá chạy vị bên trên dùng roi ngựa vỗ vỗ hai con lửa cái mông ân 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 hử. Hai con lửa gào lên một tiếng, thử cái răng hàm quay đầu nguyết hắn một cái. Mọi người cùng nhau ra ngoài, chỉ có nó thành kéo xe ra súc. Lúc này nó cần phải có người uy nó đậu phộng đi qua nông thôn, đi ra thôn muốn. Thế giới bên ngoài đã cùng trước kia không giống nhau, Vũ Triều chiếm lĩnh ở đây về sau nguyên bộ công trình cũng theo sát phía sau. Vũ Triều chính sách rất tốt, ngoài này đã bắt đầu toàn dân tuyên truyền võ đạo. Dọc theo đường đi đi qua các nơi thành thị, khắp nơi đều có thể trông thấy thành trì cửa ra vào dán tiếp bố cáo bên cạnh tường thành cũng dán đầy cơ sở võ đạo phương thức tu luyện. Một đường nhìn thấy những thứ này, Hổ Tử cảm thấy rất khiếp sợ. Tại hắn nguyên bản trong nhận thức biết, tất cả gia môn phái đều có dấu rốt, căn bản không có người nguyện ý đem nhà mình võ học chiêu cáo thiên hạ. Dọc theo đường đi, Bạch Vũ giới thiệu cho Hổ Tử Vũ Triều chính sách, cùng với mục tiêu cuối cùng nhất mỗi người như long. Hổ Tử nhị nó nói, hai con lừa đạp không mang theo xe lừa bay lên trời. Bạch Vũ nói, cái này chính sách rất không tệ. Toàn dân luyện võ, ít nhất cũng là cho người bình thường một cái lên cao con đường, bằng không bọn hắn chỉ có thể vĩnh viễn là tầng thấp nhất. Hai con lừa ra tốc, hướng về Tử Vân Tiên Tông hết tốc độ tiến về phía trước. Hổ Tử nghe xong, nhịn không được cảm khái nói, khó lường, Vũ Triều Thái Tổ là cái vĩ nhân. Bạch Vũ lúc này trong lòng nên mừng thầm, nhưng lại thở dài nói, có thể hắn chỉ là một cái người ích kỷ đâu. Trải qua đại biến, Hổ Tử không có ngây thơ như thế, nghe được hắn lời này đi theo gật đầu nói, có lẽ là trong đó có cái gì ẩn tình không vì ngoại nhân biết, ít nhất hiện tại hắn lưu lại lý niệm phát triển không tệ. Ân. Bạch Vũ gật gật đầu không nói nữa. Hai con lửa tốc độ không chậm, một tháng sau liền chở Bạch Vũ trở lại cố thổ. Khi xưa môn phái trụ sở, ở đây đã cái gì cũng không còn dư, ở đây dừng lại phút chốc, lại tiếp tục hướng về Tử Vân Tiên Tông xuất phát. Sáng sớm hôm sau, thái dương mới lên, xe lửa đi ngang qua Tử Vân Tiên Tông dưới núi, ánh mắt hướng địa phương quen thuộc nhìn lại, chỗ kia kẻ thất bại đất trống vẫn như cũ tồn tại. Náo hải chìm tới đáy, ký ức nổi lên, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Bạch Vũ thở dài ra một hơi, quay đầu qua nhìn về phía phường thị cửa ra vào. Sáng sớm, phường thị cửa ra vào đã bắt đầu xếp hàng. Xếp hàng, giao nộp, đi vào. Xe lửa chạy tại trong phường thị, Hổ Tử vén màn cửa lên quan sát đến bên ngoài đường đi, đây chính là tu chân giới sao? Hổ Tử ánh mắt nhìn về phía những cái kia đang bận rộn phàm nhân. Bạch Vũ nói, đây là ngoại vi phàm nhân khu sinh hoạt, tu chân giả điểm tập kết tại càng sâu xa. Sáng sớm, đi ra ăn điểm tâm phàm nhân rất nhiều, mới vừa buổi sáng liền có phiên chợ giống như cảnh tượng nhiệt náo. Theo xe lửa tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, dần dần trên đường phố dân cư bắt đầu trở nên thưa thớt. Xe lửa ngừng một nhà tu sĩ cửa tiểu lầu khách quan. Gã sai vật tiến lên giữ chặt xe lửa dây cương, vô cùng khách khí. Cũng chớ xem thường gã sai vật này, nhân gia cũng có luyện khí 2 tầng tu vi đâu, phóng trước đó đi đến phàm tục cũng phải trên xưng hô một tiếng thượng tiên. Gian mang sân phòng hào hạng, xe lửa từ bỏ, hai con lửa bọn chúng đều đợi cho trong viện. Hổ Tử còn không có ăn qua yêu thú thịt, cho nên Bạch Vũ điểm một bàn lớn các loại yêu thú thịt để cho hắn nếm thử hùng yêu trưởng, miệng vừa hạ xuống Hổ Tử con mắt đều sáng lên, kém chút không đem đầu lưỡi đều cho nuốt lấy ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon, hắn bắt đầu ăn như hổ đói ăn uống no đủ về sau, hai người động tác đồng bộ hài lòng vỗ bụng một cái. Bạch Vũ nói, như thế nào, thế giới bên ngoài rất đặc sắc à, vẹn vẹn ăn loại này chính là người chưa bao giờ thể nghiệm qua. Hổ Tử gật đầu, ân, chính xác, ăn thật ngon. Bạch Vũ phất tay móc ra một tấm ghế đu, nằm trên đó lắm nói, ngủ trước một giấc à, tỉnh ngủ mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Hổ Tử liếc hắn một cái, đi theo ở bên cạnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn bây giờ có chút mê mang, không biết võ đạo của mình lộ nên làm như thế nào. Hết thể tựa hồ lâm vào đình trệ, cảm giác luyện thần cảnh có điểm gì là lạ. Lão cha cho công pháp căn bản vốn không cần chủ động tu luyện, cho nên ta chỉ dùng nghiên cứu võ học chiêu thức. Thế nhưng là bốn. Hắn lắc đầu, cảm thấy dạng này không đúng. Dựa theo thiên nhân cảnh thuyết pháp, đến thiên nhân về sau thân thể sẽ tạo thành chu thiên đại tuần hoàn. Thế nhưng là trước lúc này đâu? Luyện thần cảnh, dưới đan điền luyện huyết pháp rất hoàn thiện, nhưng thượng đan điền quá chậm, đây là thiếu hụt. Hổ Tử nhị nó nói. Hắn không biết có đan dược chuyện kia, đã nghĩ đến chính mình đến lúc đó đột phá thiên nhân thời điểm cường độ linh hồn chắc chắn theo không kịp. Nội thị bản thân, quan sát thượng đan điền phương thức vận hành. Quan sát, suy tư, thẳng đến bốn. Làm gì chứ? Bạch Vũ vô bả vai của hắn một cái đem hắn đánh gãy. Hổ Tử mở mắt ra, phát hiện sắc trời đã có chút tảng đạm, màn đêm sắp giáng lâm đi thôi, ra ngoài đi dạo một vòng. Nghiêng đầu một chút, Bạch Vũ chắp tay sau lưng đi ra phía ngoài. Hổ Tử đứng dậy vội vàng đuổi theo. Cái thời điểm này, trên đường phố xuất hiện không thiếu tu sĩ, bọn hắn hoặc là đi dạo, hoặc là đang cùng một ít cửa hàng lao bạn tranh chấp giá cả vấn đề. Hổ Tử cảm thấy mới lạ, hỏi: "Lão cha, những tu sĩ này mua đồ làm sao còn cùng phàm nhân giống như?" Bạch Vũ liếc một cái, không cảm thấy kinh ngạc, tu tiên đi, tài lữ pháp địa, tài cầm đầu, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm, nhiều một khỏa linh thạch liền nhiều một phần thành đạo hy vọng. Chương 230. Quan thái tổ quá khứ. Chương 230 quan thái tổ quá khứ. Tỏa ra ánh sáng lung linh, thất thải tường vân ngang qua đến long liễn ngay phía trước. Màn xe chậm rãi xốc lên, bây giờ phụ cận tất cả tu sĩ toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn về phía trong màn xe thất ảnh, nhưng mà bốn. Hắn đi ra, nhưng một đạo thải quang trực tiếp đem bên này tầm mắt toàn bộ cản đi, tại sao như vậy? Hổ Tử trừng mắt chửi bậy. Này liền như muốn xem phim, kết quả vừa mở ra toàn bộ là mổ xài lao cha. Hổ Tử quay đầu, lời còn sót lại trực tiếp tạp hầu lung bên trong. Chỉ thấy Bạch Vũ không biết lúc nào trước người bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh tấm, tay phải cầm bút vừa vặn vẽ xong cuối cùng một bút. Sợ hãi cả kinh, Hổ Tử quay đầu ngắm nhìn tả hữu, cảm giác một cổ vô hình đồ vật đang tại bao phủ tự thân. Cảm giác gáp bách mười phần, Hổ Tử trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, cơ thể hơi run rẩy. Bên kia, mặc dù quần chúng vây xem không nhìn thấy, nhưng tiểu bàn bọn người lại thấy được rõ ràng. Thái Sơ chậm rãi đi ra long nghiện, một cái tay còn dắt cái gì, ngay sau đó hoàng hậu cũng đi theo ra long nghiện. Tiểu Ban rất khẩn trương mong đợi nhìn qua, tâm đều nhanh ngâng lên cuống họng. Thái Sơ cũng hướng hắn nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau sư minh. Thái Sơ trên mặt lộ ra nụ cười như một xuân phong. Vẹn vẹn một tiếng này, tiểu Ban cơ thể nhịn không được run nhẹ nhẹ, cố nén ý mừng rỡ vẹn vẹn mỉm cười gật đầu nói, "Ai, sư đệ." Hoàng hậu bĩu môi, ánh mắt cổ quái vừa đi vừa về liếc nhìn hai người một mắt. Thái Sơ dắt nàng nhẹ nhàng nhảy lên đi tới tiểu Ban trước người, buông ra hoàng hậu hướng hắn rũi ra một cái tay. Tiểu Ban trong nháy mắt sáng tỏ, đồng dạng rũi ra một cái tay nắm chặt. Huy hào bắt mặc, một bức họa lần nữa hình thành, Bạch Vũ khỏe miệng chậm rãi dương lên, sư đệ, đi. Vung tay ra, tiểu bàn mỉm cười hư đưa tay lên lộ. Một đoàn người hướng Tử Vân Tiên Tông chậm rãi bay đi, long niệm đằng sau lại cùng bay ra mười mấy đạo thân ảnh, tất cả đều là vũ triều những năm này tích lũy thiên nhân cảnh võ giả. Tại càng đằng sau, vũ triều đến đây triều thánh văn võ bách quan đội ngũ càng là kéo dài vài dặm. Lần này vũ triều tới hơn một vạn người, tất cả đều là ngũ phẩm trở lên quan ở kinh thành. Bộ bộ sinh liên, khoảng cách Tiên Tông sơn môn chỉ có mấy trăm mét lúc, phô thiên cái địa cung nên vũ triều bệ hạ âm thanh vang lên nghi thức hoan nghênh. Tiểu Ban cười lấy nói một câu. Thái Sơ gật đầu nói, phụ hoàng long khởi chi địa, tiên tông quả nhiên bất phàm. Hắn đã cảm nhận được. Tử Vân Tiên Tông, toàn bộ Thương Châu Nguyên Anh trong thế lực cũng là xếp tại trên trung bình. Sơn môn khẩu có người nên đón, ngoại trừ Bích Vân bên ngoài khác Nguyên Anh tu sĩ đều tới. Mấy vị Nguyên Anh đầu tiên là dò xét một hồi Thái Sơ, đợi cho phụ cận về sau bọn hắn cùng nhau gật đầu gặp qua chư vị tiền bối. Thái Sơ đang muốn chắp tay thi lễ, dù sao những thứ này người cũng là Bạch Vũ khi xưa các tiền bối không cần. Hàn Nguyệt khoát tay, pháp lực ngừng Thái Sơ động tác. Ngoại trừ Vũ Triều Hoàng đế thân phận, Hợp Hoan Tông cũng là không thể sơ suất tồn tại. Thánh nữ ngay tại Thái Sơ sau lưng đầu bốn. Mời đến a. Hàn Nguyệt tránh ra bên cạnh thân hơi hư đưa tay ra hiệu. Phía trước dẫn đường, nàng quay lưng lại trong lòng nhịn không được an thầm nói, thật đúng là để cho hắn làm một sự nghiệp lấy lừng. Nàng là tại nói thầm Bạch Vũ, trước kia vẫn cho là hắn bất quá là tại sư tỷ che chở cho sinh tồn, không nghĩ tới đột nhiên rời đi về sau vậy mà sáng chế dạng này một phần to lớn gia nghiệp đã như thế, sư tỷ tâm tình hẳn là cũng có thể nhiều a giống như nước khác người lãnh đạo đến đây phỏng vấn đồng dạng. Những thứ này Nguyên Anh tu sĩ mang theo quá mùng một người đi đường tại Tiên Tông bên trong khắp nơi tàn bộ, phàm là có Bạch Vũ lưu lại qua tung tích chỗ đều biết giải thích một hai đến nỗi. Những cái kia Vũ Triều quan viên, tự có tu sĩ khác chiêu đãi đám bọn hắn. Một canh giờ sau, đám người đi tới Vũ Phong dưới núi. Ngưng chân, Hàn Nguyệt quay người nói, nơi này chúng ta liền không đổi ngươi lên rồi, sư tỷ ta ở phía trên chờ ngươi, tiểu bàn ngươi cùng hắn đi thôi. Hảo. Tiểu bàn đáp ứng. Tiểu bàn, Thái Sơ, Hoàng hậu. Liền ba người bọn hắn lên rồi, ba người lơ lửng mấy hơi sau liền đặt chân Vũ Phong đập vào mắt, to lớn trên đất trống, Bích Vân đang đứng ở giữa nhìn qua bọn hắn. Bích Vân ánh mắt đánh giá Thái Sơ, trong ánh mắt lộ ra một chút hài lòng thân sắc. Thái Sơ khuôn mặt nhìn rất đẹp, hắn cùng với Bạch Vũ có ba phần tương tự. Tại sao sẽ như vậy? Bạch Vũ phỏng đoán có lẽ là một ít nhân loại trong gen đồ vật ở lâu, hay là cái gì khác cái gì, dẫn đến hắn trong quá trình trưởng thành chiếu vào Bạch Vũ dài ân, hổ tử có thể là dài sai lệch gặp qua sư thúc tổ. Thái Sơ cung kính chắp tay. Lưu Bác lúc đến đã đem tất cả mọi chuyện nghe ngóng rõ ràng, biết Bích Vân mới là thái tổ có thể quật khởi mấu chốt đây là tuyệt đối trưởng bối, hành lễ cũng là cần phải. Bích Vân không có ngăn cản, gật đầu nói, "Ân, đến đây đi." Hoàng hậu chẳng hề để ý, ánh mắt quét mắt tình huống xung quanh. Xem nhẹ sự tồn tại của nàng, Thái Sơ cùng tiểu bản hướng Bích Vân đi đến đợi cho phụ cận, Bích Vân lộ ra từ mẫu đủ cười, nói, cùng hắn dung mạo rất giống. Nghe vậy, cho dù là cầm quyền nhiều năm Thái Sơ vẫn là không nhịn được có chút ngượng ngùng. Một loại đến từ lạ lẫm trưởng bối quan tâm, đặc biệt là loại này trưởng bối thành tựu cũng vô cùng ghê gớm, cho nên cho dù tự thân rất cường đại cũng biết sinh ra đặc biệt cảm xúc. Bích Vân đưa tay chỉ cách đó không xa bốn cái cây, nói, qua xem một chút đi, phụ thân ngươi đã từng tưởng tại cái chỗ kia đọc sách. Đi qua thời gian ngàn năm, cái kia bốn khỏa đã từng dùng để dựng vòng cây đã lớn lên thành đại thụ che trời, mỗi một khỏa đều cần 5-6 người vây quanh mới có thể ôm lấy. Mấy người đến gần, tiểu bàn giải thích, trước đó sư thúc ưa thích tại nơi này đọc sách, khi đó cũng là đắp vong nằm ở bên trên. Một bên nghe hắn nói, quá mùng một bên cạnh vươn về trước tay đụng vào trong đó một khỏa. Trong đầu của hắn hiện lên Bạch Vũ đã từng đắp vong ở chỗ này đọc sách cảnh tượng, khẳng định là giống lão niên lúc trong hoàng cung nằm ở trên ghế xích đu lung la lung lay. Hết thể chính như hắn suy nghĩ. Bích Vân nhẹ nhàng vung tay lên, một đoạn khi xưa lưu ảnh hình ảnh hiện lên. Trong tấm hình, Bạch Vũ nằm ở trên võng, một cái chân treo ở bên ngoài lung la lung lay, cầm trong tay một quyển sách cùng một cây bút. Bạch Vũ chợt phải ngẩng đầu hướng bọn họ xem ra, nói: "Sư thúc, do thiên định yêu." Bích Vân vung tay lên, đem lưu ảnh thu hồi. Tiếp xuống nội dung liền không thích hợp bọn hắn biết, bởi vì Bạch Vũ đang cùng nàng thảo luận ngôn tình tiểu thuyết nội dung cái gì yêu. Hoàng hậu lên tiếng hỏi thăm. Bích Vân quay người hướng đi cung điện bên kia, nói: "Đến bên này xem một chút đi." Thái Sơ hướng hoàng hậu truyền âm: "Đừng lắm miệng." Hoàng hậu tự nhiên khu phục, truyền âm nói: "Có vấn đề. Vị sư thúc này tổ cùng ngươi đi." Thái Sơ truyền âm ngăn lại, chỉ sợ cô nàng này tạo lao tử nhà mình hoàng giao. Hoàng hậu vểnh vểnh lên miệng, có chút nhỏ sinh khí. Mặc dù đã là mẹ người, nhưng nàng tính tình vẫn còn có chút ngại thoát. Cung điện bảng hiệu bên trên, Bạch Vũ trước kia nhắc võ đạo hai chữ như cũ tại tồn tại. Tiểu bàn giảng giải hắn trước kia bị thu vào môn bên trong phát sinh cố sự. Thái Sơ nghe nghiêm túc, tiểu bàn giảng đến một chút thú vị điểm thời điểm cũng biết cùng theo cười. Phu hoàng, còn rất nhiều hắn không biết một mặt. Chương 231. Lao tổ là lao tổ lao tổ. Chương 231 lao tổ là lao tổ lao tổ thử 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 thử. Khách sạn trong phòng. Hổ tử hai tay đang tại vò đầu ra. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ đọc sách, hắn một mực tại quan sát thượng đan điền, luôn cảm giác giống như phải bắt được cái gì lại lọt mất cái gì. Trong bất chi bất giác trời lại sáng. Hổ tử đi ra khỏi phòng, trong sân nhìn qua đại thụ lại bắt đầu suy tư vì cái gì. Rõ ràng, hắn không am hiểu chỉ dựa vào đầu óc nghĩ rõ ràng một vấn đề. Bạch Vũ trở về, thấy hắn đứng tại trong viện liền mở miệng hỏi, "Hổ tử, ngươi chuyện gì xảy ra, như thế nào gần nhất cuối cùng là người?" Ngay từ đầu Bạch Vũ còn không có cảm thấy có cái gì. Dù sao lúc trước hắn ở nhà cũng thường xuyên ngẩn người, thế nhưng là đến nơi đây về sau ngẩn người tần suất rõ ràng tăng nhiều không thích hợp. Ta hổ tử gãi gãi đầu nói, ta đang quan sát thượng đan điền. Quan sát thượng đan điền. Bạch Vũ nhíu mày nói, thượng đan điền chẳng phải như thế sao, có cái gì tốt quan sát? Dứt lời, hắn xem thường móc ra một cái ghế ngồi xuống, tiếp đó móc ra tối hôm qua vẽ Thái Sơ cùng tiểu bàn đi dạo Xuân Phong lâu bức họa. Còn không có vẽ xong đâu, ở bên kia vẽ xong nhất định sẽ bị bọn hắn phát hiện. Thượng đan điền Bạch Vũ đã quan sát qua rất nhiều lần, bất luận cái gì lại mở đều biết dẫn đến không lường được kết quả phát sinh. Nhẹ thì chết bất đắc kỳ tử, nặng thì bị chết lao thẳng rồi. Cho nên nói, bây giờ võ giả không có ai sẽ rảnh đến không có chuyện gì lấy chính mình mệnh đi thử. Bạch Vũ móc ra bút chuẩn bị hoàn thành sau cùng vẽ rồng điểm mắt chí bút, đồng thời nhắc nhở nói, "Hổ tử, quan sát thượng đan điền có thể, nhưng mà tuyệt đối không nên thử đi mở tích, bằng không thì ngươi liền thật sự để cho lão cha thương nhiều tâm. Hàng vạn hàng nghìn không muốn đi có ý đồ xấu, ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ, nếu là đem mệnh giao phó ở trên đây, Thực sự nói một chút, bằng không thì tiểu tử này đi thử một lần liền phiền phức lớn rồi. Một nửa quà tặng, lại thêm nhiều năm như vậy tâm huyết toàn bộ đều phải uổng phí. Còn thừa quà tặng Bạch Vũ là nhất định sẽ lại không dùng, vậy phải giữ lại dùng để phòng bất trắc, không có khả năng lấy thêm đi bồi dưỡng thứ hai cái hổ tử. Tình nguyện chờ thêm mấy vạn năm, cũng sẽ không lại dùng. Hổ tử gật đầu đáp ứng, chính hắn cũng biết thượng đan điền rất hung hiểm. Vẽ rồng điểm mắt chỉ bút, Bạch Vũ nâng bút miêu tả ra cuối cùng một bút. Trong ngay mắt, hổ tử lần nữa cảm nhận được cái kia cỗ thiên địa chi thế. Nói như thế nào đây, giống như nhân loại chợt phát hiện vũ trụ rộng lớn, mà tự thân liền một hạt cát sỏi cũng không tính, chỉ có thể tính là cát sỏi trên người cát sỏi. Loại này chênh lệch cực lớn, thật nhìn vào về sau sẽ để người không muốn còn ký sổ hô hô. Hổ tử bị lộng phải đầu đầy mồ hôi, cho dù thể nghiệm qua 3 lần cũng vẫn như cũ gánh không được. Thật hướng về hắn đi, chỉ ép thôi cũng có thể ép chết hắn ân. Kết thúc, Bạch Vũ hài lòng gật gật đầu. Kỳ thực dùng vẽ tranh phối hợp thiên địa chi thế, cũng là nghĩ nhìn một chút có thể hay không làm ra cái gọi là họa đạo đáng tiếp thử rất nhiều năm vẫn như cũ không tìm được phương pháp. Họa đạo, thơ đạo, niệm bài thơ liền đem người giết chết, đây chẳng phải là đẹp trai ngây người nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nếm thử mở thượng đan điền. Lại khuyên bảo một câu, Bạch Vũ đứng dậy duỗi người một cái chuẩn bị đi trở về ngủ một giấc biết, sẽ không đi thử. Hổ tử đáp. Chờ Bạch Vũ tiến ra phòng, hổ tử tại hắn vẽ tranh chỗ ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm bức họa này. Thiên địa chi thế, thật thần kỳ đồ vật, đã làm xong vẽ lên, bức họa này vẫn như cũ tản ra loại kia như có như không cảm giác. Phía trước hai bức tranh cũng là dạng này, đến bây giờ đều không có tiêu tan. Mấy bức họa này tài liệu đều không tầm thường, cũng là Bạch Vũ trước đó từ cái kia nửa giao thi thể bên trên lấy tài liệu. Dâu rồng làm bút, da rồng làm giấy, như thế mới có thể miễn cưỡng chịu tải thiên địa chi thế. Kim đan cấp cái khác cực phẩm lá bùa tài liệu. Ngồi phát một hồi ngốc, hổ tử bỗng nhiên chú ý tới bức họa này bên trong nội dung a, trong bức họa kia chỗ không phải. Lời nói im bặt mà dừng, hổ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, Vũ triều hoàng đế cũng đi loại địa phương này. Thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ a, loại địa phương kia cứ như vậy chơi vui. Hổ tử cảm thấy rất không có ý nghĩa, ở bên trong làm cho chính mình toàn thân không được tự nhiên. Nhớ tới những nữ nhân kia, trong đầu của hắn lại thoáng hiện trước đây cứu hắn vị cô nương kia. Suy nghĩ là sốt sét, có đôi khi người đang suy nghĩ gì liền chính mình cũng không chế không nổi. Vây vây đầu không còn suy nghĩ lung tung, hổ tử một lần nữa quan sát bức họa này, tinh tế thể ngộ loại kia thiên địa chi thế cảm giác. Dần dần phải, hắn lại bắt đầu ngẩn người, ý thức tiến vào thượng đan điền quan sát nơi này vận chuyển. Kim sắc thứ hải, hổ tử nhìn qua ở đây mọi người. Một ngày, hai ngày, ba ngày bốn. Lần này Bạch Vũ không có quấy rầy hắn, hơn nữa cũng không có lại đi Xuân Phong lâu hắn đang suy nghĩ gì. Bạch Vũ nhíu mày suy tư. Cảm giác hổ tử thực sự là lâm vào cái gì chiều sâu trầm tư. Nghiên cứu thượng đan điền. Bạch Vũ cũng đi theo suy nghĩ tung bay, trong đầu tinh tế hồi tưởng đã từng đối với thượng đan điền mỗi một cái ý nghĩ mạnh như thác đổ, cảnh giới hắn sắc thực cao, nhưng giống như lại không cao đến tình cảnh có thể dễ dàng giải quyết cái vấn đề này. Vũ triều có võ đạo viện nghiên cứu, thậm chí quan phương còn kêu gọi dân gian võ giả hẳn là nghiên cứu cảnh giới đáng tiếc qua nhiều năm như thế ngoại trừ tà môn ma đạo liền không có cái đứng đắn biện pháp. Mở một con đường, hoàn thiện một con đường như thế nào dễ dàng như vậy? Linh quang lóe lên rất trọng yếu, thiên tài cũng rất trọng yếu. Luyện thần cảnh hoàn thiện đã đến không thể không thiên tài tình cảnh, bởi vì người bình thường nhóm đã dẫm qua rất nhiều lôi. 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày 4. Bạch Vũ từ suy nghĩ tạp nhạp trong trạng thái ra khỏi, ánh mắt nhìn về phía Tử Vân Tiên Tông phương hướng. Hôm nay là tế bái cuộc sống của mình. Cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng chính mình còn sống sót. Muốn không muốn đi đâu? Chính mình tham gia tang lễ của mình. Vũ triều thái tổ cái thân phận này xác thực còn không có xử lý một hồi ra dáng tang lễ. Quay đầu nhìn về phía hổ tử, hắn còn tại đằng kia loại trạng thái dưới. Cũng không cần gọi hắn, để cho hắn từ từ suy nghĩ. A Bạch Vũ truyền âm để cho bốn thần thú coi chừng hắn, có cái gì không thích hợp liền nhanh chóng thông chi, tiếp đó tự mình đi ra khách sạn hướng Tử Vân Tiên Tông bay đi. Đây chính là sự kiện lớn, Tử Vân Tiên Tông mở rộng sơn môn thành mới, tất cả mọi người đều có thể đi vào triều thánh đương nhiên, cái này cũng là thái sơ ý tứ. Phương viên mấy trăm vạn dặm tới không thiếu tu sĩ. Nhiều người liền mang ý nghĩa cơ duyên, có lẽ có không tưởng tượng được thu hoạch đâu. Tham gia náo nhiệt rất nhiều người, Tiên Tông cửa ra vào có Tiên Tông đệ tử đường hẻm hoan nghênh, không thiếu tu sĩ đang có đầu không lộn xộn xếp hàng đi vào. Tham quan Tiên Tông cơ hội cũng không nhiều. Bạch Vũ hình tượng chính là một cái tiểu lão đầu, hắn chắp tay sau lưng nhàn nhã dạo bước đi vào đi theo dòng người hành động, tất cả mọi người đều hướng Vũ Phong hội tụ. Trên đường, trên trời thỉnh thoảng có người bay qua. Có thể bay trên trời thân phận đều không tầm thường, Bạch Vũ còn trông thấy rất nhiều vị người quen biết của ân, hoàng hậu sư phụ mang theo mấy cái sư tỷ các sư muội tới. Còn có thể không cần đi. 9. Vũ Phong thượng chiếm diện tích bỗng nhiên bị khuyết trương, bởi vì hôm nay người nhiều lắm, coi như không phải tất cả mọi người đều có thể đi lên, ban đầu chỗ cũng không đủ chiếm. Vũ Phong thượng, một tòa pho tượng to lớn đứng sừng sững, diện mục vô cùng rõ ràng. Trong cung điện, Bích Vân lấy ra một bức họa giao cho Thái Sơ. "Bích Vân, đây là các ngươi Bạch gia bàn sơ lao tổ, giờ này ngày này thành tựu cũng là từ hắn bắt đầu." Bức kia hơn 1.800 năm trước bức họa, lao tổ tiểu lâu trang bức đồ. Trung quy là chính mình trở thành mình lao tổ. Chương 232: Gia nhập vào Vũ triều. Chương 232: Gia nhập vào Vũ triều. 3 ngày sau, thân là Vũ triều hoàng đế, Thái Sơ đương nhiên không thể một mực chờ ở chỗ này. Hắn phải về đại bản doanh xử lý quốc sự, phải biết mặc dù người khác ở đây, nhưng Vũ triều mặt hướng Thương Châu chiến tranh nhưng chưa từng dừng lại. Dùng võ hướng lúc này quốc lực, dựa theo cái tốc độ này cho dù đem toàn bộ Thương Châu đều chiếm đi cũng không thành vấn đề. 3 ngày nay bên trong, hổ tử đã triệt để thông thạo quan tượng pháp cách dùng. Mỗi ngày tu hành 3 canh giờ tốt nhất giống. Theo tiếng long ngâm vang lên, trong Tử Vân Tiên Tông bay ra một trận kim sắc long nhện, theo sát phía sau tường vần trở văn võ bách quan. Khách sạn trong viện, Bạch Vũ ánh mắt xuyên thấu hết thảy trở ngại nhìn hướng bên đó. Thẳng đến đội ngũ thật dài biến mất ở phía chân trời hắn mới thu hồi ánh mắt hy vọng hết thảy thuận lợi a. Bạch Vũ thở dài nói, Thái Sơ đã là thành tục hoàng đế, nắm quyền tại chính hắn trong tay, bây giờ lộ là chính hắn lựa chọn. Mặc kệ sẽ gặp phải cái gì đều cần chính hắn đi đối mặt, Bạch Vũ sẽ lại không nhiệt thân. Phía cạnh trợ giúp có thể, chính diện coi như xong đi. Hết thảy đều sớm tại kiến lập vũ triều phía trước kế hoạch hảo, cùng một cái hô hắn sẽ không giẫm hai lần ha ha. Hổ tử ngáp một cái đi ra khỏi phòng. Luyện quan tưởng pháp về sau, hắn giống như là quay về thành phàm nhân, mỗi ngày tu luyện giống như là khổ cực ngạnh một thiên địa, mỗi ngày đều phải dựa vào giấc ngủ bổ túc. Ngủ cũng là một loại linh hồn buông lỏng phương thức, đi qua ma luyện về sau dựa vào ngủ tiêu trừ linh hồn mọi bệnh. Bạch Vũ quay đầu nói, "Hổ tử, đi gia nhập vào vũ triều a, đem luyện thần cảnh hoàn thiện truyền cho thế nhân." A. Đột nhiên xuất hiện lời nói, trong bình tĩnh mang theo một chút rung động, hổ tử sửng sốt một hồi mới phản ứng được. Hắn nói, "Lão cha ngươi là nghiêm túc. Nếu như là tại kinh nghiệm sự kiện kia trước đó, hắn sẽ không chút do dự. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn có do dự bốn. Truyền cho thế nhân lại có hay không có thể thiện đại ta?" "Hảo." Do dự lóe lên liền biến mất, hổ tử vẫn là đáp ứng. Bạch Vũ nói, "Ân, cái kia Tiếu Hàn không phải đã gia nhập vào vũ triều sao, ngươi đi trước đi theo hắn huấn." Ngón tay chỉ hướng tứ thánh thú, hắn tiếp tục nói, "Bọn hắn đi theo ngươi, lão cha ta muốn đi tìm biện pháp để cho quan tưởng họa tác trở nên càng đầy đủ. Ngươi đi về sau tạm thời không nên báo lên, chờ ta hoàn thiện trở về lại báo lên." Hổ tử gật đầu, "Biết, lão cha." Ân, tự xem an bài a dứt lời, Bạch Vũ từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Càng nghĩ, có thể để cho họa tác có thể bản thân chữa trị tổn thất thiên địa chi thế biện pháp chỉ sợ còn phải rơi vào trên trận pháp nhất đạo. Có thể không có loại trận pháp này, nhưng mà có thể sáng tạo một cái chính hắn khẳng định là không được, phải tìm một cái trận pháp đại sư. Một tháng sau, Bạch Vũ đi tới hóa thần thực lực trận tông trong phạm vi thế lực. Kim Đan liền miễn đi, trước tiên tìm một cái trúc cơ thử xem có thể hay không hợp lực hoàn thành. Lại một cái nguyệt sau, hắn tìm được trận tông bên ngoài danh tiếng lớn nhất trận pháp đại sư đầu tiên là tới cửa cầu kiến, không có chút nào ngoài ý muốn bị cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí còn cho hắn một cái phòng giam để cho hắn xếp tới 20 năm sau. Ha ha, Bạch Vũ trực tiếp đem hắn cho bắt đi. Lần này tốt, hắn tất cả đơn đặt hàng đều ở phí, còn dám để cho lão tổ xếp hàng, mấu chốt xếp hàng vẫn chỉ là tiếp kiến danh ngạch, không phải trực tiếp hẹn trước đặt đơn hàng. Nghĩ đặt đơn hàng mà nói, không biết chờ hắn chết có thể hay không đứng hàng này. Đây là địa phương nào? Đen như mực trong sân động, vị này trận pháp đại sư nội tâm tràn ngập sợ hãi. Bạch Vũ từ chỗ sâu chậm rãi đi tới, nói: "Dần đại sư, tại hạ muốn mời ngươi giúp một tay sáng tạo một cái trận pháp, nếu như thành công." Một cái mặt ngoài kim quang lưu chuyển kim đang tại đầu ngón tay phát ra tia sáng, hắn tiếp tục nói: "Cái này chính là thù lao. Muốn con ngựa chạy, còn phải cho ngựa ăn cỏ. Trong núi phương 7 ngày, trên đời đã ngàn năm." Bạch Vũ cùng vị này trận pháp sư lâm vào mỗi ngày mỗi đêm trận pháp đang khai phá. Bên kia, hổ tử rất thuận lợi liền gia nhập vào vũ triều hộ ca, chờ thêm đoạn thời gian, ta nhất định hướng về phía trước quan tiến cử ngươi, đến lúc đó còn phải ngươi tới làm đệ đệ lão đại, ta còn là quen thuộc đi theo ngươi hôn đối mặt hổ tử, Tiếu Hàn vô cùng nhiệt tình. Hổ tử bây giờ chỉ là một cái hư chức, chức vị còn tại hắn phía dưới. Muốn có chức vị tốt, cái kia còn được chứng cứ rõ ràng minh bạch mình. Tiếu Hàn cũng bất quá là một cái mang binh 10.000 tiểu tướng thôi tùy duyên a, không nên cưỡng cầu. Hổ tử có chút mất hết cả hứng, lại trở về quân doanh sinh sống, hơn nữa trong quân doanh cũng là gương mặt quen. Trường sinh lịch 1.9245. Tại trải qua một đoạn đãi định tuế người sau, Tiếu Hàn chi quân đội này cũng thu đến quân lệnh điều động. Ra chiến trường đi đến tiền tuyến về sau, chiến đấu anh dũng một năm lại không mò được cái gì quân công, bởi vì địch nhân tất cả đều là trông chừng mà hàng, ngay cả một cái ra dáng chống cự đều tổ chức không nổi, loại tình huống này có thể có cái gì quân công? Trường sinh lịch 1.9265. Hổ tử rốt cuộc đến cơ hội lên cao, dưới tay 30.000 nhân mã xem như một đường thiên tướng, Tiếu Hàn cũng về đến dưới tay hắn. Lúc này, vũ triều quân đội bước chân đã đặt chân Phi Hạc Tiên Tông hơn phân nửa. Hôm nay trời trong gió nhẹ, Tử Vân Tiên Tông cảnh nội, một chỗ trống trải không người thậm chí là mặt đất đều bị sốc lên chỗ, nơi đây trên bầu trời bỗng nhiên lấp lóe hồng quang ông. Nhiếp nhân tâm phách động tĩnh vang lên, phương viên vài trăm dặm người hoặc sự vật toàn bộ đồng loạt một hồi tim đập nhanh. Chương 233. Tấn công. Chương 233 tấn công. Khí tiêu điều tràn ngập. Trận pháp triệt để bị tan rã hầu như không còn, màu đỏ mê vụ hơi biến trong tích một chút. Bạch Vũ ánh mắt tính toán xuyên qua màu đỏ mê vụ, nhưng mà thất bại. Cùng mọi người giống nhau, đại gia đã có thể mơ hồ trông thấy bên trong xuất hiện một chút bóng dáng. Bầu không khí rất nghiêm trọng, dù là tất cả binh lính bình thường đều hiểu, sắp có một hồi đại chiến đến, mà địch nhân chính là trong xương ngủ đồ vật. Một hơi, mười hơi, trăm hơi thở bốn. Theo thời gian trôi qua, những cái kia cái bóng trở nên càng ngày càng rõ ràng, đã có thể thấy rõ là bóng người. Người? Không đúng, nếu như là người, Thái Sơ cần gì phải đại động can qua như vậy? Bạch Vũ tâm bên trong nháy mắt phủ định trong xương ngủ là người ngờ tới giống. Theo một tiếng gào thét, đạo thứ nhất bóng người vọt ra. Trông thấy cái đồ chơi này, Bạch Vũ nhịn không được nói, zombie triều dâng. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trong xương mù lao ra một cái không có da vật thể hình người, toàn thân huyết nhục xương cốt có thể thấy rõ ràng. Có thể xác định, người chết lúc còn sống nhất định là cá nhân. Bây giờ đi bốn. Khó mà nói. Một cái, 10 cái, 100 cái, 1.000 cái, 1.000 cái bốn. Càng ngày càng nhiều, cái đồ chơi này lít nha lít nhít từ trong xương mù hiện ra, bọn chúng hướng về quân đội điên cuồng chạy đây là cái gì? Là thi thể đi, thi thể làm sao lại động? Chúng ta muốn cùng cái đồ chơi này đánh trận. Trong quân đội bộc phát ra tiếng nghị luận, các binh sĩ nghị luận yên lặng. Dương Hưng âm thanh truyền khắp chiến trường, bán tên, quyết không cho phép bất luận cái gì một cái thứ này đi ra ngoài. Bệ hạ cùng ta, cùng các ngươi tại cái này cùng nhau chiến đấu anh dũng. Thanh âm của hắn vừa có chấn định nhân tâm chi ý, cũng có phấn chấn sĩ khí tác dụng. Sợ cái rắm, hoàng đế đều tại đỉnh đầu đâu. Công sự phòng ngự là từng tầng, tầng thứ nhất khoảng cách mê vụ chỉ vẹn vẹn có mấy trăm mét mà thôi. Những thứ đó tốc độ thật nhanh, vẹn vẹn mấy câu nói công pháp đã muốn xung kích đến tầng thứ nhất sạ. Tiếu Hàn hạ lệnh, cung tiễn thủ nhóm thống nhất phóng ra cung tiễn đầy trời mưa tên bay lượn, nhưng địch nhân nhìn so những thứ này mưa tên dày đặc hơn nã pháo. Tầng thứ nhất trên tường đất, Vũ Triều đại pháo đã sớm chứa đựng tức giận huyết chờ lệnh, ra lệnh một tiếng sau đó cùng nhau phóng ra ầm 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 ầm. Từng đợt pháo vang dội, đại pháo bắn ra không phải đạn tháo, mà là từng đạo vô cùng sắc bén tơ máu ầm. Trên chiến trường huyết nhục vang tung tóe, tơ máu những nơi đi qua chân cụt tay đứt thật cao bay đi. Bay xa, tơ máu dần dần co vào ngưng kết lại nổ tung, trực tiếp dẫn đến những vật này từng mảnh chết. Cái này đại pháo là Bạch Vũ trước đó cung cấp mạch suy nghĩ, công bộ sau này chậm rãi hoàn thiện. Mỗi một pháo đều có thể so với tiên tiên đỉnh phong một kích toàn lực. Dùng đến loại trường hợp này, vừa đúng. Mắt Trần có thể thấy, những vật này lại rót phía dưới về sau có chết, có còn chưa có chết. Mà chết đi những cái kia, trên thân thì bắt đầu tràn lan ra xương đỏ. Bạch Vũ trong nháy mắt hiểu rồi, điểm mấu chốt chỉ sợ không ở nơi này vài thứ trên thân. Các tướng sĩ hơi hơi kinh ngạc đi qua, lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô, bọn hắn không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà yếu ớt như vậy. Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Một cái lại một con, bọn chúng lướt qua thi thể của đồng bạn tiếp tục hướng Vũ Triều quân đội xung kích. Nhìn như bọn chúng đối với đồng bạn chết đi ai cũng quan hệ, Bạch Vũ lại nhạy cảm phát giác những vật kia chết đi chỗ tung bay xương đỏ bay vào kẻ đến sau thân thể. Mà hấp thu đến đồ vật, cơ thể lờ mờ bành trướng một chút dưỡng cổ. Bạch Vũ hai mắt híp lại. Chiếu bây giờ hình thức đến xem, những vật này số lượng rõ ràng khó mà đánh giá, nếu như là dưỡng cổ lời nói sẽ dưỡng ra đồ vật gì tới. Chậc chậc chậc. Bạch Vũ lắc đầu, dự cảm tình huống sẽ không ổn, bây giờ đi ra những thứ này chỉ là người đứng đầu hàng binh mà thôi. Sau nửa canh giờ, lít nha lít nhít chân cụt tay đứt chống chất, bọn chúng còn tại không sợ chết xung kích, từ đầu đến cuối không thể tiếp cận tường đất 50m phạm vi bên trong. Coi như tuyệt đại đa số người cho là những vật này không đủ gây sợ thời điểm, bỗng nhiên sinh ra biến hóa mới. Bỗng nhiên đi một chút mặc quần áo không ra người. Từ trang phục nhìn lại, những thứ này vụn vặt lẻ tẻ mặc quần áo không ra người hẳn là thuộc về thời đại này, bọn hắn có lẽ là bốn. Trong sương mù phía trước chết mất người. Tiếng gào thét không ngừng, những thứ này kẻ đến sau vẫn như cũ tái diễn phía trước những cái kia không ra người cử động nã pháo. Đạo thứ nhất pháo kích phóng ra, liêm đao thu hoạch sau vừa lúc ở một người mặc phục sức không ra mặt người phía trước nổ tung. Huyết sắc khói đặc phiêu đãng, một cái máu thịt be bét không ra người vào ra. Nó không chết. Hổ tử cao mày nói, tại sao có thể như vậy, cái đồ chơi này trên thân hoàn toàn cảm giác không đến cái gì, vì cái gì nó có thể ngăn cản. Bạch Vũ nói, đần, nó cấp bậc rõ ràng cùng với những cái khác những cái kia không giống nhau. Chỉ huy nổ súng quan chỉ huy đương nhiên chú ý tới nó, thế là lập tức phân phó pháo thủ hướng nó nã pháo. Trong khoảnh khắc công pháp, vật kia đã chạy đến thổ thành mặt tường phía trước, hơn nữa còn chính diện đã trúng hai pháo. Cái này chết, nhưng đại giới chính là có mười mấy cái người mặc phục sức không ra người muốn xông lên tường thành. Trong quân đội tiên tiên đỉnh phong cao thủ vọt chúng mà ra, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ. Chỉ mất một chút thời gian, những vật này bị dọn dẹp sạch sẽ, tường đất cũng bảo vệ. Phía trước tại khí thế ngất trời đánh trận, đằng sau cũng không nhàn rỗi. Vài dặm đến mấy chục dặm thậm chí là hơn trăm dặm bên ngoài, một tầng lại một tầng công sự phòng ngự đang tại xây dựng rầm rộ. Rất rõ ràng, hàng phía trước công sự phòng ngự chỉ là đưa đến dây dưa tu kiến hậu phương tác dụng. Hậu phương lớn, Tử Vân Tiên Tông trận pháp sư nhóm đã tới, đang chỉ điểm bố trí xuống công phạt sát trận. Theo nhóm đầu tiên người mặc phục sức không ra người xuất hiện, kế tiếp lục tục ngo ngoe lại xuất hiện một chút, thẳng đến bốn. Một đám người khoác vũ triều chế tạo áo giáp không ra người vào ra. Trong nháy mắt, Bạch Vũ hướng Hổ Tử phun ra một chữ, đi. Oanh. Hổ Tử đạp không xông đến chiến trường, lên tay chính là một thức đại chiêu. Biển lửa đưa chúng nó chiếm đoạn, áo giáp không ra người đang rẽ rủa một hồi đi qua tan rã hầu như không còn. Ngoại trừ công kích khác biệt, các nơi chiến trường lục tục ngo ngoe đều xuất hiện loại tình huống này, luyện thần cảnh các tướng lĩnh ra tay rồi. Bị thất thải quang mang bao phủ Thái Sơ để cho người ta nhìn không thấu nét mặt của hắn, ánh mắt tựa hồ từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú mê vụ chỗ sâu ở mảnh này mê vụ bộc phát phía trước, phủ cận đây chỉ là thông thường phạm nhân quốc độ. Hết thảy đều phải từ ngày đó nói lên. Trống rông xuất hiện màu đỏ mê vụ khuếch tán, ngay từ đầu là quan viên báo cáo, phương sĩ binh đến đây dò xét bốn. Luân hãm, lại phái người, lại luân hãm. Tiếp đó thiên nhân cảnh võ giả tới, chết đi một cái, tiếp đó Thái Sơ cùng Lưu Bắc tới. Lưu Bắc thi triển thần thông phong tỏa, Tử Vân Tiên Tông trận pháp sư sau đó đổi tới. Chương 234, nộp lên quốc gia. Chương 234 nộp lên quốc gia tham kiến bệ hạ. Long Niệm chính là tạm thời hành cung, Hổ Tử lúc này đi vào Long Niệm bên trong một gối quỳ xuống hành lễ đứng lên đi. Thái Sơ ngồi ở trên long ỷ bình thản nói, lệnh bài kia ngươi là từ đầu châu phải đến. Tại Vũ Triều làm quan đương nhiên phải có nhãn lực gặp, Hổ Tử thượng quan đã là luyện thần đỉnh phong quan to tam phẩm, đương nhiên có thể nhận biết lệnh bài đặc biệt. Hổ Tử đứng lên dựa theo Bạch Vũ cho lý do thoái thác bắt đầu miêu tả. Rơi ngay, sơ động, cơ duyên bốn. Ân, rất hợp lý, lại thêm một chút thiên tài ngộ tính. Sau đó là một phong làm cũ tự tay viết thư. Khi nhìn đến tin phía trước có lẽ sẽ có nghi hoặc, nhưng ở nhìn thấy tin về sau không phải do Thái Sơ không tin, bởi vì tin thực sự là Lao Tử thân bút, hơn nữa phía trên còn kèm theo lấy Lao Tử mang tính tiêu chí sức mạnh quan tưởng pháp. Thái Sơ sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi đem cái kia quan tưởng đồ lấy ra xem. Hổ Tử trực tiếp móc ra quan tưởng đồ, Thái Sơ trong nháy mắt đi tới đồ phía trước tinh tế quan sát không tệ, đều đối lên. Đến lúc này, Thái Sơ trong lòng không có nửa điểm hoài nghi. Theo như trong thư, bản vẽ này chính là Bạch Vũ đã từng ra ngoài du lịch sở tác, thế là tùy tiện đặt ở cái nào đó bên dưới vách núi chờ đợi người hữu duyên, ai cầm tới người đó là người hữu duyên muốn. Ngược lại một đống lý do thoái thác, mượn từ một phong thư để cho việc này trở nên hợp lý. Thái Sơ không tin đều không được, Bạch Vũ ấn ký chính là tốt nhất chứng minh ngươi nói quan tượng pháp lại là chuyện gì xảy ra. Thái Sơ hỏi. Hổ Tử nói, vậy hạ, ta cho ngài biểu diễn một lượt ta. Thái Sơ gật đầu, Hổ Tử lúc này liền trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Kỳ thật bình thường người còn cần không được, cũng không phải tùy tiện một người liền có thể đem trong bức họa thiên địa chi thế dẫn ra. Tiếu Hàn lại không được, vẫn là đi qua Hổ Tử rất nhiều lần chỉ đạo mới từ từ một chút dẫn ra. Theo lý thuyết, muốn học cái đồ chơi này còn nhất định phải muốn một cái lão sư. Thiên nhân cảnh cao thủ không có khả năng rảnh đến không có chuyện gì lai giáo, cho nên nói bốn. Bạch Vũ muốn cho Hổ Tử làm được sự tình chính là từ tiền tuyến lui xuống, ngược lại khứ giáo khác luyện thần cảnh võ giả sử dụng như thế nào quan tưởng pháp. Nhìn Hổ Tử dùng, lại nghe Hổ Tử nói, Thái Sơ bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, Diệp à, cứ như vậy luyện thần cảnh liền có thể hoàn thiện, sau này võ giả chưa chắc không thể tự động nếm thử đột phá. Thô sơ giản lược đoán chừng, Thái Sơ cảm giác có ý nghĩ này về sau, ít nhất có thể đem đột phá thiên nhân cảnh sát xuất để thăng một mạng lớn. Nhưng kỳ thật đây hết thảy vẫn là đắc lực mệnh đi liều mạng, ít nhất quan tưởng pháp cung cấp một cái khả năng, mà không phải giống như trước không có kim đan liền nhất định thất bại. Tuyệt sử phùng sinh, tuổi thọ sắp đến cùng luyện thần cảnh tu sĩ đi liều mạng một chút, tại khổng lồ số lượng tiếp theo chắc chắn có người nghịch thiên cải mệnh. Cứ như vậy cũng coi như là thoát khỏi tầng dưới tiên đạo tư nguyên. Sự tình sẽ hướng về Bạch Vũ mong muốn phát triển, bởi vì lấy Thái Sơ nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra những vấn đề này. Vũ triều gia đại nghiệp đại, nhưng mà thiên nhân cảnh số lượng quá ít. Lại thêm nơi này chiến tranh, vũ triều càng kịch liệt hơn cần để thăng sức mạnh. Thiên nhân không có khả năng tới làm chuyện này, vậy cũng chỉ có Hổ Tử cùng Tiếu Hàn cưỡi ngựa nhậm chức trực tiếp tại trong quân đội truyền bá ra phương pháp này. Quả nhiên, tại Hổ Tử biểu thị xong về sau, Thái Sơ nhân tiện nói, Tống Triển Bằng, ý của ngươi là muốn đem phương pháp này giao cho quốc gia. Cái này quan tưởng đồ là Thái Tổ không tệ, nhưng trong thư Thái Tổ cũng đã nói, ai hữu duyên cầm tới liền thuộc về người đó. Cho nên, mặc kệ là cái này đồ vẫn là cái này quan tưởng pháp cũng là thuộc về của cá nhân ngươi, loại này tuyệt kỹ có thể để ngươi dẫn đầu người khác một bước, nộp lên quốc gia như là. Hổ Tử ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Thái Sơ nói, vậy hạ, thần nghĩ rõ, nộp lên quốc gia. Cẩn thận xem kỹ Hổ Tử, mấy hơi sau Thái Sơ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Chớp mắt trở lại trên long ỷ, Thái Sơ lấy hoàng đế giọng điệu tuyên bố Tống Dương Bằng nghe lệnh, hiện phong ngươi làm. Một cái hư trước, công việc chủ yếu chính là dạy trong quân đội có công lao tướng quân sử dụng như thế nào quan tưởng đồ. Trừ cái đó ra, Hổ Tử trên thân còn nhiều thêm một bút quân công, một bút đủ để hối đoái ba viên kim đan quân công, cùng với võ tướng tước vị. Những thứ này cũng chỉ là tạm thời, ít nhất Hổ Tử bây giờ vào Thái Sơ mắt, ngày tốt lành còn tại phía sau đâu, đa tạ bệ hạ. Hổ Tử hành lễ nói. Thái Sơ nói, ân, ngươi tạm thời rút quân về doanh chờ lệnh, chuyện này binh bộ cũng cần triển khai cuộc họp, hết thảy sắp xếp xong xuôi về sau sẽ có người đi thông chi ngươi đi thôi. Tuân mệnh. Hổ Tử quay người rời đi, trở lại quân doanh về sau lập tức đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Bạch Vũ. Trở lại quân doanh, Hổ Tử run run nói, lão cha, thật không có vấn đề đi. Lão cha giả mạo Thái Tổ, 10 cái 8 cái đầu cộng lại đều không đủ chặt. Bạch Vũ nói, vội cái gì, trước kia ta đã từng cùng Bạch Trường Sinh cùng ngồi đàm đạo, coi như chuyện xảy ra cũng không có việc gì, ta lộ diện chính là cho Hổ Tử lý do thoái thác chính là hắn cùng Bạch Trường Sinh nhận biết. Hổ Tử cũng tin tưởng không nghi ngờ, dù sao Bạch Trường Sinh là thọ chung mà chết, không thể nào là nhà mình lão cha, cho nên vừa rồi hắn trong lòng cũng là hoảng vô cùng, trước khi đi Bạch Vũ còn cho hắn làm một hồi lâu tâm lý xây dựng đâu. Bạch Vũ nói, chuyện này bây giờ trước hết như vậy đi, không có vấn đề, ta liền làm vì thân binh đi theo ngươi bên cạnh, cái khác không cần ngươi lo lắng. Hổ Tử không thể lên chiến trường, Bạch Vũ cũng lo lắng ở trong đó đột nhiên lao ra một cái chính mình cũng ứng phó không được, cái kia thật chính là cho hắn trong nháy mắt dây. Thái Sơ còn tại điều binh tới, nguyên nhân là cái gì hắn đều có thể đoán được. Binh sĩ càng nhiều càng tốt, thời khắc mấu chốt bọn hắn chính là vì Thái Sơ cung cấp sức mạnh người, dự tính đến binh sĩ ít nhất cũng phải 2-3 ước đi lên. Nhiều năm như vậy chinh phạt xuống, vũ triều nhân khẩu cũng sớm đã là thiên văn số tự, chỉ là quân đội tính toán đơn vị đều vô cùng khoa trương. Cái này còn không có cực kỳ hiệu chiến, bằng không thì chỉ có thể khoa trương hơn. Bây giờ chỗ này quân đội đều chỉ là cách gần đó hàng phía trước quân đội. Ban đêm hôm ấy, binh bộ điều lệnh đến đây, tiếp đó lại tới hai cái luyện thần cảnh võ giả thay thế Hổ Tử bên này chiến trường. Tiếu Hàn cũng rất ngộng, tại biết Hổ Tử thế mà đem quan tượng pháp nộp lên quốc gia về sau thì càng ngộng. Mơ mơ hồ hồ, hắn đi theo Hổ Tử đi truyền đạo. Chuyện này ưu tiên những cái kia có quân công lao tướng, bởi vì bọn hắn tuổi thọ vốn cũng không nhiều, mà khác Thái Sơ cũng tại rút ra hai cái thiên nhân cảnh võ giả để cho hắn chế tác quan tượng đồ. Tài liệu đi, Bạch Vũ trước đó lưu lại không thiếu tài liệu, những cái này yêu thú chân thực hình thể đều rất khoa trương. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, Bạch Vũ mỗi ngày đều tại quan sát tình huống. 3 ngày sau, màu đỏ trong xương mù sinh ra biến hóa mới, lao ra một chút mặc trang phục rất kỳ quái không ra người, hơn nữa thực lực thấp nhất đều có thể so với vũ triều phía trước luân hãm đi vào quân đội. Bạch Vũ trộm đạo đoạt hai cái trang phục tới nghiên cứu. Cẩn thận nghiên cứu, hắn có từ trong trí nhớ tìm được tương tự phục sức tin tức, thế nhưng là cẩn thận so sánh sau lại có khác biệt không nhỏ. Quần áo chỉ là quần áo thông thường, nhưng nhiễm phải một chút mê vụ sức mạnh, cho nên tồn tại bao lâu cũng là một cái vấn đề. Càng xem càng không thích hợp, Bạch Vũ âm thầm thầm nói, sẽ không phải là cái gì dị giới xâm lấn a. Cái này không thể được, nếu thật là dị giới xâm lấn, sao có thể để cho vũ triều đè vào phía trước nhất đâu? Hết thảy đều nói không chính xác, cũng chỉ là Bạch Vũ ngờ tới mà thôi năm. Sau 3 tháng, tầng thứ nhất phòng tuyến đã phá, tầng thứ hai phòng tuyến cũng là đang ngược trống, chỉ chờ hậu phương lớn xây dựng hoàn tất liền lập tức thay đổi vị trí. Chuyện bên này cuối cùng vẫn là rất khó giấu giếm đi, người hưu tâm đã nhận được tin tức. Tầng cương phong bên trên, hai đạo thân ảnh màu đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới ánh mắt rút ngắn, hai người cũng là tuyệt thế đại mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân hướng đại mỹ nhân nói, "Nương, chính là chỗ này." Đại mỹ nhân cau mày nói, "Này liền khó làm, vũ triều đã đem ở đây phong tỏa, cho dù là ta mang theo ngươi cũng không xông vào được." "Tiểu mỹ nhân, vậy làm sao bây giờ?" "Đại mỹ nhân, chờ xem, nơi đây hung hiểm như thế, vũ triều sẽ có lui về phía sau thời điểm, đến lúc đó ta lại giúp ngươi đi vào." "Ai?" Tiểu mỹ nhân yếu ớt thở dài vô cùng bất đắc dĩ. Chương 235, tình huống không ngừng. Chương 235 tình huống không ngừng chập chập chập. Lần thứ nhất nhìn tu tiên giả đại quy mô chiến tranh, Bạch Vũ nhịn không được hơi xúc động. Từng có lúc, hắn cũng nghĩ biến thành bọn hắn dạng này, có thể để thăng linh căn tư chất bảo bối, Bạch Vũ đến nay còn không có gặp qua. Chiến trường đủ loại mượn nhờ trận pháp thi triển ra pháp thuật để cho người ta nhìn hoa cả mắt, ngũ quang thập sắc chủng loại đầy đủ. Ngắm nhìn mấy cách giờ, Bạch Vũ xác định cái này liên hợp trận pháp coi như bên trong sông ra nguyên anh không ra người cũng không chiếm được lợi ích. Thiết lập bộ này thể hệ, Tử Vân Tiên Tông tiêu xài tuyệt không so hai bộ bình thường nguyên anh đại trận tiêu xài thiếu. Còn tốt ra đại nghiệp đại, bằng không thì thật móc rông cái này. Chính là tu sĩ chiến trận. Hổ Tử tại một chỗ trên tường thành ngóng nhìn, nội tâm chịu đến sâu đậm rung động. Giống như bực này gió thổi không lọt phòng hộ, hắn căn bản nghĩ không ra làm như thế nào phá. Ngang cấp sức mạnh tuyệt đối không được, có lẽ chỉ có dùng tuyệt đối sức mạnh một chiêu đánh vỡ cân bằng. Bạch Vũ đi tới Hổ Tử sau lưng bả vai nói của hắn một cái, không cần kinh ngạc, lui về phía sau quãng đời còn lại chưa từng thấy đồ vật còn nhiều nữa, ngươi cũng tuổi đã cao hẳn là dưỡng thành núi lở tại trước mặt bình yên như thường tâm tính. Hổ Tử quay đầu sâu xa nói, lão cha, núi lở lời nói ta một điểm phản ứng cũng sẽ không có. Keng. Một thanh âm vang lên, Hổ Tử che đỉnh đầu, Bạch Vũ thu tay lại nói, tiểu tử ngươi, còn học được đánh nhau bốn. Thái Sơ bên này, tại ngắm nhìn vài ngày sau liền tìm được Hàn Nguyệt thương lượng một chút một bước. Có thể duy trì được cục diện, kế tiếp nên đi vào thăm dò. Chuyện nơi đây không đạt được, càng sớm tìm tòi biết rõ mới có ra tay trước ưu thế. Trên danh nghĩa đây là Vũ Triều cùng Tử Vân Tiên Tông lãnh địa, thế nhưng chút xài lang hổ báo nếu thật là ngấp nghé ở đây, chỉ sợ Hợp Hoàn Tông tên tuổi đều chấn không được trước tiên phái người đi vào, cho dù là lấy mạng người chồng cũng muốn làm rõ ràng sơ bộ tình trạng, đến lúc đó lại từ hoàng hậu đem Hợp Hoàn Tông đại lão nhóm người đi theo. Nghe xong Thái Sơ thuyết pháp, Hàn Nguyệt trầm ngâm chốc lát nói, thật là phiền phức, liền theo ngươi nói làm a. Thái Sơ ý kiến là không cần lại phái kim đan cấp đường sức mạnh đi vào, trước hết phái thêm một chút trúc cơ cùng luyện thần đi vào là được. Hàn Nguyệt tự hiểu chỉ là am hiểu tu luyện cùng đánh nhau, cho nên những chuyện này đều do Thái Sơ nói đến tính toán. Nàng chính là vung tay trưởng quỹ, trực tiếp phân phó tiểu bản tới phối hợp Thái Sơ an bài. Tiểu bản tới, hai người mở ra một tiểu hội, tiếp đó trực tiếp định ra danh sách. Số lượng phương diện vẫn là Vũ Triều khoa trương hơn, cho nên lần này tìm tòi nhân viên chủ yếu vẫn là Vũ Triều tương đối nhiều, mà Tử Vân Tiên Tông người nhưng là chủ yếu cầm lên một chút công cụ hỗ trợ tìm tòi đưa đến tác dụng phụ trợ. Tu tiên công cụ phụ trợ rất nhiều, những vật này đều cần pháp lực thôi động điều khiển, một cái nữa thần thức thứ này thật sự là quá dễ dàng đi qua binh bộ định ra danh sách, Thái Sơ quyết định sơ bộ trước tiên phái 1000 cái luyện thần cảnh võ giả đi vào, Tiên Tông phái 100 tên trúc cơ làm phụ. 3 ngày thời gian hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, cái này một số người lập tức tại mỗi chỗ tập kết. Xem thỏa thích toàn cục điều khiển trận pháp kim đan tu sĩ nhóm sớm đã có chuẩn bị. Nhận được mệnh lệnh sau, chủ trì trận pháp kim đan tu sĩ nhóm cùng nhau động thủ. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt bốn, kéo dài hơn vạn dặm tường thành đồng thời bộc phát ra lóa mắt kim quang. Tựa như công nghệ cao tầm thường kim sắc tiêm tinh pháo đem hết thảy đều chôn vùi thành cho tàn. Thế đi không giảm, cái đồ chơi này trực tiếp hướng về phía xương đỏ bên trong càn quét mà tiến đi. Theo quá mùng một âm thanh ra lệnh, tất cả được an bài đi trước tu sĩ cùng võ giả nhóm đồng thời càng rơi xuống tường thành, bọn hắn thân thể bị kim quang bao quanh từ bốn phương tám hướng bay về phía xương đỏ. Mà trước đây trận pháp công kích cũng tựa như đánh vào sâu không thấy đáy trong được sâu đồng dạng, liền nghe cái vang dội đều không làm được. Hết thảy đều phát sinh ở qua trong giây lát, nháy mắt công phu đều đã hoàn tất. Theo cái này một số người đi vào về sau, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Gió nhẹ lướt qua gương mặt, Thái Sơ nhìn qua xương máu nỉ nó nói, mọi việc tất cả thuận. Thân là chấp trưởng đế quốc hoàng đế, hắn không thể xúc động chạy vào đi, bằng không bên ngoài nhất định đem thiên hạ đại loạn. Vũ triều hoàng quyền không thể coi thường. Bạch Vũ chỉ có hắn cái này một vị người thừa kế, nhưng hắn phía dưới cũng không chỉ một vị người thừa kế. Hắn đã chuẩn bị bắt chước Bạch Vũ tiến hành sớm ngừng ngôi, để bảo đảm hoàng quyền chuyển giao có thể bình ổn vượt qua không làm cho phiền phức. Sự kiện lần này kết thúc, hắn liền lập tức ngừng ngôi. Nhân tuyển hắn đã quyết định xong, đó chính là hắn bây giờ cùng hoàng hậu nhi tử đến nỗi những thứ trước kia dòng dõi hậu đại, hơn 10 vị hoàng tử chỉ có một vị thành tựu thiên nhân, cũng là vị này hoàng tử tại cùng hoàng hậu nhi tử tranh. Vũ Triều văn võ bách quan tương đối tán thành hắn, nhưng Thái Sơ biết hoàng quyền không thể giao cho hắn, bằng không đợi chính mình vừa chết, hoàng hậu rời đi về sau Vũ Triều liền mất đi chỗ dựa. Phu hoàng nói qua, lưng tựa đại thụ dễ hóng mát, Vũ Triều cũng cần một cây đại thụ dựa vào một chút. Chỉ có hắn cùng hoàng hậu nhi tử kế thừa hoàng vị, cái này liên hệ mới sẽ không cắt ra. Tình huống hiện trường ở sau đó trong vòng một canh giờ đều rất yên tĩnh, kể từ những người kia vọt vào về sau vẫn không có động tĩnh, không ra người cũng không có trở ra. Một thời khắc nào đó, Bạch Vũ ánh mắt ngưng lại quay đầu nhìn về phía Tử Vân Tiên Tông phương hướng. Hiện trường tất cả luyện thần cảnh trở lên võ giả hoặc là tu sĩ toàn bộ đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh hưu. Tử Vân Tiên Tông chờ ở bên này mấy vị nguyên anh tu sĩ đồng thời xẹt qua chân trời bay trở về xảy ra chuyện. Thái Sơ không do dự, lần nữa để cho thi triển thần thông mượn dùng thần võ quân sức mạnh đi theo bay đi hoành. Bọn hắn vừa rời đi, bên kia liền truyền ra từng đợt tiếng vang kinh thiên động địa. Thở dài một hơi, Bạch Vũ cũng bay lên tầng cương phong đi theo đi qua. Cách Tử Vân Tiên Tông cùng phường thị bất quá vài trăm dặm khu không người, một đạo chừng 100 mét thân ảnh cao lớn đang tại bạo động. Một thân ảnh đang bị nó đuổi theo đánh tới bời. Khi Bạch Vũ lúc chạy đến, tình huống lại phát sinh biến hóa, một đám đang vây quanh đạo kia 100 mét cao thân ảnh đánh tới bời. Nhìn sơ một chút, Bạch Vũ liền biết vấn đề xuất hiện ở bị mang đi trên người mấy tên kia. Tử Vân Tiên Tông an bài luyện đan sư nghiên cứu bọn hắn, hẳn là trong quá trình nghiên cứu xảy ra chuyện. Chuyên nghiệp sự tình rõ ràng còn phải giao cho chuyên nghiệp người tới làm, vị này luyện đan sư rất ngoài nghề. Không chỉ có không đem người cứu trở về, còn để bọn chúng hợp thể sau đó liền thành bây giờ thứ này, thực lực đã sánh vai nguyên anh chết. Văn Vũ vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Cái kia cự hình không ra người trong ánh mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi, xoay người chạy không tốt. Mấy người chăm miệng một lời, đều biết tình huống không ổn. Kẻ này có trí tuệ, nó muốn chạy trở về khuyết tán xương máu. Chương 236. Trường sinh quy tắc. Chương 236 Trường sinh quy tắc. Tường thành. Thái Sơ cùng Hàn Nguyệt đứng tại trên tường thành ngóng nhìn Hợp Hoan Tông những người kia đạp không hướng mê vụ bay đi hay. Thái Sơ thở dài. Hàn Nguyệt âm dương kỳ quặc đạo, gấp cái gì, các nàng có thể hay không bình yên vô sự còn chưa hẳn đâu. Cha ngươi cũng thật là, cùng như thế một đám người đáp lên quan hệ, trước kia ta đã cảm thấy hắn không phải người đứng đắn, bây giờ quả nhiên. Thái Sơ vội vàng nói, sư thúc tổ, miệng hạ lưu tình a. Hừ. Hàn Nguyệt lạnh rên một tiếng, không tiếp tục chửi bậy Bạch Vũ. Nơi xa, bị chửi bậy bản thân cũng tại nhìn qua các nàng chậm rãi bay vào trong sương mù. Bạch Vũ cảm khái nói, chậc chậc, cũng là tình nhân cũ a, đây nếu là thua tiền rất đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, hoàng hậu sư phụ đã mang theo mấy cái sư muội biến mất ở trong tầm mắt nghệ cao nhân gan lớn, hoàng hậu sư phụ làm hóa thần đại lao đệ tử, sức mạnh tuyệt không phải người thường có thể sánh được. Liên lấy trước đây đánh thắng Văn Vũ kia cái gì Vũ Văn gia tộc thiếu gia chủ tới nói, lực chiến đấu của hắn liền hoàn toàn không phải bình thường Nguyên Anh có thể so sánh. Theo các nàng đi vào về sau, kéo dài không ngừng tuần ra không ra người ngừng. Mệt mỏi đi làm mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có người thay phiên, nhưng trường kỳ ở vào lực chú ý độ cao tập trung thế nhưng là rất hao tổn thần. Một canh giờ, ba canh giờ, một ngày, hai ngày, bốn ngày bốn. Ngày thứ bảy, Bạch Vũ nhìn qua xương đỏ nỉ nó nói, gì tình huống, như thế nào đi vào lâu như vậy? Thời gian dài như vậy, không phải do hắn không nghi ngờ các nàng là không đã tìm được đầu nguồn, hơn nữa đang tại trong đó thu hoạch chỗ tốt đáng giận à, chỉ có thể nhìn người khác lấy chỗ tốt tư vị thật không dễ chịu. Lắc đầu, Bạch Vũ đi trở về trong lều vải, tiện tay móc ra dao giải phẫu tiếp tục nghiên cứu. Một cái giản dị bàn giải phẫu đã sớm xây dựng tốt, hắn bắt trở lại một cái có thể so với trúc cơ không ra người. Chuyên nghiệp sự tình còn phải giao cho chuyên nghiệp người, đáng tiếc Bạch Vũ không thể tự mình đi nghiên cứu một chút cái kia Nguyên Anh cấp bậc, bằng không thì chắc chắn có thể thu được nhiều tin tức hơn tê. Không ra người nằm ở trên bàn giải phẫu hướng Bạch Vũ nghe răng ba. Cho nó một cái tát, Bạch Vũ vén tay áo lên nói, thành thật một chút, lao tổ cho ngươi kiểm tra thân thể đâu, người bình thường còn không có đãi ngộ này. Nghiên cứu thân thể cấu tạo, nghiên cứu da thịt tổ chức, nghiên cứu bốn. Kính hiển vi. Thị lực hơn xa kính hiển vi được chứ, còn chế tác loại đồ vật này làm gì? Kế tiếp 7 ngày, Bạch Vũ một mực đắm chìm tại trong nghiên cứu, thẳng đến 4. Ông. Một thời khắc, Bạch Vũ đột nhiên đại nào ông, toàn thân cũng ngăn không được run rẩy lên, một loại tùy thời liền sẽ bị bóp chết cảm giác xông lên đầu. Tự trọng sinh đến nay, hắn lần thứ nhất cảm giác chính mình yếu ớt như sâu kiến đồ. Đồ vật gì? Bạch Vũ diện mục và mèo, toàn thân tựa như phụ trọng một cái thế giới đồng dạng khó chịu. Lôi đỉnh tại thể nội lưu chuyển, nhưng lại không thể thấu thể mà ra cam. Cắn răng giận mắng một tiếng, hắn di chuyển hướng bên ngoài lều đi đến. Chẳng lẽ dị thế giới đại quân xâm lấn? Sớm biết liền chạy mất một điểm nghiên cứu. Diện mục vặn vẹo tới gần cửa lều vải, run run rẩy rẩy đưa tay đẩy ra đồng màn ánh mắt nhìn ra phía ngoài, một mắt thì thấy đến rất nhiều biểu lộ giống như hắn binh sĩ. Trong nháy mắt, Bạch Vũ xác định cố này áp chế không phải tính nhắm vào, hơn nữa sẽ không bởi vì tu vi khác biệt dẫn đến chịu khổ trình độ không giống nhau. Một loại đối xử như nhau áp chế, cho dù là binh lính bình thường cũng sẽ không bị đè chết, bọn hắn chỉ có thể cùng Bạch Vũ thể nghiệm cảm giác giống nhau. Ngẩng đầu, Bạch Vũ đầu tiên là nhìn lướt qua xương đỏ phương hướng, tiếp đó trông thấy một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh liền đứng tại xương đỏ bầu trời đây là. Không có động tĩnh quá lớn, cho nên không phải vật kia tạo thành. Hiện trường tất cả mọi người tình trạng đều không khác mấy, duy chỉ có nàng. Chấn nhiếp không giết, cho nên muốn. Trong chớp mắt Bạch Vũ trong lòng có đáp án, ánh mắt ngưng trọng cắn răng nói, hóa thần. Người đến là Hợp Hoan Tông duy nhất hóa thần tu sĩ, Thương Châu Chi Đỉnh. Ân Ly, đây là tên của nàng. Làm Thương Châu duy nhất hóa thần nữ tu sĩ, lúc này nàng thần tình vô cùng tệ hại. Hóa thần cấp bậc thần thức không ngừng liếc nhìn mảnh này màu đỏ mê vụ, nàng tự lẩm bẩm, ô nhiễm mỹ cảnh, thứ phiền toái. Tại thiên không ngừng chân nửa ngày, nàng không chút do dự cất bước tiến vào. Ngay tại nàng sau khi tiến vào, cái kia cố đáng sợ áp chế cuối cùng tiêu thất hô. Bạch Vũ cả người bốc mồ hôi xoay người rời đi ở đây chờ không thể. Hắn động tác rất nhanh, cấp tốc mang theo ngọc bức hổ tử trực tiếp rời đi. Mặc kệ có cái gì, tóm lại hóa thần tu sĩ đã tới, không thể để cho chính mình ở vào sinh mệnh không nhận khống trạng thái dưới. Trường sinh quy tắc 4. Kim quang bao khỏa hai người trốn xa, hổ tử một mặt ngậm bức nói, lao cha. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ nói, chỗ kia không phải đất lành, chúng ta vẫn là chú ý tốt chính mình à, mạng nhỏ quan trọng. Vì cái gì a, ta thế nhưng là binh nha, sao có thể lâm trận bỏ chạy? Hổ tử khó hiểu nói. Trong khoảng thời gian này làm giáo đầu, hổ tử thế nhưng là cảm giác thành tựu tràn đầy, phía trước mấy năm đều không thể dung nhập vũ triều, thế nhưng là mấy tháng nay hắn lại triệt để sáp nhập vào. Thân là binh, có thể nào lâm trận bỏ chạy? Bạch Vũ nói, ngươi ngốc hay không ngốc, ngươi ở nơi đó có thể có ích lợi gì, còn không bằng giữ lại hữu dụng chi thân, coi như thật xảy ra chuyện gì, tương lai chờ ngươi tu vi cao cũng có thể báo thủ. Làm người vẫn là biết được biến báo một chút, tiểu tử ngươi không cần thẳng thắn, quên trước đó thẳng thắn hậu quả sao? Lúc đó ta cho ngươi vững tâm, không chết được, nhưng nếu là chờ ta chết đâu? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Bạch Vũ một cái tát chụp trên đầu hắn quát lên, thanh tỉnh một điểm a ngươi. Hóa thần hạ tràng, vậy đã nói rõ những cái kia tình nhân cũ rất có thể đều luân hãm, cho nên bên trong nhất định có thể uy hiếp được hóa thần đồ vật. Giả thiết là một cái hóa thần cấp không còn ra người, nó nếu là giết ra tới cùng với nàng đại chiến đâu? Vật kia sẽ quản ở nơi nào chém giết đi, sẽ lưu thủ không lan đến người bên ngoài đi. Sợ không phải vừa động thủ, phương viên mấy trăm vạn dặm liền trực tiếp bị đánh tan, thậm chí nó mạnh hơn chút nữa đem cái khác hóa thần cũng dẫn tới, một trận đại chiến dưới tới nói không tốt Thương Châu đều muốn bị phân giải thành từng cái hải đảo, đây không phải có tiền lệ sao? Bên ngoài những cái kia trong biển liền có thể tích hoa trương hải đảo, nói là đại lục đều không quá phận. Hổ tử bị cở mắng á khẩu không trả lời được, nhất thời không phản bác được. Hắn rất dễ dàng bên trên. Trốn xa trăm vạn dặm sau mới dừng lại, Bạch Vũ trên đường còn đem bốn thần thú cho mang lên. Dừng ở một chỗ vùng bỏ hoang, Bạch Vũ ánh mắt ngưng thị bên kia phương hướng. Bốn thần thú thứ ba liễu díu hỏi thăm hổ tử xảy ra chuyện gì, Khôn thì nhảy đến Bạch Vũ trên bờ vai cùng hắn cùng một chỗ nhìn về phương xa. Khôn, rất nguy hiểm. Bạch Vũ, ân, không có chuyện gì, không cần ngươi ra tay. Khôn liếc mắt nhìn hắn, nói năng không thiện Khôn cuối cùng vẫn là không có phản bác. Một khắc đồng hồ sau, một hồi tim đập nhanh cảm giác từ phương xa truyền đến cam. Không do dự, Bạch Vũ trực tiếp mang theo bọn hắn lần nữa trốn xa. Chương 237 Giáo đầu. Chương 237 giáo đầu. Mệt mỏi đây chính là các nàng đi vào khoảng thời gian này kinh nghiệm tổng kết. Chạy trốn, không ngừng chạy trốn, đợi các nàng gánh không được muốn chạy đều chạy không thoát, không ra người đã đem đại môn phá hỏng. Các nàng ngay từ đầu đi vào quá mức làm cản, vừa ra tay liền chế tạo ra đại lượng có thể so với nguyên anh không ra người. Những thứ này không ra người đến cùng là dựa vào cái gì tạo thành có thể dung hợp trở nên mạnh mẽ nguyên nhân cũng không tìm được. Hoàn toàn chính là mơ mơ hồ hồ đi vào bị đánh, thẳng đến nhịn không được về sau móc ra nắm giữ ân ly một kích bảo vật muốn nhanh mở miệng chạy trốn. Lần này đâm tổ ông vào vẽ, lối ra kia lại là biết di động. Tiếp đó chính là ân ly biết tình huống không đúng chạy đến hiện trường giải cứu các nàng, lại tiếp đó ngay tại lúc này dạng này bốn. Trầm rãi nói xong, nàng cuối cùng bổ nói, bên trong chỉ sợ là có cái gì điều khiển. Cái này cũng không khó khăn ngờ tới, từ mở miệng biết di động cái kia các nàng một cái liền đoán được. Nhưng người giật dây là người hay quỷ liền khó khăn đoán, thực lực hẳn là cũng sẽ không vượt qua hóa thần, bằng không đã sớm nhảy ra muốn làm gì thì làm. Lấy được một chút tin tức, nhưng tác dụng không phải rất lớn, chỗ tốt càng là một điểm không có đây coi là cái gì. Tôi công bận rộn một hồi, Thái Sơ tâm tình rất tồi tệ, vũ triều lần này tiêu hao rất nhiều, hơn nữa thương vong cũng rất lớn, đã làm bị thương căn bản. Trinh phạt chi lộ chỉ sợ phải dừng lại. Hóa thần có lẽ nhìn ra cái gì, nhưng cũng không đáng cùng bọn hắn những thứ này lâu la giảng giải. Nhìn Hợp Hoan Tông tông chủ ý kia, nàng chỉ sợ là muốn ở chỗ này thường trú. Cáo biệt sau đó, Thái Sơ mang theo hoàng hậu rời đi. Trở lại vũ triều về sau, hắn cấp tốc hạ đạt đa đạo mệnh lệnh. Phải nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian, vừa vặn nhiều tích lũy một chút tiên nhân cảnh số lượng. Thái Sơ đã hơn 800 tuổi, nếu như điều kiện cho phép hắn cũng nghĩ đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Bạch Vũ lúc đi cũng lưu lại cảnh giới tiếp theo mấy cái mở phương hướng, trước đó không có đếm thử là bởi vì vũ triều thiên nhân số lượng quá ít, đi thử lời nói rất có thể mất mạng. Bây giờ không đồng dạng, có quan tưởng pháp về sau thiên nhân đếm lượng nhất định sẽ có một cái nổ tung tăng trưởng kỳ. Có lẽ có thể thử một chút. Tụ tập đám người chi lực. Hai mắt híp lại, hắn cảm thấy hoàn toàn có thể thực hiện. Chính mình mới hơn 800 tuổi, đủ loại linh vật chất đống lời nói có lẽ có thể sống cái 1200 tuổi. Gần 400 năm thời gian, ra sức đánh một trận lời nói có lẽ có thể thực hiện ý niệm tới đây, hắn ung dung thở dài nói, có lẽ phụ hoàng trước kia cũng là bởi vì không nhìn thấy hy vọng mới không muốn tiếp tục sống tạm đối mặt sinh tử, Thái Sơ tự hiểu không cách nào thản nhiên đối mặt. Ai không muốn trường sinh cửu thị? 400 năm. Nỉ non một tiếng, trong mắt của hắn lóe lên tình quang năm. Cùng lúc đó, Bạch Vũ tại ngắm nhìn vài ngày sau phát hiện thật không có động tĩnh, thế là liền dự định mang hổ tử trở về xem. Nếu là gió êm sóng lặng, cái kia còn phải mau mang hổ tử trở về mới là, bằng không thì liền để trên lưng hắn đào binh danh hảo. Một hồi tìm kiếm, tìm được đại bộ đội về sau Bạch Vũ liền đem hổ tử ném đi trở về, mượn cớ để cho chính hắn nghĩ, tiếp đó chính mình nhanh chóng bay đi bên kia xem xét. Sương đỏ tại chỗ chỉ, khi Bạch Vũ tìm tới nơi này về sau còn tưởng rằng chính mình tìm lộ đâu. Nào có cái gì chiến tranh chi địa, ở đây rõ ràng đã biến thành chim hót hoa nở chi địa. Phía trước quá mới nhìn gặp tất cả dị hưởng đã tiêu thất, nơi đây đã biến thành rừng rậm nguyên thủy. Bạch Vũ đầu óc rất thanh tỉnh, hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ nhận sai lộ. Cho nên chân tướng chỉ có một cái, hết thảy đều bị ẩn giấu đi. Xác định đáp án này sau hắn lại cấp tốc thoát đi. Hóa thần thần thức có thể giám thị bao xa hắn không biết, nhưng hắn tuyệt không nghĩ chờ tại loại này đại lao phụ cận. Mặc dù đều không xác định đại lao có hay không tại, thế nhưng là phạm là có khả năng này nhất định phải rời xa. Trường sinh quy tắc, đây là Bạch Vũ cho mình chế định quy củ, trở lên mỗi đầu quy củ cũng không thể phá. Trường sinh quy tắc điều thứ ba, tuyệt không thể chờ tại đại lao phụ cận. Chỉ cần thủ vững ở đây chút quy củ, cuối cùng cũng có không gì làm không được ngày đó. Trốn xa bên ngoài 8 triệu dặm, Bạch Vũ cuối cùng hơi an tâm chút. Thu liễm khí tức, hắn tính toán ở đây tạm thời định cư, chờ hổ tử bên kia xác định một chút tình huống lại nhìn muốn hay không trở về. Nếu như trong khoảng thời gian này hổ tử sập tiệm, vậy chỉ có thể nói hết thảy đều là mệnh. Thiên muốn để chính mình tiếp tục lắng đọng. Hổ tử bên này thì sao? Hắn rất dễ dàng liền hồ lộ qua, dù sao lúc đó tình huống vô cùng hỗn loạn, giữa quân đội làm mất rất nhiều người, rất nhiều đều làm mất đến huynh đệ binh sĩ. Tại trong quân doanh chờ đợi mấy ngày, cái gì đều chưa nghe đến. Duy nhất để cho hắn an tâm một chút sự tình chính là Tiếu Hàn còn sống. Vài ngày sau, hắn thu đến bệ hạ muốn triệu kiến mệnh lệnh của hắn. Tạm thời hành cung bên trong, Thái Sơ ngồi cao trên long ỷ bệ hạ. Hổ tử hành lễ ân. Thái Sơ gật đầu nói, Tống Ái Khanh, hôm nay gọi ngươi tới. Chiến tranh đã kết thúc, quân đội ở lại chỗ này nữa cũng không cần phải. Kế tiếp tất cả quân đội đều phải trở lại nguyên trụ sở. Quan tưởng pháp sự tình không thể ngừng, cho nên hắn quyết định mang hổ tử đi vũ triều, thuận tiện lại cho hắn một cái thực chất đại khái ý tứ chính là cấm quân giáo đầu a, kế tiếp trở lại vũ triều về sau hổ tử chỉ có công việc muốn làm. Dạy ngươi dùng quan tưởng pháp. Những người khác không dạy được, bởi vì phổ thông luyện thần cảnh võ giả căn bản không phát hiện được thiên địa chi thế tồn tại. Mà học được người cũng là mộng mộng mê mê không biết vì sao như thế, bởi vậy giáo đầu chức vị này còn phải hổ tử làm. Cũng không thể thật tìm một cái thiên nhân cảnh võ giả lai giáo a trở về kinh thành, đến lúc đó tất cả quân công đầy đủ luyện thần cảnh võ giả sẽ lục tục ngo ngoe đuổi tới kinh thành học tập. Nhanh thọ trung ưu tiên. Hổ tử lĩnh mệnh, đối với phần này nghề nghiệp rất có nhiệt tình. Gọi hắn tới là bởi vì Thái Sơ phải mang theo hắn cùng một chỗ trở về, thuận tiện lập tức bày ra việc làm để cho chính hắn chậm chậm rãi trở về còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian đâu. Rất gấp. Ngày thứ hai, Thái Sơ trực tiếp mang theo một nhóm người đi về trước. Trở lại Vũ Triều về sau lúc này bắt đầu xử lý chính vụ, mà Hổ Tử bắt đầu chính mình giáo đầu kiếp sống. Bạch Vũ cũng đi cùng kinh thành, ngay tại trong kinh thành mua một tòa phòng ở lại đáng tiếc Hổ Tử không thể thăm dò được bên kia tin tức, đây vẫn là cấp bậc quá thấp, nếu như là thiên nhân cảnh lời nói Thái Sơ hẳn là sẽ nói với hắn nói. Kế tiếp một khoảng thời gian tương đối bình tĩnh. Trường sinh lịch, 1.9295, một năm qua Hổ Tử việc làm khai triển đến không tệ, đã giáo hội không ít người. Trường sinh lịch, 1.9405, trong thời gian này chết không thiếu luyện thần cảnh võ giả. Cũng không phải quan tưởng pháp khó dùng, nguyên nhân là bọn hắn tích lũy còn chưa đủ. Trường sinh lịch, 1.9605 30 năm thời gian, thứ nhất ăn đến con cua người cuối cùng xuất hiện. Người này có chút thiên phú dị bẩm, hắn là 30 năm trước nhóm đầu tiên thu được quan tượng pháp tướng lĩnh. 247 tuổi, ra sức đánh cược một lần thành tựu thiên nhân. Tại lúc trước hắn đâu, ra sức đánh cược một lần thất bại mà chết luyện thần cảnh võ giả đã nhiều đến mấy ngàn vị. Cũng không tính là thiệt hại à, dù sao bọn họ đều là nhanh thọ chung lúc mới nếm thử đột phá. Trường sinh lịch, 1980 năm đã có một lần tức có lần thứ hai, cái này thời gian 20 năm lại lục tục no ngoe thành công 5 vị, bọn hắn cũng đồng dạng là nhóm đầu tiên học được, thiên phú cũng rất tốt. Quá hừng đông trắng thời điểm không sai biệt lắm, dù sao chỉ có chừng 300 năm có thể sống lưu lại bạn, triệu tập tất cả thiên nhân cảnh võ giả hồi kinh chương 238. Chính phạt. Chương 238 chính phạt. Trường sinh lịch, 2.001 năm. Nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian dài như vậy, Thái Sơ quyết định lần nữa nhấc lên chiến tranh. Mở một lần triều hội cùng đại thần tuyên bố, binh bộ lập tức bắt đầu an bài các nơi quân đội chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu để cho thiên nhân cảnh võ giả tự mình dạy bảo quan tượng pháp là chuyện sớm hay muộn, bởi vì Hổ Tử cũng chỉ có muốn đột phá một ngày kia. Mặc kệ thất bại hay là thành công, cái kia đều ngoài ý muốn còn muốn có người dạy luyện thần võ giả không dạy được, vậy cũng chỉ có đặc biệt an bài một vị thiên nhân cảnh võ giả. Ngược lại theo thời gian trôi qua, thiên nhân cảnh võ giả cũng biết trở nên càng ngày càng nhiều, đến lúc đó rút ra một hai cái nhân thủ không thành vấn đề. Những năm gần đây có quân công luyện thần võ giả đã có hơn phân nửa đều học tập quan tượng pháp, các quân công không đủ tướng lĩnh nhóm đã sớm đối với chiến tranh khát khao khó nhịn. Chỉ có tiếp tục khai chiến, bọn hắn mới có thể sớm một chút học được quan tượng pháp. Cho không là không thể nào, Thái Sơ thân là hoàng đế cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Muốn đạt được bất kỳ vật gì cũng là có đại giới, hơn nữa còn chưa nhất định có thể nắm bắt tới tay, mà Vũ Triều cho ngươi cung cấp ổn định lên cao con đường. Toàn bộ Vũ Triều lại bắt đầu náo nhiệt lên, dân chúng đều nghĩ tham gia quân ngũ, nhưng thế nhưng trưng binh điều kiện không dễ dàng như vậy. Dân gian cũng xuất hiện không thiếu luyện thần cảnh võ giả muốn tham quân, loại mục đích này tính chất cực mạnh sẽ có binh bộ phái người đi sàng lọc, nhất thiết phải không khiến người ta cặn bã trà trộn vào trong đội ngũ bừa bãi hỗn loạn. Trường sinh lịch, 2.002 năm. Vũ Triều chuẩn bị một năm, cả nước biên cảnh trong lúc nhất thời đại quân cùng nhau hướng ra ngoài tiến phát. Lần này, Thái Sơ quyết định nhất cổ tác khí cầm xuống toàn bộ Thương Châu hôm nay, Hổ Tử lần nữa tìm được Bạch Vũ đi vào trong viện, ánh mắt của hắn kiên định giống như muốn vào đảng, cất cao giọng nói, "Lao cha, ta muốn đột phá." Bạch Vũ liếc mắt nhìn hắn, "Biết, đi thôi." Kim quang phán qua, hắn mang theo Hổ Tử cấp tốc rời xa Vũ Triều, trốn xa 8000 vạn bên trong, nửa tháng sau bọn hắn đi tới bờ biển tòa nào đó trên hòn đảo. Hổ Tử khoanh chân tại trung ương đảo ngồi bất động mấy ngày điều chỉnh trạng thái. Một thời khắc, hắn đột nhiên mở mắt có tinh quang lưu chuyển. Một giây sau, khí tức của hắn không còn che giấu tùy ý đi loạn. Hắn muốn đột phá, đang tại tập trung tinh thần lực trước tiên thuế biến nội lực. Nội lực kỳ thực là đi qua hai lần thuế biến, lần thứ nhất chính là sơ bộ thuế biến cải tạo nhục thân, lần thứ hai là ba hợp một về sau tạo thành chân chính chân nguyên. Bước đầu tiên rất thông thuận, tại cường đại tinh thần lực ra chỉ không có một chút xíu ngoài ý muốn vốc. Một thanh âm vang lên, Bạch Vũ đã không cảm thấy kinh ngạc. Ai đột phá không bạo một chút đâu? Hổ Tử từ dưới thể bắt đầu từng khúc bạo liệt, máu tươi không cần tiền một dạng chảy xuôi đến Bạch Vũ dưới chân. Hắn chỉ là nhíu mày, cũng không có đau đớn hét lên. Sự nhẫn nại cái đồ chơi này, hắn đã sớm tại trước kia rèn luyện ra được. Bị cầm tù những ngày kia, lúc đầu hắn nhưng là mỗi ngày đều thừa nhận thể xác tinh thần song trọng dày vò ý chí lực phương diện này, hắn đã sớm tuyệt không phải người thường. Tốc độ rất nhanh, gần một cái canh giờ Hổ Tử liền khống chế nội lực cùng khí huyết hướng lên trên nửa người mãnh liệt mà đi. Máu tươi giống như dòng suối nhỏ liên tục không ngừng tuôn ra, chảy xuôi đến Bạch Vũ dưới chân. Lại một cái canh giờ, đi đến cổ họng vốc. Xương quai xanh đến cổ họng nổ tung, Hổ Tử cuối cùng nhịn không được phát ra tiếng nghẹn nào. Tốc độ trở nên chậm, vẹn vẹn từ cổ họng đến thượng đan điền, Hổ Tử hoa hai canh giờ mới mài đi lên a. Theo đầu nổ tung lộ ra sâm nhiên màu trắng xương đầu, Hổ Tử cuối cùng nhịn không được lên tiếng hò hét. Bạch Vũ nói khẽ, "Têu đi ra a." Nghe vậy, Hổ Tử tiếng gầm một tiếng cao hơn một tiếng. Hắn không có mất đi ý thức, một mực tại vững trải chuyên chú thượng đan điền vận hành cùng đại não gây dựng lại. Lên tiếng gào thét nửa canh giờ, theo cuối cùng một tiếng gào thét, mắt hổ ghế ngồi tròn đỉnh đầu tam hoa đều mở, mi tâm lấp lóe tia sáng tam hoa tụ đỉnh. Tinh quang do thiên môn hướng phía dưới thẳng đến trung đan điền. Chương 239. Siêu việt tiền nhân. Chương 239 siêu việt tiền nhân. Sau 3 tháng, Hổ Tử đang tại trong viện tách ra bắp, đi qua trong vòng 3 tháng nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn tốt lắm rồi lao cha, ngươi làm sao lại lợi hại như vậy? Vấn đề này Hổ Tử đã hỏi rất nhiều lần rồi. Rõ ràng mình đã vượt xa bình thường phát huy đến loại trình độ kia, vì cái gì vẫn là dò xét không đến già cha thực chất. Mắt thường ngưng thị vực sâu như thế nào khả năng có được đáp án đâu? Hắn cảm thấy kỳ quái, kỳ thực Bạch Vũ còn cảm thấy kỳ quái đâu. Pháp thiên tượng địa, tốt biết bao thần thông à, nếu là cho chính mình cái đồ chơi này, cái kia Bạch Vũ khẳng định muốn dùng ra lời. Bạch Vũ không có phản ứng đến hắn, trong tay đang ôm lấy cái kia bản hồng hoang dị trí. Pháp thiên tượng địa trở thành sự thật, vậy nói rõ Hổ Tử thật sự có nhìn thấy những hình ảnh kia. thiên địa sẽ không vô duyên vô cớ để cho hắn nhìn thấy những thứ này, cho nên nói trong này nhất định có nguyên nhân nào đó. Là bởi vì hổ tử đặc thù, còn là bởi vì thời gian tiết điểm đặc thù. Nếu như là bởi vì hổ tử đặc thù, cái kia hết thảy đều khá tốt, coi như hắn là bởi vì hoàn toàn hấp thu quả tặng dẫn đến thiên địa thiên vị hắn. Nhưng nếu là bởi vì thời gian tiết điểm đặc thù lại thêm hắn người này đặc thù mới truyền lại cho hắn tin tức này lời nói bốn. Cái kia hết thảy liền đều rất đáng được tìm tòi làm sao lại lợi hại như vậy, cái này cùng ngươi trên sách viết cũng không giống nhau. Hổ tử tại nghĩ linh tinh, Bạch Vũ ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ hắn. Mẹ nó, sẽ không thật làm ra một cái gì thiên mệnh chi tử à, tiếp đó hắn cũng có chính mình mệnh vận. Cho hắn làm tới như vậy thần thông gọi hắn đi khai thiên. Lưỡi búa đâu, lưỡi búa không cho a, trước tiên cho lão cha ta chơi đùa thôi. Mở lông gà thiên, võ đạo cảnh giới mới vừa vặn cất bước đâu. Muốn nói bây giờ đã có thể so với hóa thần, cái kia Bạch Vũ còn có thể suy nghĩ một chút có khả năng này, nhưng là bây giờ liền có thể so với Nguyên Anh đều không nhìn thấy một cọng lông ngươi có mau đi ngươi. Bạch Vũ nhịn không được chửi bậy lên tiếng. Ta khí vận lão cha mau đều không mò được một cây, ngươi khí vận chi tử ngược lại là trước tiên giật lên tới. Pháp thiên tượng địa, cái này thần thông quá kinh điển, hơn nữa có rất nhiều khai phát tính chất. Duy nhất một lần biến 10 vạn mét cao lớn sẽ bị hút khô không cách nào tự kiểm chế, nhưng nếu là khai phát đến có thể đơn độc khống chế một cái vị trí nào đó biến lớn thu nhỏ đâu. Cho dù sẽ thu đến phản vệ, nhưng nếu là đơn độc biến lớn một nắm đấm vung ra một kích mạnh nhất đâu. Không nói là đệ nhất đương à, hổ tử cái này thần thông ít nhất cũng là thứ hai đương có thể cùng Thái Sơ sánh vai. Liên tưởng, Bạch Vũ càng nghĩ càng thấy phải cái này thần thông vô cùng có khai phát tính chất. Tốc độ, sức mạnh, phòng ngự, cảm giác, thăng lên trên mọi phương diện nha đây là. Hổ tử cũng sẽ không bởi vì thân thể biến lớn liền cảm giác biến yếu, nếu như là tính nguy hiểm chiêu thức hắn ngược lại sẽ càng cảnh giác. Trong chiến đấu biến lớn thu nhỏ, đem cái này thần thông lợi dụng đến cực hạn đơn giản chính là vì chiến mà sinh cái gì cái lông á lao cha. Hổ tử một mặt một bước. Hao hết tâm lực dạy ba cái, mẹ nó cái này ba cái thần thông cấp bậc đều mạnh hơn chính mình. Bạch Vũ rất khó chịu. Tiểu Bàn cũng coi như, tuy nói đem hắn phóng tới đệ nhất đẳng, nhưng hắn cái kia năng lực tại chính mình vô tận tuổi thọ phía trước vẫn là mưa bụi mà thôi, thế nhưng là Thái Sơ cùng hổ tử thực sự là có chút khó đỡ. Muốn cho hổ tử cũng làm cái đệ tam đương, hắn trực tiếp tới cái thứ hai đương. Nếu quả thật hướng về bản cổ phương diện kia phát triển, có lẽ hắn cái này thần thông còn có thể tấn thăng đến đệ nhất cấp bậc. Thần thông cảnh. Cảnh giới tiếp theo nhất định là thần thông cảnh, vấn đề này Bạch Vũ đã suy xét qua rất nhiều lần. Tiên đạo lĩnh ngộ phát tắc, võ đạo muốn cùng với ngang hàng nhất định là muốn xâm nhập khai phát thần thông. Bây giờ là phải hình dạng không thể hắn tinh túy, hạ cái cảnh giới liền nên là lĩnh ngộ tinh túy lại đặt chân thần thông cảnh, đến lúc đó đại lực bay gạch có thể cùng hóa thần cứng đối cứng. Thiên nhân cảnh tuy nói so kim đan chiếm chút ưu thế, nhưng Bạch Vũ dự đoán loại ưu thế này tại Nguyên Anh hậu kỳ liền sẽ bị tiêu trừ cho vô hình. Tiên đạo có thể phát triển đến nay tất có hắn điểm sáng. Vẹn vẹn nhìn Văn Vũ liền có thể hết ngồi đáy giếng dò một tia huyền bí. Pháp tắc tổn thương không cách nào tiêu trừ, hắn đến nay dừng ở Nguyên Anh trung kỳ không thể tiến thêm, có thể tưởng tượng được pháp tắc kinh khủng. Cao đại thượng đồ vật chỉ có dùng cùng cấp bậc thủ đoạn đương đối. Tiếp tục đơn thuần khai phát thân thể, cái kia võ đạo sẽ tại trước mặt tiên đạo yếu ớt như sâu kiến nhìn ngươi liền giận. Bạch Vũ đứng lên sách nổi bờ vai của hắn, nói, nhìn ngươi cũng khôi phục không sai bị lắm, đi luyện một chút. Thình thương của cha thiết quyền. Thình thương của cha trọng kích. Thình thương của cha đen cử tay. Thình thương của cha tất kích. Thình thương của cha thuận ngoặt. Thình thương của cha đá ngang. Thình thương của cha đánh lén. Thình thương của cha đầu truy. Lại là liên tiếp 3 tháng, hổ tử thật tốt cảm thụ một chút cái gì gọi là tình thương của cha như núi. Mặc dù bị đánh, nhưng 3 tháng không ngừng tùy thời tùy chỗ bị đánh cũng làm cho hắn cấp tốc quen thuộc thiên nhân cảnh thiên cương khí thành công bắt trọng hợp nhất, lực chiến đấu của hắn lần nữa lên cao một bậc thang. Ngàn mét hình thể, hắn có thể cùng các phổ thông thiên nhân hậu kỳ làm rất tốt một trận, vạn mét hình thể có thể nghiền ép thiên nhân hậu kỳ. Phi tốc trưởng thành đi qua, đã đột phá thiên nhân hậu kỳ hắn cũng cần phải đi gặp Thái Sơ. Một ngày này, Thái Sơ đang tại ngự thư phòng bệ bộn nhiều việc công vụ. Lưu Bắc gõ cửa một cái nói, "Vậy hạ, Tống tướng quân cầu kiến, hắn đã thành công đột phá." "Đột phá?" Thái Sơ dừng lại bút quay đầu đối với Lưu Bắc nói, "Để cho hắn tới." Quả nhiên thành công. Lại nhiều một vị thiên nhân cảnh cao thủ, tốt. Vũ triều càng ngày càng cường đại, Thái Sơ cũng là nhịn không được cảm khái. Hắn thể nhất định muốn chứng minh, nhất định muốn chứng minh chính mình không giống như phụ hoàng làm được kém. Tuyệt không làm nhiễm bậc cha chú vinh quang phế vật, hắn muốn khai sáng ra thuộc về mình một phiến thiên địa. Cho dù con đường phía trước tràn đầy bụi gai, cũng muốn mạnh mở một đầu thông thiên đại đạo. Vũ triều lộ sẽ không liền như vậy dừng lại. Chỉ chốc lát sau, hổ tử tới bệ hạ, thần đã thành công đột phá. Hổ tử hành lễ báo cáo. Quá mới nổi lên trên thân phía trước, đánh giá hắn nói, không tệ, ngươi khí thế này liền tuyệt không phải người thường. Không hổ là có thể lĩnh ngộ ra quan tượng pháp ngút trời kỳ tài. Rất sớm trước đó, Thái Sơ liền thường xuyên đem hổ tử gọi vào trước người tâm sự. Loại này người dị bẩm thiên phú, còn phải tốn nhiều một chút miệng lưỡi mượn hơi được mới là. Còn một người khác nguyên nhân muốn. Theo thường lệ, hổ tử cũng cùng Thái Sơ biểu diễn một chút chính mình thần thông đương nhiên, Bạch Vũ có để cho hắn thu liễm một chút, chỉ bày ra đến 100 mét cao hình thể liền coi như không có gì. Tiếp tục triển lộ mà nói, Bạch Vũ sợ Thái Sơ tương lai cầm hổ tử làm một ít rất không ổn sự tình. Dù sao cũng là nhìn xem lớn lên, Thái Sơ cái dạng gì Bạch Vũ rõ ràng. Hắn là cái hợp cách hoàng đế, bởi vậy bốn. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cho nên vẫn là đừng cho chuyện kia phát sinh a không tệ thần thông. Tại hổ tử biểu thị xong về sau, Thái Sơ theo thường lệ phê bình một phen. Kế tiếp Thái Sơ vô cùng nhiệt tình thỉnh hổ tử ăn một bữa hòa ân, cùng hoàng đế cùng ăn một nồi, mỗi một vị đột phá tới thiên nhân cảnh võ giả đều biết hưởng thụ một phen loại đãi ngộ này. Cực phẩm nửa giao cương thi thịt, Thái Sơ còn không có ăn xong đâu. Lão diễn viên, ăn hòa hoa lúc, Thái Sơ thực tình nói, Tống Ái Khanh, không biết ngươi có hay không cái loại cảm giác này. Chấm lần thứ nhất khi thấy ngươi liền cảm giác rất thân thiết. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, chấm liền cảm thấy lấy ngươi rất không tệ. Làm người trung hậu trung thực, nói chuyện làm việc đều rất thiết thực, cho đến bây giờ chấm càng ngày càng cảm thấy ngươi rất thân thiết. Ngươi có hay không loại cảm giác này? Chương 240. Thái sơ an bài. Chương 240 Thái sơ an bài a, ha ha ha. Hổ tử về nhà, uống ngũ mê tam đạo thỉnh thoảng phát ra kỳ quái tiếng cười. Nhìn qua hắn lung la lung lay đi trở về trong phòng, Bạch Vũ lắc đầu nói, tiểu tử ngốc này, sợ không phải bị hắn cho bán còn phải giúp hắn kiếm tiền. Liền rất im lặng. Hổ tử mặc dù đem so sánh lúc mới đầu đã thành thục rất nhiều, nhưng một chút thứ trong xương chính xác rất khó thay đổi để cho hắn cùng Thái Sơ chơi, vậy cũng chỉ có làm côn đồ phần. Bạch Vũ không cần nhìn đều biết, tiểu tử ngốc này chắc chắn là bị Thái Sơ lừa gạt phải khập khiễng. Liếc mắt nhìn hoàng cung phương hướng, hắn lắc lắc đầu nói, cũng không dễ dàng a. Sức mạnh, vẫn là sức mạnh, nếu như Thái Sơ sức mạnh đầy đủ cần gì phải như thế phí miệng lưỡi đâu. Nắm giữ lực lượng tuyệt đối, hoàng quyền mới là ban ân, bằng không chính là thực cốt độc dược. Theo thiên nhân cảnh võ giả số lượng càng ngày càng nhiều, hắn cái này hoàng đế sẽ trở nên càng ngày càng khó làm. Người ta cùng cảnh giới, làm sao mà biết ngươi cưỡi tại trên đầu ta? Là, ngươi Bạch gia là khai sáng thịnh thế hoàng triều, nhưng cái kia không có nghĩa là lao tử muốn cảm ơn. Nhân tâm đại khái là như thế đi. Thái Sơ áp lực rất lớn, hắn cũng không muốn làm chuyện loại này. Kế tiếp một đoạn thời gian hổ tử thường xuyên ra vào hoàng cung, mỗi lần đều uống ngũ mê tam đạo. Trường sinh lịch 2.0035. Thời gian nửa năm, hổ tử đã bị đại ca ngoặt quay rồi, bây giờ coi như để cho hắn đi hoàng cung cửa ra vào đứng gác đều biết đứng giống như giáo thẳng tắp. Thái Sơ cũng không nghĩ đến hổ tử thế mà như thế được rồi lũng. Gần nhất Thái Sơ lại bắt đầu bận rộn, các nơi chiến tranh toàn bộ đều tiến vào trạng thái, một vòng mới chinh phạt bước vào quỹ đạo. Xử lý nhiều chuyện, hắn cũng không rảnh lại cùng hổ tử bồi dưỡng cảm tình. Ngự thư phòng bên trong, Thái Sơ chau mày. Cho đến tận này, Vũ Triều Khuyết Trương vẫn luôn còn không có đặt chân ma đạo địa bàn 10 cái hóa thần thế lực, 3 cái là ma đạo thế lực. Tam đại ma đạo thế lực địa bàn đều là tập trung ở phía bắc. Bạch Vũ trước kia chọn lựa chỗ thiết lập Vũ Triều thời điểm chính là cố ý rời xa ma đạo thế lực, tránh lại bị bọn hắn nhớ thương. Sự thật chứng minh, cái lựa chọn này không có sai. Nếu như là tại ma đạo thế lực phạm vi bên trong, Vũ Triều đừng nói mãi cho đến Khuyết Trương giai đoạn, chỉ sợ vừa mới tạo dựng lên liền sẽ bị nhớ thương, cái kia liền không có giờ này ngày này quá lớn huống hồ đến bây giờ, Vũ Triều nhất thiết phải đối mặt ma đạo thế lực. Trước kia Bạch Vũ liền khuyên bảo qua Thái Sơ, để cho hắn không cần tiếp tục khuyết trương cũng là cân nhắc đến ma đạo thế lực khó đối phó. Ủy mới biết bọn hắn thái độ gì, hơn nữa bọn hắn cũng không dựa theo quy củ đến, lấy lớn hiếp nhỏ là trạng thái bình thường, không giống hơi chính phái chút thế lực còn xem trọng cái không lấy đại khi tiểu, trừ phi tiểu bối vụng trộm dễ bị phát hiện. Không đồng ý Thái Sơ tiếp tục khuyết trương cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ, chính là không ngờ tới tiểu tử này đột nhiên phản địch. Trên đầu đại sơn không còn, liền bắt đầu thả bản thân. Vũ Triều quân đội đã đánh vào Phi Hạc Tiên Tông, lại đi qua chính là Thiên Ma cảm giác thế lực phạm vi bên trong, trừ cái đó ra một đường khác quân đội cũng sắp cùng một cái khác ma đạo thế lực giáp giới. Kế tiếp cái này hai bên chính là trọng điểm. Thái Sơ nhìn qua Tấu Chương lâm vào trầm tư, tay phải vướt ve một khối ngọc bội. Cái này ngọc bội có thể cùng cả nước bách tính câu thông, nhưng phàm là Vũ Triều bách tính đều biết phát một cái dạng này ngọc bội đây là đích thân hắn chế tạo, mặc kệ bao xa đều có thể truyền lại sức mạnh. Trước mắt một lần còn không có dùng qua. Hắn một lần cũng không muốn dùng, nhưng nếu là bước đến phần kia lên cũng không thể không dùng. Hít sâu một hơi, Thái Sơ dựa vào ghế phát một lát ngốc. Thật lâu, hắn đột nhiên mở miệng nói, "Lữ Bắc, đi đem Nguyên Hạo gọi tới." Bạch Nguyên Hạo, hắn là Thái Sơ cùng đương nhiệm hoàng hậu đại nhi tử. Lữ Bắc ứng thanh, lập tức liền đi gọi người. Không bao lâu, dáng dấp ngọc thụ lâm phong Bạch Nguyên Hạo tới phụ hoàng. Bạch Nguyên Hạo đứng tại ngự thư phòng cửa ra vào hành lễ. Kẻ này mày kiếm mắt sáng, nhất cử nhất động đại khí trầm ổn, loại Thái Sơ. Nhìn qua hắn, Thái Sơ vẫy vẫy tay nói, "Vào đi." Nguyên Hạo chậm rãi đi vào ngự thư phòng bên trong, trong lòng suy tư phụ hoàng đột nhiên tìm chính mình có chuyện gì. Hắn chưa từng chiếm được Thái Sơ mặt sách thai dạy bảo, từ nhỏ đến lớn chỉ có từng đạo mệnh lệnh ném cho hắn. Nói thật, coi như ngẫu nhiên có thể gặp mặt, hai cha con này kỳ thực cũng không quen điển hình kiểu Trung Quốc phụ tử a. Thái Sơ đã từng cũng suy xét qua chính mình trưởng thành đường tắt, cảm thấy Bạch Vũ đối tự thân dạy bảo kỳ thực cũng không như thế nào. Thế là hắn đối với ban sơ dòng dõi vô cùng để bụng, tiếp đó bốn. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh đến Bạch Nguyên Hạo lúc, Thái Sơ cũng không nghĩ tới như thế nào cẩn thận dạy bảo. Thay đổi một cách vô tri vô giác liền tạo thành cùng Bạch Vũ không sai biệt lắm dạy bảo phương thức. Hắn ngược lại là cũng nghĩ để cho Nguyên Hạo ra ngoài lịch luyện, đáng tiếc hoàng hậu bao che cho con dẫn đến không thể dạng này tiến hành tiếp. Bây giờ tốt, hắn ngược lại là không chịu thua kém trưởng thành không tệ, đáng tiếc phụ tử quan hệ nửa sống nửa chín. Bạch Nguyên Hạo ở một bên ngồi xuống, Thái Sơ trong tay vướt ve ngọc bội, nói: "Nguyên Hạo, ngươi cũng hơn 100 tuổi, tiếp qua chút năm liền nên đột phá thiên nhân cảnh." Bạch Nguyên Hạo gật đầu nói: "Trở về phụ hoàng, nhi thần tự giác tích lũy đầy đủ, cho dù bây giờ đột phá cũng không trở ngại." Tiểu tử này điều kiện so Thái Sơ tốt hơn nhiều, từ nhỏ đã ngâm mình ở trong ấm sắt thuốc, thân thể điều kiện tuyệt không phải người thường có thể sánh được ân. Thái Sơ gật đầu nói, đúng vậy à, ngươi cũng đã trưởng thành, cái kia bắt đầu từ hôm nay ngươi liền bắt đầu tiếp xúc chính vụ a, chờ đột phá sau đó, chấm liền đem hoàng vị giao cho ngươi. Bạch Nguyên Hạo ngẩn người, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, phụ hoàng muốn bắt trước thái tổ. Thái Sơ đáp phi sở và nói, à, ngươi ngược lại là tự tin, không hỏi xem ta vì cái gì đem hoàng vị chuyển cho ngươi. Nguyên Hạo, phụ hoàng còn có khác lựa chọn sao? Hoàng huynh mặc dù tại trong văn võ bách quan danh vọng không tệ, nhưng không có mẫu hậu ủng hộ trung quy là không trung lâu cát. Nếu hoàng huynh kế thừa hoàng vị, chỉ sợ dựa vào mẫu hậu tính tình lập tức liền dẫn người trở về Hợp Hoan Tông. Thái Sơ khỏe miệng hơi hơi dương lên, mỉm cười nói, a, ngươi ngược lại là thấy được rõ ràng. Hai người lại hàn huyên một hồi, phần lớn là Thái Sơ tại nói thế cục bây giờ. Nguyên Hạo không có hỏi thăm cái gì, chỉ là mặt lộ vẻ suy tư nghiêng thai lắng nghe đợi hắn sau khi đi. Thái Sơ lại mệnh Lưu Bắc kêu ba người tới. Tới ba người theo thứ tự là Dương Hưng phụ tử cùng hộ tử. Phi Hạc Tiên Tông bên kia, hắn quyết định để bọn hắn đi qua. Hổ tử có lẽ hắn sẽ nhìn nhầm, nhưng Dương Hưng phụ tử là tuyệt đối trung thành với chính mình. Cho nên, phái bọn hắn đi Phi Hạc Tiên Tông phụ trách bên kia ma đạo thế lực, tốt xấu Tử Vân Tiên Tông cách gần đó, nếu là có tình huống gì có thể hướng Tử Vân Tiên Tông cầu viện. Ba phần bổ nhiệm văn thư, Dương Hưng vì lớn tướng quân, Dương Nghiệp cùng Hổ tử vì phó tướng, ba người tổng quản chiến trường. Hổ tử bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng, hắn cầm bổ nhiệm văn thư hưng phấn về đến nhà. Bạch Vũ nhìn qua hắn bổ nhiệm văn thư về sau không tự giác nhíu mày, nhỉ nó nói, Thiên Ma giáo là phiền phức. Nhật Nguyệt thần giáo đến nay đều không có động tĩnh, cũng không biết là không còn đang cùng Thiên Ma giáo hợp tác. Còn có, trước kia cứu được Hổ tử người kia, không có đoán sai, nàng hoặc hắn hẳn là hạ nhiệm thần giáo giáo chủ a. Thương Châu còn nhỏ chút, người quen thực sự là không thiếu. Chương 241, ngày qua biên giới. Chương 241 ngày qua biên giới. Trường sinh lịch 2.0045. Hổ tử đi theo Dương Hưng đi tới Phi Hạc Tiên Tông trong lãnh địa. Trước mắt bên này không có gì tình trạng, bởi vì Phi Hạc Tiên Tông căn bản không quản phạm tục sự tình. Kể từ khuyết chương giai đoạn thứ 3 trải qua về sau, vũ triều quân đội liền cơ bản không có gặp qua trở ngại gì. Tiên đạo đại tông mặc kệ, tiểu tông tiểu gia không có chống cự chi lực, phần lớn tùy ý vũ triều tùy ý khuyết chương. Sắp đạt tới ma đạo thế lực không giống nhau, bọn hắn làm việc không cách nào không thiên tài mặc kệ vũ triều cùng các đại tông ở giữa ăn ý tam đại hóa thần ma tông, đông đảo ma đạo thế lực, đến nay không có bất kỳ cái gì một cái tỏ thái độ, thậm chí còn có người truyền ra chào phúng vũ triều lời nói. Thập đại hóa thần thế lực, trận, khí, đan, kỳ môn, hợp hoan tông, vũ văn gia, hiên viên gia. Phía trên là bảy đại hóa thần chính đạo, thâu thiên thần giáo, thiên môn, ma tộc. Phía trên là tam đại ma đạo thế lực, đến nỗi tên bên trong thiện lương chữ kỳ thực cũng có thể đổi thành ma chữ. Tên gọi phải thật là dễ nghe, làm lại đều không phải là người sự tình. Cùng Phi Hạc Tiên Tông tiếp giáp Thiên Ma giáo chính là ma tộc dưới trướng tiểu đệ. Cái gọi là ma tộc, nhắc tới cũng là rất khôi hài. Bạch Vũ từng tại cái nào đó tiên đạo bên trong tòa thành lớn gặp qua bọn hắn người. Cái này một số người cùng so khắc lớn ma vương tiểu đệ tựa như, từng cái trên quần áo có một cái to lớn ma chữ, khiến cho Bạch Vũ còn tưởng rằng chính mình hai xuyên qua. Gia tộc cơ cấu càng là nói nhảm. Chỉ cần ngươi cho là mình là ma tộc người, vậy ngươi thì tới đi, trên quần áo ấn cái chữ chính là người trong nhà. Qua loa có chút quá mức. Lại nói hổ tử bên này, lúc này hắn đang mỗi ngày chờ tại trong doanh địa vui chơi giải trí đâu. Dương Hưng Chi tử Dương Nghiệp mỗi ngày lôi kéo hắn uống rượu, một đoạn thời gian trôi xuống hai người ngược lại là trở thành hảo hữu. Toàn cục có Dương Hưng nắm toàn bộ, hai người bọn họ cứ nghe lệnh làm việc là được. Hai người uống đều không phải là phàm hữu, không có tận lực tiêu hóa tình huống phía dưới hai người đều uống ngũ mê tam đạo lao đệ, ta nói với ngươi, chúng ta Dương Nghiệp nói chuyện đã bắt đầu đầu lưỡi lớn. Hổ tử cũng không khá hơn chút nào. Cửa ra vào, thân là hổ tử thân binh, Bạch Vũ đang cho hắn đứng gác đầu. Quay đầu liếc mắt nhìn trong doanh trướng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không phải là sợ hắn chết ở chỗ này, Bạch Vũ là thực sự không muốn tới. Nhiều nhất thời gian một năm, đến lúc đó quân đội liền sẽ binh lâm Thiên Ma giáo thế lực phạm vi biên giới. Tới đây chính là sợ Thiên Ma giáo dở trò, vạn nhất đột nhiên mang đến Nguyên Anh một chiêu liền muốn cho vũ triều đánh tan đâu. Giống như vậy vui chơi giải trí thời gian một năm phi tốc trải qua. Trường sinh lịch 2.005 năm đại quân đi tới đã từng văn vũ thụ thương chi địa. Trước kia bên này có mấy cái quốc gia bị Nhật Nguyệt thần giáo khống chế, nhưng hết thảy đều bị Nguyên Anh tại sóng băng diệt, chỉ còn dư một mảnh gần vạn dặm rộng lớn đất cằn sỏi đá. Quân đội trú đóng ở trống trải đen thổ trên mặt đất, Dương Hưng đem Hổ Tử cùng Dương Nghiệp gọi vào chủ sổ xét đâu. Cực lớn xa bàn đặt ở chủ trong trướng. Dương Hưng mở miệng nói, gần nhất hai người các ngươi không cần uống rượu, 10 ngày sau đại quân chính thức tiến vào Thiên Ma giáo thế lực phạm vi bên trong. Thuộc hạ tuân mệnh. Hổ Tử đáp. Dương Nghiệp xem thường nói, cha, không chuyện gì lớn, bọn hắn muốn thật có chỗ phản ứng, vậy bây giờ liền nên người đến. Vũ triều quân đội hướng đi không còn che giấu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn hắn kiếm chỉ nơi nào, cho nên Dương Nghiệp cho là bọn họ cũng hẳn là giống như các đại tông đại phái chẳng quan tâm. Dương Hưng nghiêm túc nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, trước khi đi bệ hạ đối với ta dặn đi dặn lại. Chiều ta lần thứ nhất tiếp xúc ma đạo thế lực, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Bệ hạ để cho cẩn thận, chúng ta cẩn thận chút chính là. Chúng ta bên này mặc dù nhẹ nhõm chút, hơn nữa còn có Tử Vân Tiên Tông phối hợp, nhưng cũng không phải các ngươi phất lờ lý do. Nói được cái này, Dương Hưng nghiêm túc nhìn về phía nhà mình tử, nói, đặc biệt là ngươi, nếu như bởi vì ngươi sơ sẩy dẫn đến quân ta tổn thất nặng nề, ta tấm mặt mo này cũng chỉ có bắt ngươi đầu người trên cổ đưa cho bệ hạ mới có thể kéo tôn. Quân pháp bất dung tình. Dương Nghiệp sắc mặt có chút cứng ngắc, lúc này cũng không dám mạnh miệng, bởi vì hắn biết lao tử nhà mình không phải đang hù dọa chính mình. Thực sự là nói như vậy, Dương Hưng động thủ mặc dù sẽ do dự, nhưng cũng nhất định sẽ đánh chết hắn. Thiên Ma giáo thế lực phạm vi bên trong là gì tình huống, liền cẩm y liễu vệ đều không có thể làm ra tình huống tạc kẽ. Tình huống bên trong rất phức tạp, Thiên Ma giáo tổng quản tất cả, nhưng dưới đáy thế lực rắc rối phức tạp, giữa bọn hắn riêng phần mình quản lý phạm tục hơn nữa không liên hệ đúng vậy không tệ, bọn hắn thật sự có tại quản lý phạm tục, chỉ có điều bốn. Dưỡng xúc vật ba chữ liền có thể khái quát. Bên kia trốn phạm tục chính là ruộng thí nghiệm, phàm là vị nào ma tu có cái gì công pháp muốn luyện liền sẽ cầm phạm nhân làm thí nghiệm. Nói là ma đạo, kỳ thực Bạch Vũ cảm giác cái này một số người chính là không có người quản khống nhà khoa học. Thượng tầng tu sĩ không biết, tầng dưới chót tu sĩ thật sự rất là nghiêm túc đang nghĩ thông sáng tạo cái gì ma công. Cho đến nay, cẩm y vệ chỉ thẩm thấu đến đi ra Phi Hạc Tiên Tông mấy vạn dặm phương viên mấy cái thế lực phạm vi bên trong. Hoang vắng, ngăn cách rõ ràng. Bọn hắn không chỉ có không liên hệ, thậm chí ngay cả phàm nhân đều có đặc thù ấn ký hoặc chứng minh thân phận, cẩm y vệ nghĩ chui vào không có đơn giản như vậy. Thời gian 10 ngày nháy mắt thoáng qua, này 10 ngày bên trong Dương Hưng mỗi ngày đều đang cho hắn hai mở tiểu hội. Vắng lặng màu đen thổ trên mặt đất, đại quân sắp hàng chỉnh tề, phía trước 10 dặm đất chính là Thiên Ma giáo thế lực phạm vi bên trong. Một đạo xuống dưới 100 mét sườn dốc giống như là ngăn cách vật. Hổ tử sau lưng, Bạch Vũ phân thân mặc chỉnh tề đi theo hắn. Trên trời tầng cương phong, bản thể đang ngồi xếp bằng hư không đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Ma giáo bên kia. Bản thể đi theo vào cũng quá không sáng suốt, vạn nhất có tình huống gì ngay cả mình đều rơi vào đi. Vẫn là tại bên ngoài nhìn xem liền tốt, ngược lại phân thân cầm đồ vật đi theo vào. Bích Vân trước kia lưu lại triệu hoán khí còn tại, nếu có cái gì không giải quyết được tình huống, phân thân sẽ bóp nát triệu hoán khí, đến lúc đó Nguyên Anh hậu kỳ nàng sẽ ở trong khoảnh khắc đuổi tới. Hẳn là sẽ đuổi tới a. Nhất định sẽ. Bạch Vũ ánh mắt xuyên qua vạn dặm đường, nhìn chằm chằm phương xa cái kia phiến trong mây đen hai đạo lén lén lút lút thân ảnh. Hai cái này xem xét cũng không phải là người tốt tiến. Theo Dương Hưng ra lệnh một tiếng, 100 vạn đại quân đồng loạt hướng về phía trước chuẩn bị nhảy qua biên giới. Võ giả quân đội tốc độ hành quân như thế nào phàm nhân quân đội có thể so sánh, bất quá một khắc đồng hồ công phu mà thôi, đại quân đã toàn bộ nhảy qua biên giới, đây là nhóm đầu tiên quân đội, thuộc về đá dò đường tử, cho nên chỉ có điều 100 vạn chi chúng mà thôi. Dương Hưng tại trung quân, Dương Nghiệp bên phải quân, Hổ Tử ở bên trái quân. Phân thân thu đến bản thể đến tin, nhẹ giọng đối với Hổ Tử nói, có hai cái chuột tại nhìn chúng ta, đoán chừng sẽ làm sự tình, bọn hắn tại. Trực tiếp báo ra phương vị, nhận được phương vị chính xác về sau, Hổ Tử lập tức chủ động hướng bên kia cẩn thận cảm giác. Chỉ chốc lát sau, hắn cau mày nói, lão cha, hai người kia giống như có chút lợi hại. Phân thân gật đầu nói, ân, nhưng cũng không đủ gây cho sợ hãi, bọn hắn đánh không lại Dương Hưng. Ngươi chú ý một chút, không muốn lên đầu đem thần thông dùng đến cực hạn. Hổ Tử đáp, hảo, ta hiểu được. Đại quân hướng phía trước tiến lên, thám mã trở về báo cáo, tướng quân, 500 dặm chỗ có một thôn trang, bên trong có một chút thôn dân. Phu cận tin tức là trong suốt, những thứ này Hổ Tử cũng biết đáng lưu ý chính là, những thứ này sớm đã xác minh đồ vật có thể hay không bây giờ sinh ra biến hóa. Chương 242 Thiên hướng. Chương 242 Thiên hướng đất hoang bên trên thôn trang. Không bao lâu, Hổ Tử lại quân đã đến thôn trang bên ngoài. Bây giờ thời gian là buổi chiều, nhiều nhất tiếp qua một canh giờ trời sắp tối rồi. Dương Hưng hạ lệnh, để cho đại quân lân cận xây dựng cơ sở tạm thời. Có phó tướng hỏi thăm Hổ Tử muốn hay không ở đó thôn trang nghỉ ngơi, cũng tốt đã giảm bớt đi xây dựng cơ sở tạm thời gian. Hổ Tử nghĩ nghĩ liền đáp ứng, còn để cho hắn đi cho các đồng hương nhiều đền bù một chút. Chuyện này là Tiếu Hàn đi làm, hắn dẫn mấy người đi vào trong thôn. Không có người tại gian phòng bên ngoài, Tiếu Hàn có thể cảm nhận được trong phòng có thật nhiều bình thường hư nhược khí tức. Nhíu nhíu mày, hắn ngẫu nhiên tìm một nhà tiến lên hô, "Đồng hương, chúng ta là Vũ Triều quân đội, tới này bên trong là giúp các ngươi, còn xin cáo chi các ngươi một chút trong thôn này có thể nói lên lời nói người ở nơi đó, đợi ta cùng hắn trò chuyện một phen, sau đó từ hắn sẽ cùng các ngươi nói rõ ràng." Nói xong, hắn vất tay ném ra một túi gạo cùng một con dê chân, tiếp tục nói, "Nhìn, viên này hạt rõ ràng gạo cùng mới mẹ đuổi dê đều là đồ tốt." Cửa sổ có đạo thân ảnh lộ ra, người ở bên trong đang xuyên thấu qua cửa sổ xem xét bên ngoài cảnh tượng. Xác định thật có đồ vật sau, bên trong truyền ra âm thanh, nhà trưởng thôn tại thôn đầu đông, lớn nhất phòng ở chính là. Bóng người rụt trở về, Tiếu Hàn nhận được đáp án sau cũng sẽ không dây dưa. Mấy người tiếp tục chiêu thôn đầu đông đi qua, dọc theo đường đi đánh giá chung quanh tướng quân, ở đây không đúng, trên tình báo không phải nói ở đây rất giàu có sao, chúng ta cùng nhau đi tới đều không trông thấy nơi nào có xúc vật. Thủ hạ có người đưa ra nghi hoặc. Nay cũng đúng là kỳ quái điểm, bởi vì tình báo ở trong bên này phạm tục cũng không khó qua. Các đại thế lực phân chia phạm vi, tiếp đó ma đạo thế lực đều có phái người tới đóng giữ quản lý. Dưỡng xúc vật sao, tự nhiên là nuôi càng mập càng tốt, thuận tiện tùy thời lấy dùng. Theo lý thuyết bọn hắn hẳn là trải qua rất tốt, chỉ là tùy thời hữu tính tên nguy hiểm thôi. Trong tình báo chỉ ra có nhiều chỗ thậm chí còn cưỡng ép cho phát lao bà phối đôi đâu, mười mấy tuổi nhất định phải là mẹ người làm cha. Cái này là thực sự có thể đi chính phủ nhận lấy lao bà của ngươi. Tiếu Hàn nhíu mày nói, hẳn là xảy ra biến cố gì, cẩm y liễu vệ ở các nơi tìm hiểu tình huống, rất khó chú ý tới loại này thôn nhỏ. Dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là cái thôn thôi, tạm thời ở đây đặt chân mà thôi, không có việc gì. Đang khi nói chuyện, bọn hắn chỉ chốc lát sau liền đi tới thôn đầu đông. Một tòa căn phòng lớn lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững, rất rõ ràng đây chính là nhà trưởng thôn đại môn rộng mở. Nhà trưởng thôn rõ ràng lòng can đảm muốn lớn hơn một chút đứng tại bên ngoài viện, Tiếu Hàn cất cao giọng nói, xin hỏi nơi này chính là nhà trưởng thôn. Chúng ta là Vũ Triều quân đội, cũng là hảo quân đội, sẽ không vô duyên vô cớ thương tới bách tính. Có hơi phiền thoái, cái này không giống địa phương khác, những địa phương khác lời nói đồng dạng cầm ý hệ vệ đều biết sớm ở bên kia làm tuyên truyền. Bên này không được, bộ tuyên truyền không có cách nào bày ra việc làm, còn phải bọn hắn cái này một số người tới làm một chút bộ tuyên truyền việc làm, chúng ta là nhân dân quân đội, tuyệt không cầm bách tính một châm nhất tuyến. Một trận lời tuyên truyền nói xong, mấy người ánh mắt nhìn về phía trong phòng. Một đôi tròng mắt đục ngầu từ khung cửa bên cạnh nô ra, trên trán đầy nếp nhăn. Tiếu Hàn, thôn trưởng, ngươi nói đều là thật. Thanh âm giản mua do hỏi. Tiếu Hàn nói, đương nhiên, ta Vũ Triều quân đội đại quân đệ tiến, nếu như thật sự tàn bạo bất nhân, còn hà tất cùng ngươi lão nhân ra giảng giải. Lời này ngược lại có chút đạo lý, thôn trưởng kia lập tức đánh bạo đi tới. Chuyện kế tiếp không cần Tiếu Hàn tới, tiểu đệ lập tức tiến lên cùng với câu thông. Trong phòng còn có mấy người, bọn hắn đang xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Tìm hiểu tình huống đi qua, thôn trưởng dùng thanh âm khàn khàn nói, mấy vị tướng quân, tiểu lão nhân hiểu rồi. Trong thôn này liền tiểu lão nhân trong nhà coi như rộng rãi, không bằng liền thỉnh lớn tướng quân tới đây ở một đêm. Tiếu Hàn trực tiếp đáp ứng xuống, tiếp đó chính mình trở lại trong doanh trướng hồi báo. Thấy hắn rời đi, lão đầu quay lưng lại khỏe miệng đống nhiên tuét ra bốn. Chỉ chốc lát sau, có một đội thân binh cấp tốc vào thôn tại nhà trưởng thôn viện tử xây dựng trang bị. Sa bàn, tình báo tin tức, còn có khác đủ loại thiết bị đem so sánh với trước kia chiến tranh, lần này thế nhưng là chuẩn bị mười phần. Phân thân Bạch Vũ cùng Hổ Tử hai người chậm rãi đi vào trong thôn, là Hổ Tử cố ý đem những người khác đuổi đi. Còn không có vào thôn đâu, Hổ Tử đã phát giác không đúng, hắn nói, lão cha, trong thôn này có vấn đề. Bạch Vũ gật đầu nói, ta biết, ngươi cẩn thận một chút đừng trúng chiêu chính là, bản thể ta ở bên ngoài tiếp ứng, một khi có cái gì tình trạng hắn sẽ ra tay. Hổ tử, trong thôn không có xúc vật khí tức. Bạch Vũ, những thôn dân này mặc dù khí tức không có vấn đề, nhưng mà trực giác, liền xem như phân thân cũng nắm giữ thiên nhân cảm ứng trực giác, trước mắt còn không có cảm nhận được cái uy hiếp gì. Bạch Vũ, theo bọn hắn xem, ma đạo thủ đoạn tra ngươi ta cũng không trải qua, vừa vặn những vật này hẳn là trình độ không cao, trước tiên làm quen một chút. Hổ tử gật đầu nói, tốt ta. Đang khi nói chuyện, hai người đã theo một đám thôn dân nhìn chăm chú bên trong đi đến nhà trưởng thôn cát. Cắt. Vang dội tiếng mài đao, thôn trưởng đang ngồi ở trên phòng ốc một góc ghế gỗ nhỏ từ mài đao. Hổ tử nhìn về phía hắn, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía hổ tử. Bốn mắt nhìn nhau, thôn trưởng nhếch miệng cười nói, tướng quân tốt, tiểu lão nhân mài mài đao, đợi chút nữa làm thịt một đầu xúc vật cho tướng quân nhóm nếm thử thủ nghệ của ta. Hổ tử không có đáp lại hắn, quay đầu nhẹ giọng đối với Bạch Vũ hỏi, lão cha, ta có thể chụp chết hắn đi. Lão nhân này cười lên ghê rợn. Những người khác trông thấy nụ cười của hắn không cảm thấy có cái gì, có thể đối hổ tử cùng Bạch Vũ tới nói lại có thể trực quan cảm nhận được ác ý hắn có thể nội tâm giả vờ không có ác ý, nhưng tiềm thức ác ý chạy không khỏi hai người cảm giác. Bạch Vũ nghiêng người nhíu mày nói, đừng nóng nội, chơi với bọn hắn chơi, xem đều biết thứ gì đồ chơi. Tốt ta. Hổ tử một mặt tà bón, tiếp đó đối với lao đầu cười nói, hảo, cảm tạ thôn trưởng khoản đãi. Không tới nơi này cũng được, nhưng Bạch Vũ chính là biết do có vấn đề cũng muốn để cho hổ tử tới xem một chút. Thử xem thủ đoạn của bọn hắn đi vào trong phòng, thôn trưởng người nhà đang chuẩn bị khoản đãi vật phẩm. Bọn hắn cho thấy cười cười xem như bắt chuyện qua, bộ dáng lộ ra kinh sợ, nhưng xoay người liền lập tức không còn cái loại cảm giác này. Bạch Vũ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, chỉ chốc lát con mắt đống nhiên sáng lên. Hắn hướng hổ tử truyền âm nói, hổ tử, mấy cái này đồ vật không có khí huyết, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Phàm nhân khí huyết quá mức không có cảm giác tồn tại, đến mức hai người phía trước không để ý đến điểm này. Nghe Bạch Vũ kiểu nói này, hổ tử cũng lập tức phát hiện kỳ quặc. Hổ tử, bọn hắn không phải là người. Bạch Vũ, hẳn là, nhưng mà hẳn là khi còn sống là người sống, bây giờ chưa chắc là người sống. Nói đi, Bạch Vũ đứng lên chậm rãi hướng đi thôn trưởng cái kia đang bận rộn con dâu hậu sinh, người đao này cầm được không đúng. Chương 243. Thôn trưởng một nhà. Chương 243 thôn trưởng một nhà a. Phụ nhân nghiêng đầu lúc, Bạch Vũ đã lấy tay chạm đến lưỡi dao của nàng, lòng bàn tay trong lúc lơ đãng đụng tới nàng bằng lánh mu bàn tay bịch. Lưỡi dao rơi xuống có trong hồ sơ trên bảng, thôn trưởng con dâu lui về sau một bước rời xa. Bạch Vũ lúc này khuôn mặt là hơn 60 tuổi lão đầu cùng nhau, hắn lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười nói, "Ai, không có chuyện gì, ta tới cho ngươi giúp đỡ chút, ta cũng không thể ăn uống chùa." Ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở trên người hắn, Bạch Vũ chậm rãi cầm lấy chuôi đao nhàn nhã chém dưa thái rau đại nhân, "Không phiền phải à, vẫn là ta tự mình tới." Phu nhân nói. Thôn trưởng nhi tử cũng nói, "Đúng vậy a tướng quân, những chuyện lặt vặt này hay là cho chúng ta những thứ này nông dân làm." "Vậy được rồi." Bạch Vũ vứt bỏ đao trực tiếp đi trở về tại chỗ. Con tưởng rằng muốn tranh chấp một hồi đâu, đảo ngược quá mức khiến cho hai người một chút không có phản ứng kịp. Chờ Bạch Vũ tọa hồi nguyên vị, hổ tử nhanh chóng truyền âm hỏi, "Lão cha, có vấn đề gì?" "Bạch Vũ, cẩn thận, bọn hắn không có huyết nục, bây giờ chính là một tấm da người tại cùng chúng ta nói chuyện." "Hổ tử, da người?" "Cơ mờ nở da người còn có thể động." Hổ tử trừng lớn nhu nhãn, lòng hiếu kỳ tràn ra. Liếc hắn một mắt, Bạch Vũ tiếp tục truyền âm nói, "Đương nhiên, đây có cái gì kỳ quái đâu, cái này đều ma đạo thế lực, khống chế một tấm da người hành động có cái gì kỳ quái?" Đáng giá hoài nghi kỳ quái điểm hẳn là trên người bọn họ không có linh khí ba đa, đây quả thật là có chút kỳ quái. Dư Quang nhìn chăm chú lên bọn hắn, hai người đang thảo luận bọn hắn đến cùng là cái gì kết cấu tạo thành. Chưa thấy qua loại đồ chơi này, trong lúc nhất thời Bạch Vũ đoán không ra bọn hắn đến cùng dựa vào hành động gì. Xúc cảm sẽ không gạt người, bọn hắn chính xác chỉ là da người. Trên tất những cái kia thật là rau quả, nhưng muốn. Thôn trưởng xách theo đao mổ heo đi, hổ tử cảm giác được hắn đi đến phòng bọn khác bên trong ngừng một hồi liền xách theo nửa phiến heo đi ra đúng dịp không phải, cái này nửa phiến heo thế mà không có da. Hổ tử nhỏ giọng nói, lão cha, cái kia. Bạch Vũ cau mày nói, chỉ sợ là thịt người, những vật này nghĩ ác tâm chúng ta. Mặc dù nhìn thế nào cũng là thịt heo, trực giác lại nói cho hai người đó là thịt người keng. 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 Sắp trời dần tối, âm nặng nghề thiên khí nhìn như chỉ là thời tiết không tốt, nhưng cho hổ tử cùng Bạch Vũ cảm giác lại cực kỳ quỷ dị. Những người khác xem thường, thôn trưởng một nhà bận rộn, hổ tử các thân binh tại xây dựng xong đồ vật về sau liền đi bên ngoài viện khô héo trong ruộng mắc liều vải. Lúc này chính là mùa đông đâu, trong đất không có gan đồ vật. Thời gian không dài, đồ ăn cơm cái gì rất nhanh liền chuẩn bị xong. Màn đêm buông xuống, trong viện để một cái bàn. Bạch Vũ, hổ tử, Tiếu Hàn, ba người ngồi, thôn trưởng một nhà giống như là người tầm thường ở bên cạnh hầu hạ. Liền muốn dọn cơm, hổ tử dùng ánh mắt hỏi thăm, có thể hay không một cái tắt chụp chết bọn hắn. Bạch Vũ, an tâm chớ đội, gấp cái gì? Hổ tử là thực sự chịu không được cái này, khó chịu chết, đồ ăn chuẩn bị đầy đủ, thôn trưởng nói, chư vị quý khách từ từ dùng. Thiên phòng trong góc, một đạo ấu tiểu thân ảnh đang lắm điều ngón tay đầu mong chờ quan sát cả bản đồ ăn. Đi đi đi, chúng ta ăn chúng ta. Thôn trưởng nhi tử đi vào thiên phòng đem Tiểu Hải kéo vào. Thôn trưởng một nhà rời đi, Tiếu Hàn không kịp chờ đợi cầm đũa lên liền muốn gấp thức ăn. Hổ tử đè tay của hắn lại, ánh mắt nhìn về phía liếc Bạch Vũ. Truyền âm nói, lão cha, ngài nhìn thấy đi, bọn hắn giống như không biết mình là chết hay sống. Bạch Vũ gật đầu, chính xác như thế, từ trên biểu tượng đến xem bọn hắn một cái là không biết mình chết. Không có vấn đề gì, bọn hắn chính xác giống như chiêu đãi khách nhân. Nhưng không có vấn đề mới là có vấn đề, cái kia ác ý không phải bọn hắn tản mát ra thế nào? Tiếu Hàn dò hỏi. Bạch Vũ trong mắt quay qua quay lại, trong đầu nhanh chóng qua một lần đã từng thấy qua đủ loại tiểu thuyết cùng nghe qua cố sự. Vẹn vẹn chỉ là ra người, tất nhiên bọn hắn tuần hoàn theo khi còn sống quen thuộc hành động, như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không đối với chính mình cái này một số người sinh ra ác ý dân chúng bình thường, đối mặt quân đội nào dám có ác ý gì. Ác ý không đến từ bọn hắn trống rỗng nội tâm, nhưng cũng trên người bọn hắn, cho nên muốn. Bạch Vũ trầm giọng nói, chúng ta ăn rau quả a.
A, vì cái gì a?
Tiếu Hàn một mặt ngộ. Hổ Tử nói, ăn rau quả ăn rau quả. Không hiểu, nhưng hắn vẫn là rất nghe lời, thế là chính mình móc ra một cây quân lương đùi dê ăn. Thôn trưởng muốn chiêu đãi, hắn còn tìm tưởng nhớ nếm thử tay người đâu. Thiên phòng bên trong cũng truyền ra tiếng ai, một nhà kia người đang dùng cơm. Sau bữa ăn, Bạch Vũ phất tay lấy đi đống kia giống như thịt heo thịt người. Chờ thôn trưởng nhi tử tới thu thập thời điểm, hắn nghi ngờ nói, à, không phải có xương cốt sao, như thế nào ngay cả xương cốt cũng bị mất. Lúc này ba người đã rời đi nhà hắn mượn cớ đi trong đất bên kia xem đi ngang qua mấy nhà dân, chung quanh đây trong nhà dân không có một hai ta qua bên kia xem. Nói một câu, Bạch Vũ thân hình tiêu thất. Xa hơn trong nhà dân có người, Bạch Vũ từ chỗ ngoặt đi ra cố ý phát ra một chút động tĩnh. Quả nhiên, bên trong rất nhanh liền có người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Trong thôn này cũng là một chút hàng rào tiểu viện, trong phòng liền có thể trông thấy phía ngoài vũng bùn đường nhỏ. Một đường đi qua, bọn hắn đang quan sát Bạch Vũ, Bạch Vũ cũng tại quan sát bọn hắn. Sau nửa canh giờ, ở trong thôn đi dạo một vòng sau hắn liền tản bộ hôn lại binh doanh sổ sách bên này lao cha, gì tình huống? Hổ Tử không kịp chờ đợi hỏi. Bạch Vũ gãi gãi mi tâm nói, ta cái này phân thân xem không rõ, có lẽ bản thể có thể thấy rõ, nhưng bản thể không thể xuống, vạn nhất cũng gây ở đây liền phiền toái. Phân thân có nhãn lực, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là luyện thần cảnh thực lực, có nhiều thứ cảm giác không có như vậy linh mẫn ý thức tự mình điều khiển cũng không khả năng cùng bản thể tự mình buông xuống so sánh được. Hổ Tử vò đầu nói, thật là phiền phức, rõ ràng cảm giác những vật kia đều không lợi hại, như thế nào cảnh giới cao còn xem không rõ bọn chúng. Bạch Vũ nói, cái này có gì thật kỳ quái, chưa từng tiếp xúc đồ vật cho dù mạnh như thác đổ cũng khó có thể nhìn thấu. Trở về đi, ta đoán chừng đêm nay hẳn là sẽ có một chút động tĩnh. Tiếu Hàn cũng không cần đi, hắn tốt xấu cũng có chút sức chiến đấu, liền để hắn buổi tối hôm nay tại thân binh doanh bên này, tránh đã xảy ra chuyện gì sao Bạch Vũ cùng Hổ Tử không có cách nào chạy tới. Thời gian chỉ chớp mắt đi tới đêm khuya. Nhà trưởng thôn chủ thứ nằm toàn bộ đều đổi lại kèm theo trang bị, Bạch Vũ cùng Hổ Tử một người một gian phòng đến nội thôn trưởng người một nhà, bọn hắn đi đến bên cạnh một nhà nhà dân ngủ đêm khuya, không có xúc vật trong thôn bỗng nhiên truyền ra tiếng chó sủa. Bạch Vũ cùng Hổ Tử đồng thời ngồi dậy. Dồn dập tiếng chó sủa bên trong cất giấu một đạo tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt hai người nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy trong viện nước giếng phương vị có một đạo thân ảnh từ thấp tới cao chậm rãi nổi lên tới. Chương 244. Quỷ quái từ đâu tới? Chương 244 quỷ quái từ đâu tới quỷ? Bạch Vũ bờ môi nhúc nhích, không tự giác nắm thật chặt chân mền. Thực không dám dâu dếm, đời trước hắn liền cựu thuốc điện ảnh cũng không dám nhìn đời này bốn. Lần thứ nhất trông thấy loại đồ chơi này. Mấu chốt cái này còn không phải là một cái nhân quỷ. Go go go. Bờ giếng đạo thân ảnh kia run run, ra sức hét to. Hổ Tử sắc mặt trắng bệnh, nhớ tới hồi nhỏ Bạch Vũ cùng hắn nói qua chuyện ma. Lại đồ ăn lại mê, sợ lại ưa thích nghe khanh khách đát. Nhi a. Nghe ô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thôn trang đều tựa như đã biến thành động vật thế giới, đủ loại động vật tiếng kêu vang lên không ngừng. Thân binh doanh bên kia phát hiện dị thường, có người chuẩn bị đi ra doanh địa. Hổ Tử truyền âm, lão cha. Bạch Vũ, để bọn hắn trở về. Nghe vậy, Hổ Tử lập tức đưa tin để cho những cái kia chuẩn bị bước ra doanh trướng người rụt về lại. Vũ Triều doanh trướng xây dựng là có cách thức, khí huyết tương liên doanh trướng tạo thành khí huyết phòng ngự, ít nhất cũng có thể cản nhất kích, đi ra doanh trướng nhưng là không còn ngăn cản vận. Hổ Tử, lão cha, làm sao bây giờ, muốn hay không đi ra xem một chút? Hút? Bạch Vũ, từ bỏ, ngay tại trong phòng đợi. Hổ Tử, tốt ta, cái kia lão cha ngươi biết bọn chúng là thế nào biến thành quỷ đi. Bạch Vũ, quỷ cái đồ chơi này, ta xem qua một chút điện tịch, muốn tạo thành quỷ quái là cần một vài điều kiện, điều kiện thứ nhất chính là linh khí. Chỉ có linh khí phong phú chỗ mới có thể để cho người hoặc là động vật sau khi chết linh hồn trường tồn, bởi vì thuần linh hồn càng có thể tiếp xúc linh khí, thậm chí là thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu một chút. Thường nhân kỳ thực cũng là có thể sống cái 120-30 tuổi, chỉ bất quá đám bọn hắn nhục thể tại trong tích lũy tháng ngày làm hao mòn mỏi mệt dẫn đến không cách nào cùng linh hồn cùng kênh sống lâu như thế. Tiên thiên cảnh võ giả có thể sống 120-30 tuổi cũng là bởi vì nội lực tiêu diệt nhục thể tổn thương, bởi vậy mới có thể sống đến vốn là số tuổi thọ. Phàm tục tuy nói cũng có một chút linh khí, thế nhưng đều mỏng manh đến nhỏ bé không thể nhận ra. Cho nên phàm tục không cách nào tạo thành quỷ quái một loại đồ vật, người chết sau không bao lâu linh hồn thì sẽ tiêu tán. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, những vật này Bạch Vũ đều là nghiên cứu qua. Muốn tạo thành quỷ quái loại, đầu tiên là linh khí, thứ hai là cường đại chấp niệm để cho linh hồn ngưng tụ không tan. Ngưng tụ không tan, lại hấp thu một chút linh khí liền thành. Ván khí cũng là chấp niệm một loại, cho nên tại cái này thế giới dựa vào ván khí thành quỷ cũng là có thể được. Thương Châu chỉnh thể linh khí chẳng ra sao cả, cho nên Bạch Vũ đến nay cũng không nhìn thấy qua quỷ quái, đây đều là trong tại Tử Vân Tiên Tông điện tịch nhìn thấy tri thức. Nghe xong Bạch Vũ miêu tả, Hổ Tử đưa ra nghi vấn, lão cha, thế nhưng là ở đây không có linh khí à? Bạch Vũ, cho nên nói đây là cố ý đi, người vì dẫn đến sinh ra loại biến hóa này. Không hổ là ma đạo địa bàn, những thứ này thần thần quỷ quỷ đồ vật chắc chắn không thiếu, vừa vặn mượn cơ hội này chúng ta cũng tăng một chút kiến thức nghệ cao nhân căn lớn, tiểu tử ngươi thực lực mạnh như vậy cũng không nên sợ, không tin ngươi không cần thu liễm khí tức, tùy ý khí huyết biểu lộ một chút. Một cái thí nghiệm, đối với quỷ quái tới nói, võ giả khí huyết hẳn là cực nóng dương khí, không có gì bất ngờ xảy ra bọn chúng chắc chắn bị không được. Hổ Tử rất nghe lời, lập tức không còn thu liễm khí tức. Giống như thái dương nóng bỏng khí huyết tùy ý biểu hiện ra ngoài, động tĩnh bên ngoài lập tức liền không còn, mắt trần có thể thấy cái kia cầu tử quỷ hồn chui trở về trong giếng quả nhiên là dạng này. Bạch Vũ hiểu rõ gật đầu để cho Hổ Tử phân phó buổi sáng ngày mai các thân binh đi thôn trang đi bộ một chút, hẳn là sẽ có một chút kinh hỉ. Giao phó xong, Bạch Vũ cùng Hổ Tử đều ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hơn 10 vị thân binh vừa sáng sớm liền đứng lên ở trong thôn mù lắc lư điểm tâm đi qua, Bạch Vũ cùng Hổ Tử trở lại thân binh doanh trướng, lập tức liền có thân binh báo cáo, "Tướng quân, có người thôn dân muốn gặp một lần ngài." Bạch Vũ cùng Hổ Tử liếc nhau, cái sau vội vàng nói, "Lĩnh hắn tới." Bạch Vũ phỏng đoán thôn dân bên trong hẳn còn có người sống. Không ngoài sở liệu, tới một cái mặt vàng người gầy thôn dân, vừa tiến đến liền quỳ xuống kêu khóc. Hổ Tử đem hắn nâng đỡ, ở trong quá trình này thiết thực cảm nhận được người này là người sống, cũng không phải thôn trưởng một nhà cái loại người này ra quái tướng quân, "Ngươi muốn cứu cứu bọn ta à?" Nam nhân này một cái nước mũi một cái nước mắt bắt đầu miêu tả xảy ra chuyện gì. Một tháng trước một ngày ban đêm, toàn thôn súc vật trong vòng một đêm chết sạch sẽ, từ ngày đó buổi tối về sau bắt đầu mỗi đêm đều có súc vật tiếng kêu, mỗi ngày đều có thôn dân tiêu thất ân, từ nhà trưởng thôn phụ cận bắt đầu. Trong thôn đã đảo tẩu không ít người, còn lại cũng là trong loại trong phim ma kia xương cứng. Không đi, chính là đóng cửa lại ở cái này thôn dân nói đúng quá trình, rõ ràng hắn cũng không biết bắt đầu. Tốt à, nghĩ truy đến cùng nguyên nhân điều tra đi có chút tốn sức, Hổ Tử cùng Bạch Vũ cũng không có loại này kiên nhẫn, cũng không muốn chơi cái gì thám tử trò chơi đưa tiễn thôn dân. Hổ Tử hướng Bạch Vũ nói, "Lao cha, bằng không thì ta còn quạt chết bọn hắn à, chết cũng đã chết rồi còn muốn bị khống chế quá đáng thương. Giúp bọn hắn giải thoát, sau lưng có đồ vật gì chắc chắn cũng đi ra, tiếp đó ta lại quạt chết hắn không được sao?" "Ngươi sống Diêm Vương à ngươi?" Bạch Vũ liếc hắn một mắt, nói, "Ngươi hỏi một chút Dương Hưng, nhìn hôm nay muốn hay không hành quân gấp rút lên đường, như thế nào đến bây giờ đều không cho ngươi tin chính xác." "À đúng đúng." Hổ Tử nhanh chóng móc ra ngọc bội cho Dương Hưng đưa tin. Chỉ chốc lát sau, Hổ Tử ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trông thấy hắn vẻ mặt này, Bạch Vũ nhíu mày nói, "Có phải hay không gọi ngươi nghỉ ngơi nữa một đêm?" Hổ Tử liền vội vàng gật đầu. Bạch Vũ xoay người chắp tay sau lưng nói, "Như vậy xem ra lời nói hắn bên kia cũng có tình huống, ngươi đem chuyện nơi đây báo cáo cho hắn, mặt khác hỏi lại một chút Dương Nghiệp bên kia." Hổ Tử nhanh chóng thao tác, cùng bọn hắn bên kia câu thông trao đổi qua sau rốt cuộc đến tin tức xác thật. Bọn hắn bên kia chính xác cũng đều xuất hiện tình huống. Bạch Vũ bản thể lúc này cách rất xa, đã đi đến cái kia hai cái lén lén lút lút ra hỏa bên cạnh, cho nên cũng không biết Dương Hưng phụ tử tình huống bên kia. Thương nghị một phen, Bạch Vũ nói, "Vậy thì đợi nữa một đêm, xem bên này đến cùng như thế nào vấn đề. Mặt khác, cho hoàng đế đưa tin a, để cho hắn tự mình tới một chuyến." Nhất tâm nhị dụng, bản thể bên kia cũng tìm được một chút tình huống. Hai tên kia tụ tập một nhóm người, bọn hắn muốn đem vũ triều binh sĩ toàn bộ bắt sống mang về nghiên cứu. Nghiên cứu? Dám ở nghiên cứu lao tổ trước mặt chơi bộ này, Bạch Vũ đã quyết định đem bọn hắn bắt về nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu đêm kia. Súc vật tiếng kêu to vang lên lần nữa, cái này Hổ Tử cùng Bạch Vũ chờ tại trong một cái phòng. Một lát sau, một thân ảnh đi lại tập tễnh đi tới ngoài cửa phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa đi qua, thôn trưởng âm thanh vang lên, "Hai vị quý khách, muốn ăn điểm ăn khuya đi." Bạch Vũ móc ra hai thanh dao phay, một cái đưa cho Hổ Tử, nói, "Tốt, ta xem một chút thôn trưởng ngươi lộng cái gì ăn khuya." Chậm rãi hướng đi cửa phòng, hắn đưa tay vươn hướng chốt cửa kéo kẹt. Hắc. Hàn quang xẹt qua, thôn trưởng từ từ bụng bị Bạch Vũ chém thành hai khúc nến hỏa chập chờn, thôn trưởng bị đánh mở hai nửa ngọ ngoại, bờ môi đóng mở nói, "Quý khách, ta hảo tâm mời ngươi ăn khuya, tại sao muốn chém ta đâu?" Da người nhúc nhích, mơ hồ có thể thấy được nó giống ruột nội hạch có cái gì màu tím đồ vật cũng tại ngọ ngoại lăn. Bạch Vũ há mồm vừa hô, phòng ốc đổ sụp, thôn trưởng bị văng bay ra ngoài. Nhảy lên mấy chục trượng, Bạch Vũ xông ra đổ sụp phòng ốc nhảy đến trên một chỗ mương nước, nói, "Ngươi trở nên những thứ này cũng không dễ chơi, chính mình ra đi." Mương nước phía dưới, thôn trưởng ra người ngọ ngoại nô ra hai cây màu tím lợi trảo, màu tím côn trùng đầu người, hư hư thực thực sừng rồng đồ vật, không trôi chảy màu tím thịt mỡ bánh trứng. Trong khoảnh khắc, thôn đã biến thành một cái cao tới hơn 3 mét màu tím quái vật kiệt 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 kiệt. Chương 245. Kỳ quái thuật pháp. Chương 245 kỳ quái thuật pháp kiệt 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 kiệt. Một hồi cười dâm, vật kia dùng hư hư thực thực con mắt màu tím viên châu nhìn chằm chằm Bạch Vũ nói, "Thật là hùng hậu khí huyết, thượng đẳng tài liệu." Bạch Vũ miệng nghiêng một cái, phê bình nói, "Thật buồn nôn tạo hình, hạ đẳng phế liệu." Nói đi, hắn con ngón đúng ra, một đạo kim sắc hang hốc sóng trực tiếp xuyên thấu cái này màu tím thứ kỳ quái phốc. Không có tạo thành tổn thương gì, nó ngược lại là từ bị đánh xuyên cửa hang mọc ra một cây giống bọ ngựa cánh tay đổ vật hướng Bạch Vũ chặt đi xuống hưu 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 hưu. Bọ ngựa cánh tay liên tiếp vung chặt, Bạch Vũ một bên nghiêng người tránh né một bên phê bình nói, "Khâu lại quái đi, ngươi làm thứ này vẫn là kém chút ý tứ, thứ này bản thể là côn trùng đúng không? Hay là cổ trùng?" Mấy chục đạo khe rãnh trải rộng đại địa, màu tím quái vật dừng tay. Nó nghiêng đầu nhìn qua Bạch Vũ nói, "Luyện thần cảnh võ giả, ngươi thật giống như có chút kiến thức." Bạch Vũ nhún vai nói, "Không tệ đầu đề, ta đã từng nghiên cứu qua, nhưng ngoại trừ nhận được một đống tiếp cận hợp quái bên ngoài cái gì cũng không chiếm được." "Không công thôi, đây bất quá là cơ sở nhất đồ vật, ngươi còn phải luyện nhiều đáng tiếc à, ngươi cũng không cơ hội để cho ta đoán một chút bản thể của ngươi núp ở chỗ nào." Nói xong, hắn trong mắt nhỏ dọn chuyển liếc nhìn chung quanh kiệt 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 nó cười quái dị một hồi hưng phấn nói, "Tốt, ngươi người này thật có ý tứ, ta muốn bắt sống ngươi." "Giống nha, bắt sống ta." Bạch Vũ nghe cười, một cái tay che miệng lại phát ra giống a a a a tiếng cười người cười quá khó nghe. Nó gấp, lấn người tiến lên hô, "Ta trước tiên xoẹt miệng của ngươi." Một người một quái giao thủ, Bạch Vũ cái này lực lượng phân thân phương diện lại còn đấu không lại nó, nhưng dựa vào kỹ xảo cũng có thể chiếm thượng phong. Cái đồ chơi này có thể so với trúc cơ đỉnh phong tu vi, Bạch Vũ cái này phân thân chỉ là miễn cưỡng sánh vai bình thường luyện thần cảnh mà thôi anh. Liên tại bọn hắn từ dưới đất đánh tới trên không thời điểm, Hổ Tử bên kia cũng xuất hiện tình huống, thôn trưởng một nhà mấy cái khác cũng vây hắn lại động thủ. Một giây sau, cái kia mấy khối liệu tán lạc một chỗ, Hổ Tử bay tới sau lưng Bạch Vũ mấy chục mét vị trí hỏi, "Lão cha, bằng không ta tới?" "Không cần, ta cùng nó chơi đùa." Bạch Vũ nhất kích quanh không khí cùng vật kia kéo dài khoảng cách. Lộn ngược ra sau đến Hổ Tử trước người, hắn vất tay móc ra một trận đàn tranh, chân bắt chéo vừa dựng, ngón tay khẽ vướt dây đàn đinh. Cổ cầm truyền ra vận động, Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, "Một khúc gan ruột đánh gãy, thiên ngai nơi nào tìm kiếm chi âm đây là trong lúc rảnh rỗi nghiên cứu ma pháp, liền để ngươi thử trước một chút ta. Ngón tay kích thích dây đàn, một cái trong suốt đầu lâu binh sĩ tay cầm đại đao bay về phía nó. Đây là cái gì chiêu thức? Nó thân thể bên trên một chút mở ra càng nhiều con mắt, muốn xem đến rõ ràng hơn một chút. Cái này khô lâu binh sĩ cường độ cũng không thấp, Bạch Vũ suy xét chiêu này thế nhưng là tốn không ít thời gian đương 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 đương. Huyền chuyển du dương tiếng đàn vang lên, càng ngày càng nhiều khô lâu binh sĩ gào thét phóng tới nó. Hổ tử cũng chừng lớn nhu nhãn nhìn xem, do hỏi, lão cha, chiêu này ngươi như thế nào không dạy qua ta, nhìn thật là lợi hại a. Bạch Vũ cũng không quay đầu lại nói, chiêu này cần nghệ thuật tế bào, ngươi chỉ có thể lật tẩy, không thích hợp ngươi. Chiêu này nghệ thuật thiên phú ít nhất cần 3-4 tầng lầu cao như vậy. Hổ tử gãi gãi mũi thầm nói, không phải liền là đánh đàn đi. Trong đầu không tự giác hiện lên chính hắn đánh đàn bộ dáng, lập tức càng muốn học hơn chiêu này. Nhưng mà hắn tưởng tượng cùng Bạch Vũ có thể nhìn thấy khác biệt rất lớn. Một cái tráng hán khôi ngô điều khiển dây đàn, cái này phong cách vẽ làm sao đều không thích hợp. Tiếng đàn không ngừng, vật kia đã triệt để bị khô lâu binh sĩ vây quanh. Tuy ý nó quái chiêu không ngừng, cũng không có khô lâu số lượng binh lính qua trường. Nó bị khô lâu binh sĩ bao phủ, Bạch Vũ không chút hoang mang nói, ngươi bản thể đâu, không ra được lời nói có ý gì, vẫn là nói bên này chỉ là gặp mặt lễ. Ngươi đừng nội, gấp cái gì, ta sẽ tìm đến ngươi, một cái tôm cá nhại nhép liền dám cùng bản tọa lớn lối như thế, các ngươi tiến vào hôm nay mà vực liền một cái đều nghĩ còn sống rời đi. Dứt lời, khô lâu binh sĩ tụ tập chỗ trận bộc phát ra một hồi kịch liệt linh khí ba động. Hổ tử đưa tay dùng chân nguyên thành lập một đạo bình chứng oanh. Chúc cơ đỉnh phong tự bạo, thật làm cho nó nổ có lẽ sẽ làm bị thương Bạch Vũ cố này phân thân đêm tối bị chiếu sáng thành ban ngày, còn tốt đây là ở trên trời, bằng không thì trên mặt đất cái kia thôn trang đều phải hôi phi yên diệt. Hơn ngàn mét trên bầu trời, một cái mây hình nấm chiếu sáng phương viên mấy chục dặm. Nổ tung kèm theo huyết nục vũng bùn, vật kia huyết nục thế mà không có hoàn toàn tan rã, rất nhiều còn nổ đến bọn hắn bên này. Bình chướng chặn một bộ phận, nhưng mà còn có một số từ hai người bên cạnh lướt qua. Bạch Vũ thu hồi đàn vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên tại những cái kia bùn máu trên thịt cảm giác được một tia khí thế. Trong chốc lát, Bạch Vũ quay người lại trực tiếp tiến vào Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ 9, Kim Cương Bất Hoại Thần Công kéo căng ngăn tại hổ tử sau lưng. Hổ tử còn không có phản ứng lại, những cái kia lướt qua bùn trong thịt bỗng nhiên chui ra một đạo thân ảnh màu đen, đầy nếp nhăn mặt già bên trên tản ra tà ác nụ cười kiệt 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 kiệt. "Ta tới a." Trong tay hắn sáng lên yêu diễm hồng quang, cười ta nói, "Huyết thần nói, kình thiên mệnh." Buôn lôi thủ. Dưới tình thế cấp bách, Bạch Vũ giơ lên trường đánh ra. Song phương va chạm trong nháy mắt Bạch Vũ cũng cảm giác được không được bình thường. Không có năng lượng ở giữa đụng nhau xúc cảm. Một giây sau, nguyên bản sôi trào khí huyết trong nháy mắt trực tiếp bị rút sạch ra. Kinh Thiên Mệnh khẽ di một tiếng vừa chạm liền tách ra thối lui truyền âm nói, ngươi làm sao sẽ có hùng hậu như vậy khí huyết? Lao cha. Hổ tử quay người lại tiếp lấy Bạch Vũ. Tập trung nhìn vào, Bạch Vũ toàn thân khô cạn giống như thây khô. Bạch Vũ nhìn qua hổ tử nói, cẩn thận một chút, hắn lại dùng chiêu kia cũng không cần cùng hắn cứng đối cứng. Quay đầu, hắn nhìn qua Kinh Thiên Mệnh nói, nguyên lai là tam trọng xáo lộ, nó trốn ở trong da người, ngươi trốn ở nó thân thể bên trong. Tam trọng bẫy liên hoàn ẩn tàng bản thể, ngươi khí tức thu liễm không tệ, ngay cả ta đều không phát hiện được. Giết ta chiêu này cũng có chút ý tứ, lại có thể rút sạch ta cả người khí huyết. Chiêu này chắc chắn không phải tùy tiện dùng à, tụ lực hẳn là tốn không ít thời gian, là chuyên môn lấy ra đối phó con ta, đáng tiếc bị ta ngăn cản rơi mất. Vậy thì thế nào, hắn bất quá là một cái thiên nhân sơ kỳ hoàng khẩu tiểu nhi thôi, lão phu Kim Đan định phong tu vi muốn bắt sống hắn bất quá tay cầm đem bóp sự tình. Kinh Thiên Mệnh sắc mặt có chút cổ quái. Giá hỏa này gì tình huống, đều phải chết người làm sao còn nhiều lời như vậy. Còn ở lại chỗ này phân tích lên. Bạch Vũ khinh thường nhếch mép một cái, âm thanh khàn khàn đối với hổ tử nói, cẩn thận hắn chiêu kia, trừ cái đó ra. Tận lực bắt xuống hắn. Hổ tử gật đầu, hảo, biết lao cha. Bạch Vũ cố này phân thân đã chết, chỉ có điều một tia ý thức dáng chống đỡ mà thôi, lúc này cũng không chịu nổi. Kinh Thiên Mệnh nghiêng đầu dò xét, hắn phát hiện hắn cũng xem không hiểu. Hổ tử dùng không gian giới chỉ lấy đi Bạch Vũ phân thân, lập tức đứng lên đè lên xương ngón tay nói, ai đó, ngươi hoa đẹp bên trong hồ tiếu chương 246. Cách bảo bối của ta xa một chút. Chương 246 cách bảo bối của ta xa một chút ở ngoài ngàn dặm. Tầng cương phong bên trên, Bạch Vũ bản thể ngồi xếp bằng hư không đột nhiên mở hai mắt ra có chút ý tứ. Lẩm bẩm một câu, hắn cúi đầu đem ánh mắt nhìn về phía dưới núi lõm bên trong. Hai cái ma đạo kim đan đã biến thành bốn cái. Bốn người này đang tại công cụ chế tạo. Căn cứ bọn hắn nói tới là một loại có thể chứa người sống bảo bối keng. Keng, keng. Một cái cởi trần nắm giữ đủ mọi màu sắc nhiên liệu ma tu đang tại gõ gõ đập đập. Cầm trong tay hắn một khối đá không gian, đây là chuyên môn chế tác tương tự với không gian chứa vật bảo bối đoàn hình, bên kia đánh nhau, ngươi động tác hơi nhanh lên, chúng ta nhanh chóng làm xong vụ này dễ chạy trốn. Cửa sơn động ma tu chân chính vừa ngắm nhìn hổ tử bên kia phương hướng, một bên thúc giục đồng bọn động tác nhanh lên. Gen sắt nói, gấp cái gì, hảo cơm không sợ trễ, vừa vặn để cho bọn hắn đánh nhau, đến lúc đó ngươi ta chia ra bốn lộ đem những phàm nhân này võ giả toàn bộ bắt đi. Luyện thần cảnh võ giả tại ma vực là có giá ô vũ triều kỳ thực ngẫu nhiên cũng có luyện thần cảnh võ giả mất tích đây cũng là không có cách nào, những thứ này ma tu giống như điệu lao thử, bắn một phát liền chuyển sang nơi khác, ngay cả cẩm y liễu vệ đều không nhất định bắt được bọn hắn. Kim Đan ra tay bắt người, phổ thông luyện thần cảnh võ giả nào có đường sống. Vì những thứ này sự tình, từ Bạch Vũ đến Hổ Tử đều phí không thiếu công phu kiềm chế. Còn tốt vũ triều đại bản doanh cách quá xa, những thứ này ma tu tới cũng không phải quá thường xuyên, bằng không vũ triều uy tín không còn sót lại chút gì. Bạch Vũ nghiêng đầu hướng Hổ Tử bên kia nhìn lại. Rất nổi bật, Hổ Tử đã biến thành 300 trượng lớn nhỏ, nhưng vẫn như cũ bắt không được cái kia ma tu. Tên kia thủ đoạn rất nhiều, Hổ Tử đại lực bay gạch bay không trùng lớn. Khí cấp bại phôi, Hổ Tử lần nữa cất cao thân hình, thẳng tắp 500 trượng độ cao, tốc độ cùng sức mạnh lần nữa cất cao một mảng lớn. Tiêu hao không nhỏ, loại trạng thái này hắn chỉ có thể đỉnh nửa canh giờ. Cái kia ma tu kinh ngạc một chút, nhưng hắn tựa hồ trong túi có cái gì vật tiêu hao, có một con tay trái một mực đặt ở trong túi không có rút ra. Gia hỏa này tốc độ không bình thường, viễn siêu bình thường kim đan đánh giá một hồi, Bạch Vũ rũi ra một đầu ngón tay oanh. Một đạo kim quang khiến cho gần đó tầng cương phong đình trệ, thẳng đến ngoài ngàn dặm ma tu ai. Cảm giác nguy cơ xông lên đầu, hắn kéo dài khoảng cách muốn chạy trốn. Chậm, một đạo kim quang trực tiếp xuyên thủng cánh tay trái của hắn. Cánh tay trái bạo toái, kim sắc lôi đỉnh tràn ngập tại miệng vết thương. Hổ tử động tác không chậm, lập tức một quyền đánh tới đỉnh núi lớn năm đấm, cái kia ma tu rắn rắn chắc chắc đã trúng một quyền này. Máu tươi vây xuống hơn 10 dặm, hổ tử đuổi kịp bay ngược ma tu hai cánh tay trực tiếp đem hắn nắm chạy a, ngươi không phải chạy rất nhanh a đi. Hổ tử có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn dưới loại trạng thái này, toàn thân trình độ cứng cáp hơn xa ngang cấp bà bối, tùy ý cái này ma tu dễ dụ như thế nào cũng không có ý nghĩa. Hắn xin khoan dung nói, hảo hán tha mạng, ta biết sai. Hắn giống như hát hí khúc tựa như, trực tiếp một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lên không cần mặt mũi. Bạch Vũ lắc đầu phê bình nói, ghét nhất loại này cùng chính mình tương tự người. Ngươi tại sao như vậy, đánh thua liền nên nhận mệnh a. Hổ tử không hiểu đạo hảo hán, ta thật biết sai, ta cùng ngài nói xin lỗi. Nói xong, Kình Thiên Mệnh con mắt chợt bộc phát ra lóa mắt lang quang, quát lên, huyết thần giải thể. Hổ tử đương nhiên phản ứng, hắn cấp tốc gia tăng chân nguyên như muốn cầm cố lại, nào có thể đoán được kẻ này trực tiếp từ người biến thành mở ra huyết dịch, hơn nữa hoa không lưu thu bắt không được anh. Đỏ tươi huyết dịch vừa thoát ly hổ tử bàn tay liền trực tiếp nổ tung. Hổ tử trên thân, trên trời, trên mặt đất, loại này dòng máu màu đỏ bạo đến khắp nơi đều là tư. Bạch Vũ chớp mắt đuổi theo, phất tay phóng thích đầy trời lôi đỉnh trực tiếp đem hổ tử trên thân cùng địa phương khác tán lạc huyết dịch toàn bộ thanh không đi, hắn vừa rồi không có linh khí ba động. Bạch Vũ hướng hổ tử hỏi. Hổ tử thu nhỏ thân thể nghi ngờ vào đầu nói, không có a lao trà, động tĩnh gì cũng không có. Cái kia đây là cái gì chiêu thức? Bạch Vũ cảm giác chung quanh. Thiên địa khí tức còn tại, hắn không chết thực sự là phiền phức. Bạch Vũ nghiêng đầu một chút, đối với hổ tử nói, ngươi thủ tại chỗ này, hắn còn chưa có chết đâu, để tránh ra hỏa này lại đụng tới. Nói đi, Bạch Vũ lách mình bay trở về tại chỗ. Không được à, nhất định phải nhiều chảo mấy cái ma đạo tu sĩ thật tốt tìm kiếm bọn hắn hồn, những thứ này chạy trốn thủ đoạn nhiều lắm, thấy đều chưa thấy qua. Dương Hưng cùng Dương Nghiệp bên kia một mực không có động tĩnh, Bạch Vũ lấy ánh mắt nhìn bọn hắn hẳn là bị cái gì trận pháp giữ chặt. Những thứ này ma đạo tu sĩ không có đồng thời liên thủ, đều tại mạnh ai nấy chơi đến nỗi mấy cái kia cùng một chỗ luyện khí, mấy người bọn hắn lòng can đảm tương đối nhỏ, hơn nữa tu vi cao thấp không đều. Bạch Vũ trở về chỗ cũ, nhìn chăm chú hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy cái kia luyện khí sư đã móc ra bốn cái hình thù kỳ quái tiếp cận hợp quái âm gió từng trận, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương tiếp cận hợp quái, lại là tiếp cận hợp quái, cái này một số người như thế nào như thế ưa thích làm kỳ lạ giống loài. Bạch Vũ nhịn không được chửi bậy. Không nhìn lầm, trong tay hắn hẳn là bốn cái ác quỷ, mà lại là ác quỷ trên thân lại khe hở ác quỷ. Phía dưới có ma tu khích lệ nói, đoàn đạo hữu hảo thủ đoạn, chỉ dựa vào tay này lợi dụng quỷ vực luyện thành chứa người pháp bảo thủ đoạn liền có thể dẫn đầu độc chiếm, tương lai thành tựu nguyên anh ở trong tầm tay. Cái bình, tranh sơn thủy, bình, cái dương. Bốn kiện vật phẩm phóng trước người, đoàn họ luyện khí sư một bên thao tác một bên đắc ý nói, ha ha, nếu không phải là sợ làm người khác chú ý, mấy người các ngươi nào có cơ hội dùng đến ta tay này độc môn bảo bối. Cho bọn hắn luyện khí chỉ là muốn cho bọn hắn hỗ trợ hấp dẫn lực chú ý, sợ chính mình độc thân bị vũ triều ghi hận nhớ thương. Đang khi nói chuyện, hắn đã bắt đầu hướng về trong dụng cụ nhét loại kia tiếp cận hợp quỷ vương. Sau lưng ba cái kia ma tu liếc nhau, bờ môi khẽ nhếch không có phát ra âm thanh muốn hay không tại khí thành trong nháy mắt chém chết hắn. Không được a, kẻ này mặc dù đắc ý, nhưng trong tay là có chút bản lĩnh thật sự. Mẹ nó, ta vẫn muốn chém chết hắn. Giao lưu trong nháy mắt hoàn thành, bọn hắn cuối cùng không có đạt tới nhất trí. Mười hơi sau, núi lõm bên trong chiếu xạ ra bốn đạo trùng thiên hồng quang. Khí thành, Bạch Vũ cũng nên xuống đoạt bảo bối. Bằng không thì đâu, tại cái này dành đến nhất cả chứng xem bọn hắn luyện khí. Các ngươi đoạn họ luyện khí sư quay đầu lại, lời đến khỏe miệng tạp hầu lung bên trong kiệt 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 kiệt. Chỉ thấy Bạch Vũ đang dùng tay đắp tại ban sơ cái kia hai cái ma tu trên bờ vai phát ra tà ác tiếng cười. Khí tức khủng bố khóa chặt bọn hắn, mấy người cả người bốc mồ hôi một cử động nhỏ cũng không dám không nên động à, phàm là có một chút động tác, lao tổ ta đều sẽ bóp chết các ngươi. Lại ăn hết mấy cái hồn điện trưởng lão, Bạch Vũ hướng đoạn họ luyện khí sư nói, đoạn ngắn, cách bảo bối của ta xa một chút, bằng không thì ta sẽ cảm giác ngươi lúc nào cũng có thể sẽ hủy bọn chúng cũng không cho ta. Mạng muội giá hỏa ngươi là thực sự mạng muội. Cái này liền thành ngươi. Hắn dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, tiến lặng rời đi cất bộ. Bạch Vũ buông ra hai vị tiểu lão đệ bà vai, chậm rãi đi lên trước dò xét mấy món này bà bối. Xúc cảm lạnh buốt lạnh, người bình thường phong trong phòng đều biết nhiễm lên bệnh phong thấp dùng như thế nào. Bạch Vũ hỏi tinh tinh thần lực thôi động. Luyện khí sư cả lăm mà nói tinh thần lực thôi động, Bạch Vũ trên mặt hiện lên bừng tỉnh đại ngộ thần tình ở. Thì ra là như thế, vậy các ngươi mấy cái đi vào trước đợi, dám hủy đi bảo bối của ta các ngươi nhất định phải chết. Chương 247. Đem hắn nhi tử giết chết. Chương 247 đem hắn nhi tử giết chết. Hổ tử bên này, Bạch Vũ sau khi trở về vẫn là cảm giác được Kình Thiên Mệnh khí tức lao cha. Hổ tử nói, gia hỏa này thật kỳ quái a. Đừng nói hắn cảm thấy kỳ quái, Bạch Vũ đều nhìn mơ hồ đây rốt cuộc là cái gì chiêu thức. Huyết thần giải thể. Bạch Vũ lặp lại suy xét mấy chữ này. Lung lay đầu, hắn đối với Hổ tử nói, ngươi đi trước xem Dương Nghiệp, hắn thực lực quá yếu nói không tốt sẽ chết, tiếp đó các ngươi cùng một chỗ đi giúp Dương Hưng. Dẹp sơ. Hổ tử rất yên tâm xoay người rời đi. Mặc dù mình cũng đột phá thiên nhân, nhưng lão cha đối với hắn mà nói vẫn là không gì không thể tồn tại. Chờ hổ tử rời đi, Bạch Vũ cầm chứa người bảo bối bình sứ ánh mắt liếc nhìn chung quanh huyết ma giải thể, nghe tên tựa hổ chính là phân giải chính mình. Tư duy quyết tán, hắn nhớ tới thiên khoa kỹ đồ vật. Nhân loại là từ tế bào tạo thành, đối với đã mệnh ta do ta không do trời kim đan tu sĩ tới nói, đem chính mình phân giải thành tế bào về sau lại hợp thể tựa hồ cũng không phải khó hiểu như vậy. Chỉ cần còn có trọng yếu tế bào hoặc bộ phận linh hồn giấu ở trong tế bào, lại mượn từ thiên địa linh khí khôi phục cũng không phải không được. Chữa trị linh hồn linh vật, chữa trị huyết nục linh vật, tích huyết trùng sinh thần ma. Bạch Vũ thấp giọng nỉ non. Phải biết chính hắn đều không đạt được tình cảnh tích huyết trùng sinh, thực sự có chút nhìn không thấu cái này kim đan ma tu là như thế nào làm được loại này thuật pháp, ít nhất cũng phải là nguyên anh cái này một cấp bậc a. Ma tu quả nhiên thủ đoạn quỷ dị đương nhiên, hắn loại này vẫn là thiếu sót tràn đầy, ít nhất Bạch Vũ còn có thể cảm giác được hắn tồn tại, trong không khí liền tràn ngập khí tức của hắn. Vớt ve cái cầm tinh tế suy tư, trong lòng đã quyết định nhất định muốn làm đến một chiêu này. Ngón tay đánh vào bình, Bạch Vũ tà mị cười nói, coi như ngươi xui xẻo, ta nếu là không có cái đồ chơi này thật đúng là không làm gì được ngươi. Bảo bình lơ lửng đỉnh đầu, Bạch Vũ giang hai tay nói, thu. Đỉnh đầu bảo bình, càn quét thức hấp thu. Tìm không thấy chỗ mấu chốt liền không tìm, thu sạch đi vào là được. Không khí, tầng mây, trên đất thổ địa bốn. Bận làm việc tiểu nhân một khắc đồng hồ, cuối cùng triệt để cảm giác không đến khí tức của hắn, tinh thần liếc nhìn bảo bình bên trong hoang vu không gian, Bạch Vũ phát xuất ra thanh âm nói, kình thiên mệnh, có thể nghe được liền thành thật một chút tụ hợp, tiến vào ở đây ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Nói đi, Bạch Vũ cũng lời xen vào nữa hắn, ngược lại hắn chạy không được đi, chờ hắn một lần nữa tụ hợp lại trường trị hắn. Ngoài trăm dặm, Dương Hưng bên kia phương hướng đứng sừng sững 3000 trượng cao lớn tự nhân, hổ tử trực tiếp đem vây khốn quân đội trận pháp phá vỡ. Bên trong đang phát sinh chiến tranh, các binh sĩ đang tại tao ngộ thạch đầu nhân vây công thông minh mặc phỉ đặc. Bạch Vũ nhịn không được bật cười. Những thứ này ma tu quái khôi hài hoanh. Hổ tử một quyền khống chế đem tất cả thông minh mặc phỉ đặc tiêu diệt, bao quát đang cùng Dương Nghiệp giao thủ lớn mặc phỉ đặc. Bên này cái này ma tu hèn mọn rất nhiều, đoán chừng là tại viễn trình điều khiển tư. Một đạo tử sắc quang trụ vạch phá bầu trời đêm. Bạch Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Hưng một đao đem một cái toàn thân huyết sắc người đóng đinh trên mặt đất. Hắn bên kia cũng kết thúc, rút đao liền đem cái kia ma tu triệt để chém chết. Một cái lắc mình đi tới hổ tử bọn hắn bên này, gặp bọn họ không có chuyện gì, Dương Hưng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng sai người bắt đầu kiểm kê thiệt hại. Lần này thiệt hại không nhỏ, chủ yếu vẫn là thiệt hại tại Dương Nghiệp bên này, hắn thần thông vẹn vẹn bình thường nhất cái kia một đường, chiến lực có thể so với kim đan trung kỳ chính là cực hạn, cái kia lớn mặc phỉ đặc chính là kim đan trung kỳ cấp bậc. Hổ tử bên này không có tổn thất gì, đại quân sớm tại lúc mới đầu liền kết thành đại trận, một chút dư ba tác động đến không đến bọn hắn. Kiểm kê xong thiệt hại về sau, Dương Hưng đem bọn hắn gọi đi mở đại hội. Hổ tử sau khi trở về sớm sắp mở trong hội cho nói cho Bạch Vũ. Mới vừa vào cảnh liền tao ngộ loại sự tình này, rõ ràng lần này cũng chỉ là một lần dò xét, không thể tiếp tục tiến lên, trực tiếp tụ hợp quân đội tạo thành đại trận ở chỗ này chờ nhất đẳng, chờ đợi trợ rút. Hắn đã cùng Thái Sơ Câu thông qua, bên kia sẽ lại điều hai cái những năm này mới đột phá thiên nhân tới đồng thời, Hợp Hoan Tông cũng biết phái một cái nguyên anh tu sĩ sang đây xem, để phòng Thiên Ma giáo có nguyên anh ma tu động thủ năm. Thiên Ma giáo, đen như mực trong đại điện mấy người bao phủ tại trong sương mù những con cá kia chết. Chết thì chết ta, vốn là cũng không trông cậy vào bọn hắn thành công. Kiệt 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 kiệt, một lần dò xét thôi, những thứ này thất phu muốn tự tìm cái chết, như toàn thống trị toàn bộ Thương Châu phàm nhân, đem bàn tay đến trên địa bàn của chúng ta liền nhất định muốn chém bọn hắn. Không tệ, đang lo vũ triều cách quá xa, chúng ta không tiện bắt người, lần này có thể để bọn hắn toàn bộ đều đưa vào. Chẳng quá mùng một nhất định phải chết, trước kia để cho Bạch Trường Sinh tới ta Thiên Ma giáo làm thánh tử, hắn lại dám cự tuyệt. Hắn chết không tính, muốn đem con của hắn giết chết. Trước đây vũ triều sáng lập không bao lâu lúc Bạch Vũ chính xác chịu đến Thiên Ma giáo mời, bất quá khi đó chỉ coi bọn hắn thần trải qua bệnh. Nhớ thương Quỳ Hoa lão tổ còn chưa xong, còn nhớ thương lão tổ ta tất cả áo lót. Trở về đều không trở về bọn hắn, ngược lại Nguyên Anh không dám tùy ý nhảy qua biên giới, Kim Đan tới liền phải chết, cho nên không có phản ứng đến bọn hắn. Vị trí cao nhất người kia mở miệng, nói, lại phái người đi, cho ít cảm giác gáp bách để cho bọn hắn tiếp tục phái người đi vào, nhất định muốn bắt sống Trắng Thái Sơ tìm được Bạch Trường Sinh có thể sánh vai Nguyên Anh bí mật bốn. Hổ tử trong doanh trướng. Bạch Vũ đang tại lật xem hổ tử vừa muốn tới đồ vật. Là vũ triều đối với cảnh giới tiếp theo nghiên cứu không đúng, cái này đều không đúng. Lắc đầu, Bạch Vũ đem mấy thứ thu vào. Vũ triều bây giờ chỉ có 6 cái thiên nhân đỉnh phong võ giả. Thái Sơ, Lưu Bắc, Dương Hưng, Tần Hiên, còn có 2 cái cũng là trong quân đội lao tướng. Bọn hắn đối với hạ cái cảnh giới nghiên cứu còn rất dễ hiểu, thậm chí không có Bạch Vũ ngờ tới đẩy tới càng thâm nhập. Chỉ dựa vào bọn hắn, một số năm sau có lẽ sẽ cho hậu nhân lưu lại một cái hào đáp án, nhưng muốn trong thời gian ngắn bên trong hoàn thành cũng quá mức ý nghĩ hao huyền. Thái Sơ sống không được quá lâu, hổ tử bây giờ cách thiên nhân hậu kỳ đều còn rất xa. Bạch Vũ cao mày, đối với hiện trạng trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hổ tử ít nhất còn cần hơn 300 năm mới có thể đến thiên nhân hậu kỳ, đến lúc đó lại đột phá cảnh giới tiếp theo lại cần bao lâu? Chính mình cho được, quá sơ đẳng không dậy nổi. Nếu như có thể để cho Thái Sơ sớm một chút đột phá, đến lúc đó lại dùng đại đế thần thông nói không tốt liền có thể sánh vai hóa thần, vũ triều cũng có thể triệt để đứng lên. Hóa thần đã là tuyệt đỉnh, trong thiên địa bí mật cũng đem triển lộ đại bộ phận, Bạch Vũ tâm bên trong có thật nhiều nghi hoặc cần giải khai hô. Thở dài ra một hơi, Bạch Vũ trên mặt hiện lên vẻ giãy giụa. Cảnh giới tiếp theo đã có rõ ràng phương án, nhưng giống như trước đây tiểu mã, thứ nhất đột phá người nhất định sẽ tao ngộ đủ loại tình huống. Cơ thể của hổ tử thân thể tốt, thân thể cường tráng, còn có tự viên kỳ thuyết thiên phú để cho hắn tới mới là ổn thỏa nhất, nếu như bây giờ đem cái này phương án dạy cho Thái Sơ, rất có thể sẽ tạo thành hắn sớm tử vong. Ngũ khí triều nguyên, ngưng luyện ngũ tạng tinh huyết, tinh khí thần ba hợp một ngũ tạng tinh huyết giấu tại khiếu huyệt. Chương 248. Nhịn không được một điểm. Chương 248 nhịn không được một điểm giết ba. Trống trải bên trên bình nguyên tiếng la giết chấn thiên ha 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 ha. Ma tu nhóm phát ra điên cuồng tiếng cười, động một chút lại có ma tu tự bạo hủy trận. Trường sinh lịch 2.006 năm, vũ triều cùng thiên ma giáo chiến tranh toàn diện mở ra. Thiên ma giáo để cho giới trướng các đại phường thị thế lực tổ chức chiến tranh, hơn nữa còn từ trong khác nguyên anh ma tu thế lực làm cho người đi vào, lấy lợi dụ chi làm cho những này ma tu điên cuồng. Bọn hắn bản thân đầu góc liền không tốt lắm, có chút gia hỏa một khi tình huống không đúng liền trực tiếp tự bạo có thể vành mở một đầu miệng để cho ma tu sát tiến trận pháp bên trong. Trận pháp tạo thành quân trận vẫn được, nếu như không có trận pháp, những binh lính này liền yếu ớt giống như sâu kiến, phất tay liền có thể liên miên giết chết. Thái Sơ đã tới bên này tự mình tỏa chấn. Vốn là muốn mở hai nơi chiến trường, Thái Sơ trực tiếp khẩn cấp kêu dừng một bên khác. Vũ Triều lần thứ nhất đại quy mô cùng tu sĩ bày ra chiến tranh. Rất tàn khốc, thương vong lớn đến có ít người khó có thể chịu đựng. Thái Sơ để cho Hợp Hoan Tông đi ra cửa đưa qua lời nói, kết quả Thiên Ma giáo ma tu trực tiếp động thủ liền nghĩ đem truyền lời nguyên anh tu sĩ cho lưu lại đây là một chút cũng không đem Hợp Hoan Tông để vào mắt. Chủ soái doanh chúng đâu? Thái Sơ ngồi cao chủ vị mắt trần có thể thấy già đi rất nhiều. Mỗi tướng lĩnh đang tại hồi báo tình huống thương vong đều đi ra ngoài a. Thái Sơ phất tay đổi đi tướng lĩnh nhóm bệ hạ uống trà. Lưu Bác bưng một ly trà tới. Thái Sơ mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm, lẩm bẩm, một cái Thiên Ma giáo liền ngăn chặn Vũ Triều lộ, thực sự là nực cười. Lưu Bác bờ môi nhúc nhích, lời an ủi cũng ngăn chặn. Làm bạn Thái Sơ nhiều năm như vậy, hắn biết an ủi không được ảnh hưởng. Muốn làm gì, nên làm như thế nào, vị này bệ hạ trong lòng chính mình có đáp án kế vị nghi thức chuẩn bị thế nào? Thái Sơ đột nhiên hỏi. Lưu Bác nhanh chóng trả lời, lễ bộ đưa tin tới nói đã chuẩn bị đầy đủ, tùy thời có thể bắt đầu. Thái Sơ gật gật đầu, nói, đưa tin trở về, trong tháng sau số 3 trở về nhường ngôi hoàng vị. Sau đó muốn co rút lại, hắn phải trở về một chuyến nhường ngôi hoàng vị. Cùng Thiên Ma giáo chiến tranh chỉ có thể dựa vào Vũ Triều chính mình, Hợp Hoan Tông nhiều nhất phái người nhìn xem bọn hắn không cần lấy lớn hiếp nhỏ, để cho bọn hắn tự mình tham dự tiêu diệt Thiên Ma giáo là không thể nào. Làm như vậy chỉ có thể làm cho lộn xộn, Hợp Hoan Tông nhúng tay cũng là một loại lấy lớn hiếp nhỏ. Ma tộc thích nhất lo chuyện bao đồng, nếu như Thiên Ma giáo nguyên anh đi ma tộc khóc lóc kể lể một phen, đến lúc đó chính là hóa thần thế lực ở giữa náo mâu thuẫn. Vì Vũ Triều đi dẫn phát toàn bộ Thương Châu đại loạn. Không thể nào, Vũ Triều đối với Hợp Hoan Tông tới nói không đáng cái kia giá cả. Nói cho cùng, Vũ Triều nhiều nhất là trợ giúp Hợp Hoan Tông đề cao một chút nguyên anh tu sĩ số lượng, không ảnh hưởng được cao quyết sách đi lên, một cảnh giới chính là thần tiên cùng phàm nhân khác biệt, nhiều hơn nữa nguyên anh số lượng cũng không ảnh hưởng tới hóa thần. Một cái nữa, võ đạo đã triệt để truyền bá ra, lúc này coi như Vũ Siêu hôi phi yên diệt, nhưng võ đạo võ giả vẫn như cũ tồn tại. Những chuyện này cũng là Thái Sơ lựa chọn, cho nên hắn cần chính mình đi gánh chịu đầu tháng sau ba rất nhanh thì đến, Vũ Triều cũng giao qua vị thứ ba hoàng đế năm. Hổ tử trong doanh trướng, Bạch Vũ tinh thần lực lan tràn tiến chứa người bảo bối thế giới bên trong cái này tiểu thế giới đang tại lắc lư, trong không gian giải tỏa sáng tinh quang. Bọn chúng đang theo một cái nào đó điểm hội tụ cuối cùng đợi đến ngươi. Lẩm bẩm một câu, Bạch Vũ bản thể tiến vào bên trong, trực tiếp lơ lửng tại tinh quang phía trước. Theo tất cả tinh quang hội tụ, khi tia sáng tiêu tan sau xuất hiện một cái sắc mặt tái nhợt lão đầu. Bạch Vũ ghét bỏ ném đi một bộ y phục cho hắn, nói, "Kình Thiên Mệnh, lãng phí lao tổ ta gần thời gian một năm, ngươi muốn chết như thế nào?" Kình Thiên Mệnh mặc xong quần áo kinh sợ nói, "Lão tổ tha mạng à, tiểu nhân thật biết sai, nguyện dâng lên suốt đời sở học lại dùng quãng đời còn lại vì lão tổ đi theo làm tùy tùng." Câu vông cái giấm một đồng lớn, Bạch Vũ lười nhác nghe xong, trực tiếp lấy tay đi lên đặt ở trên hắn. Võ đạo siêu hồn đã bị hắn cho hoàn thiện huyết ma thần công, hiến tế. Vừa nhìn vừa nói thầm, sau khi xem xong Bạch Vũ trừng mắt nhìn về phía hắn nghiêm nghị nói, "Huyết ma, gia hỏa này muốn trảo Vũ Triều võ giả cầm lấy đi hiến tế, triệu hắn máu gì ma giúp mình đột phá nguyên anh huyết ma thần công, một bản thẳng đến hóa thần ma tu công pháp huyết ma giải thể, rất không tệ diệu pháp, đại giới chính là tự chém một đao trở nên suy yếu." Kinh Thiên Mệnh bây giờ chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, hơn nữa viên kia kim đan yếu ớt không chịu nổi lung lay sắp đổ, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ dáng vẻ. Phong hiểm rất lớn, nhưng chính xác có thể bảo mệnh. Triệu hoán huyết ma phải có đủ nhiều hoặc đủ cường đại khí huyết, gia hỏa này có một chiêu bản mệnh thần thông chính là chuyên môn rút khí huyết. Chiêu kia chính xác rất mạnh, hổ tử nếu như chúng chiêu lời nói ít nhất cũng sẽ bị rút sạch hơn phân nửa khí huyết. Kim đan tu sĩ vẫn là dựa vào nhục thể tu luyện, bình thường kim đan tu sĩ nếu như vội vàng không kịp chuẩn bị đã trúng hắn chiêu này liền chắc chắn phải chết đến nỗi Bạch Vũ cố kia phân thân, cái kia phân thân vốn chính là luyện thần cấp bậc, bị quất chết cũng không kỳ quái. Triệu hoán huyết ma, đây là trong huyết ma thần công đến tột cùng bí pháp, nghe nói triệu hoán huyết ma liền có thể hoàn thành một cái nguyện vọng. Thân thân quỷ quỷ đồ vật, Bạch Vũ không tin đều không được. Có đông đảo tiểu thuyết kinh nghiệm, trực giác nói cho hắn biết, cái kia huyết ma tuyệt không phải đồ chơi tốt gì. Cùng ma quỷ làm giao dịch, đại giới chính là cái gì cũng không chiếm được còn phải đổ thiếu một cái mạng, cũng chỉ hắn loại điên cuồng này người mới sẽ đi làm chuyện kia trước tiên đẻ ngươi 500 năm. Đang khi nói chuyện, Bạch Vũ đưa tay tạo thành một tòa lôi đỉnh sơn mạch trực tiếp đem Kình Thiên Mệnh đẻ tiến trong đất. Trước tiên giam giữ, chính mình phải nghiên cứu một chút huyết ma thần công. Suy luận, này công có thật nhiều chỗ thích hợp năm. Càng ngày càng nhiều vũ triều binh sĩ hội tụ, tháo bỏ xuống trầm trọng trọng trách Thái Sơ chuẩn bị làm một vụ lớn. Hắn nhận những thứ này điên cuồng vương tám chứng rất lâu, ngược lại đường lui đã chuẩn bị kỹ càng điều binh khiển tướng, Thái Sơ phát động một hồi đề cập tới mấy tỷ người chiến tranh đúng vậy, Thái Sơ trực tiếp kéo tới mấy chục cứ quân đội, tính toán một trận chiến định càn khôn đến nội Thiên Ma giáo nguyên anh muốn. Cho dù từ trên cao bên trên quan sát, cả vùng đất binh sĩ vẫn như cũ vô cùng vô tận khó mà đánh giá số lượng. Nhìn qua cảnh tượng như vậy, Thái Sơ nhỉ nó nói, "Phụ hoàng, ngài nói qua vạn bất đắc dĩ không cần ở trước mặt người đời bày ra, nhưng bây giờ chính là vạn bất đắc dĩ lúc. Thiên Ma giáo khinh người quá đáng, những thứ này ma đạo không đem người làm người." Kim đan tu sĩ không muốn thể diện nhiều lần tới bắt đi ta Vũ Triều binh sĩ. Những thứ này ma tu làm không thiếu bắt sống Vũ Triều đại lượng binh sĩ sự tình. Mỗi khi nhớ tới những binh lính kia bị bắt sau khi đi sẽ có kết cục gì, Thái Sơ đều giận đến lửa giận bên trong đốt. Không báo thù này, chính hắn trong lòng một cửa ải kia đều gây khó dễ. Chiến trường quá lớn, loại chuyện này Bạch Vũ cũng phát hiện không thiếu, nhưng hắn không thể bên ngoài đứng ra ngăn cản, chỉ có thể vụng trộm diệt đi một chút. Thái Sơ cuối cùng vẫn là yêu cầu một ít mặt mũi, hắn không có dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu như bây giờ là Bạch Vũ muốn bắt lại Thiên Ma giáo, vậy thì tất phải hợp tung liên hợp rộng mời hảo hữu, Tả Hữu lôi kéo trực tiếp mở lên đang ma đại chiến đem chính đạo nguyên anh thế lực đều lôi xuống nước. Có thể kéo mấy cái là mấy cái, giống như Phi Hạc Tiên Tông loại này thường xuyên bị trêu chọc chẳng phải phi thường tốt thao tác sao, đáng tiếc à, Bạch Vũ đã không thể lại tự mình dạy hắn năm. Thiên Ma giáo đại bản doanh, cái kia mấy đạo thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh tụ tập cùng một chỗ. Thượng thủ người nói, nực cười, hắn không động thủ chúng ta còn không làm gì được hắn, nhưng hắn thế mà không biết tốt xấu muốn tự mình động thủ. Bất quá đây cũng từ khía cạnh đã chứng minh, vật nhỏ này trong tay khẳng định có Bạch Trường Sinh lưu lại đến vượt biên phương pháp. Nho nhỏ thiên nhân sánh vai nguyên anh, ta ngược lại muốn nhìn có cái gì huyền bí. Bất cứ chuyện gì luôn có thiếu sót, Bạch Vũ coi thường một ít chuyện. Trước đó tại vũ triều thời điểm hắn có thể chứa một trang siêu việt thiên nhân, nhưng theo tuổi thọ kết thúc cùng với Bạch Trường Sinh áo lót triệt để công bố, trong này có cái thiếu sót, hắn mới 1000 tuổi là thế nào làm đến có thể chiến nguyên anh. Người biết nhiều, chắc chắn sẽ có người chú ý đến điểm này. Chương 249, một nửa bách tính chi lực. Chương 249 một nửa bách tính chi lực. Tiếng la giết chấn thiên. To lớn thiên ma vực bên trong, vũ triều mở ra trên trăm chỗ chiến trường. Tất cả phường thị hoặc là tu chân giả thành trì, toàn bộ đều tại đối mặt vũ triều mãnh liệt tiến công. Những địa phương này sớm đã đánh ra rõ ràng cờ sĩ, chính là muốn cùng vũ triều đối nghịch, động tĩnh chi lớn cũng là trước nay chưa từng có. Cái kia phiến bị phong tỏa không biết bí cảnh bầu trời tầng cương phong bên trong, bảy đạo thân ảnh xếp bằng ở hư không không nhúc nhích, bọn hắn phảng phất tuyên cổ liền tồn tại ở này, có thể dễ dàng xé nát cấp thấp tu sĩ cương phong đều phải vòng quanh bọn hắn đi. Bọn hắn cũng tại ở đây rất lâu. Chợt phải, bảy đạo thân ảnh bên trong có một trung niên nam nhân mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng cương phong, nhìn thấy thiên ma giáo cảnh nội chiến tranh. Quan sát phút chốc, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong bảy người duy nhất nữ tính, cười nhẹ nhàng nói, "Tân Ly, ngươi Hợp Hoan Tông gần nhất thật là lớn tư thế, thế mà khởi xướng loại này đại quy mô chiến tranh. Giống như cảnh tượng như vậy, ta đã gần đến vạn năm chưa từng thấy." Hắn nói đi, sáu người khác lần lượt mở hai mắt ra. Kinh khủng thần thức càn quét đi qua, toàn bộ thiên ma giáo cảnh nội mỗi người nhất cử nhất động toàn bộ đều che không thể che. Trên một đỉnh núi, Bạch Vũ không phát giác gì đang xem chừng bên dưới chiến tranh. Một bên, Hổ Tử bỗng nhiên toàn thân kéo căng thở mạnh cũng không dám một chút. Thẳng đến sau một hồi lâu, Hổ Tử bỗng nhiên thở mạnh cả người bốc mồ hôi thế nào? Bạch Vũ vội vàng hỏi lão cha. Hổ Tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, vừa mới có đồ vật gì tại xem chúng ta, thật là lợi hại cảm giác. Nghe vậy, Bạch Vũ chau mày, nói, thần thức, ta đều không phát hiện được thần thức. Trong lòng căng thẳng, Bạch Vũ muốn đuổi nhanh chạy trốn. Có lẽ trận chiến tranh này không đúng, hóa thần tu sĩ đã chú ý tới bên này. Tiêu dừng, hoặc là tăng lên. Cơ thể của Hổ Tử thân thể cảm giác vô cùng nhạy cảm, so Bạch Vũ đều bén nhạy hơn. Bạch Vũ cảm giác không tới, hắn chưa hẳn cảm giác không đến. Hổ Tử thở dài ra một hơi nói, hẳn là, hơn nữa không chỉ một đám. Bạch Vũ quay đầu nhìn chung quanh rồi một lần. Nguyên Anh tu sĩ thần thức không có khả năng trốn qua cảm giác của hắn, cho nên chắc chắn là hóa thần tu sĩ. Lần này khiến cho Bạch Vũ có chút phỏng đoán bất an, rất sợ bị hóa thần tu sĩ nhìn ra chút gì, hy vọng không có sao chứ. Nỉ non một tiếng, hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chiến trường. Nghĩ quá nhiều không cần, bây giờ chạy cũng không thực tế. Nếu như bên này thật sự bị hóa thần tu sĩ nhìn chăm chú, hắn đột nhiên chạy trốn mới càng sẽ gây nên chú ý, hiện tại hắn chỉ cần cất giấu, không nên bị phát hiện là được. Bên kia, mấy vị hóa thần tu sĩ thần thức càn quét xong tình huống về sau, lại có hai người cười mỉm nhìn qua Ân Ly. Một người trong đó mở miệng nói, kiệt, thật là lớn tư thế, là muốn đem ta ma đạo thế lực đuổi tận giết tuyệt sao? Ân Ly nhíu mày, lập tức giãn ra lãnh đạm đạo, vũ triều chỉ là muốn trốn phàm tục cùng phàm nhân quyền thống trị mà thôi. Một người khác nói tiếp, nói muốn tìm muốn. Hiên Viên thị hóa thần tu sĩ nói tiếp, đây không phải tại đánh, ai đánh thắng người đó định đoạt. Ma tộc tộc trưởng gật đầu nói, có đạo lý, vừa vặn chúng ta rảnh đến nhàm chán có thể nhìn cái hí kịch, ai đánh thắng ai định đoạt. Cứ như vậy hàn huyên vài câu, bọn hắn liền quyết định xem hí kịch, đợi ở chỗ này đã mấy thập niên, vừa vặn bọn hắn cũng rất nhàm chán. Bọn hắn đang tại bố một bàn đại trận, từ trận tông hóa thần tu sĩ dẫn đầu, lợi dụng toàn bộ Thương Châu bố một bàn đại trận triệt để phong tỏa chỗ này bí cảnh. Một bên khác, Thái Sơ tọa trấn tại một chỗ thời khắc chú ý các nơi chiến trường. Lần này cần diệt Thiên Ma giáo, hơn nữa chỉ có thể là vũ triều cùng Thiên Ma giáo ở giữa. Hoàng hậu sư phụ đã tới tin, Hợp Hoan Tông sẽ không giúp vội vàng diệt đi Thiên Ma giáo. Thái Sơ bên cạnh vây quanh không ít người, thời thời khắc khắc đều tại hồi báo tình huống. Thái Sơ sắc mặt bình tĩnh, không có chấn động quá lớn. Lần này khai chiến hắn cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ, đã có một lần tức có lần thứ hai, nếu như lần này không thể một trận chiến định cả khôn, vũ triều mở rộng chỉ có thể liền như vậy dừng bước lại. Mỗi người như long nguyện cảnh không nên đem ma đạo thế lực phạm vi bên trong phạm nhân ngăn cách bên ngoài. Thống nhất Thương Châu là sự tình của hắn, là mục tiêu của hắn. Nhân sinh chỉ có một lần, cũng nên làm chút cái gì mới là đến nỗi đánh không lại bốn. Đánh không lại liền chịu thua thôi, vũ triều duy trì hiện trạng, hắn bản thân ngược lại đã để vị, đến lúc đó liền trực tiếp trốn vào Hợp Hoan Tông đi ẩn, đây là hoàng hậu gia chủ ý hiền nội trợ, đây là cũng là có hoàng hậu vững tâm, đây mới là hắn lớn nhất sức mạnh. Thất bại liền đi Hợp Hoan Tông dưỡng lao, đến bây giờ hoàng hậu tại Hợp Hoan Tông là địa vị gì hắn đã nhất thanh nhị sở. Ngụy Thiên cấp linh căn, muốn tiếp Ân Ly ban người. Hoàng hậu bây giờ đã nguyên anh trung kỳ tu vi, ngắn ngủi mấy trăm năm nàng đã đi đến người khác gần 2000 năm con đường tu hành. Nàng còn có hơn 2000 năm thời gian chậm rãi xung kích hóa thần. Có thể nhanh như vậy, Thái Sơ cũng là bỏ bao nhiêu công sức tới. Cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, quá mùng một liên hạ mấy đạo mệnh lệnh, lập tức quay đầu đối với một bên hoàng hậu nói, "Ta đi." Hoàng hậu gật đầu, "Ân, đi thôi, đừng dùng lực quá độ." Nàng biết đại đế thần thông. Gật gật đầu, Thái Sơ hóa thành một tia chớp thẳng tắp hướng Thiên Ma giáo bay đi, ở trong quá trình này hắn móc ra viên kia ngọc bội, có mang tính lựa chọn cho toàn bộ vũ triều một nửa nhân khẩu truyền lại tin tức, đây là hắn lần thứ nhất dạng này dùng, có thể biến nhiều mạnh hắn cũng không biết. Kém nhất cũng là có thể so với Nguyên Anh đỉnh phong, vượt qua Nguyên Anh trung kỳ đến hậu kỳ chênh lệch thật lớn, tuyệt đối không có vấn đề. Vũ triều cảnh nội. Trời trong gió nhẹ giữa trưa, vũ triều phổ thông bách tính hoặc là tại làm việc, hoặc là đang ngủ trưa. Cùng trong lúc nhất thời, một nửa người bên hông viên kia đại biểu thân phận ngọc bội đồng thời lấp loé ánh sáng nhạt. Một thanh âm truyền vào bọn hắn đáy lòng. Bách tính đầu tiên là ngẩn người, tiếp đó phản ứng không giống nhau. Có hỏi thăm bên cạnh người, có chính mình nói nhỏ, hoặc là bốn. Sau một hồi lâu, một nửa bên trong một nửa trên thân bỗng nhiên sáng lên điểm sáng bảy màu. Những thứ này điểm sáng bảy màu chậm rãi lên phía bầu trời, toàn bộ vũ triều bầu trời hiện đầy những vật này. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, những thứ này điểm sáng bảy màu đang bay đến đầy đủ độ cao về sau bỗng nhiên hóa thành lưu quang hướng cùng một cái phương hướng hội tụ. Tốc độ rất nhanh, theo càng ngày càng nhiều điểm sáng bảy màu hướng cùng một cái phương hướng bay đi về sau không thể tránh khỏi đụng vào nhau. Một đạo cầu vồng cầu xuất hiện, hơn nữa tốc độ cũng đã đến tình cảnh một cái khó có thể tưởng tượng. Thái Sơ người bay ở giữa không trung, ánh sáng thất thải thẳng tắp hắn thân thể đụng vào. Toàn bộ Thiên Ma giáo cảnh nội, cùng một thời gian bị chói mắt thất thải quang mang chiếm giữ, so Thái Dương càng chói mắt. Thái Sơ giang hai cánh tay ngừng trên không trung, thẳng đến tất cả thất thải quang mang hội tụ tiến hắn thân thể về sau, ánh sáng cuối cùng trở nên yếu ớt. Dù vậy, cả người hắn cũng đã biến thành thất thải sắc, ngoại trừ có thể nhìn ra một cái hình người bên ngoài cái gì cũng thấy không rõ. Thái Sơ ngừng giữa không trung méo méo quyền cảm thụ được mình bây giờ cái này không thể địch nổi sức mạnh. Quay đầu, hắn nhìn về phía Thiên Ma giáo đại bản doanh oanh. Hắn xẹt qua chân trời vọt tới năm. Đây là cái gì? Mấy vị hóa thần tu sĩ ở đây, trông thấy toàn bộ quá trình sau, trong bọn họ có người trước tiên hỏi ra nghi hoặc. Toàn trình thần thức quan trắc, bọn hắn phát hiện mình thế mà không nhận ra đây là cái gì. Bọn hắn thống nhất đem ánh mắt nhìn về phía Ân Ly, cái sau lắc đầu lãnh đạm đạo, ta cũng không biết. Cái này hiển nhiên không phải câu trả lời bọn họ mong muốn, ma tộc tộc trưởng lúc này bất mãn nói, "Sú bà nương, những năm gần đây chính là ngươi Hợp Hoan Tông đang làm đồng cáo tây. Ngươi tự tìm cái chết." Ân Ly ánh mắt một chút trở nên sắc bén, toàn thân khí thế khuấy động. Chỉ lát nữa là phải độc thủ, trận tông hóa thần nhanh chóng ho nhẹ một tiếng nói, "Chư vị, cái này đại trận còn muốn thời gian 50 năm mới có thể bố trí xong, bây giờ đánh nhau nhưng là dã tràng xe cát. Một chút việc nhỏ mà thôi, hà tất nháo đến một bước này, Ân đạo hữu nói hay không ở chỗ nàng, ngược lại người này lập tức liền muốn đi tìm mấy cái kia tiểu bối đọ sức, chúng ta nhìn tiếp không được sao sao?" Hắn đưa cái thang, mấy người còn lại cũng mau đánh giảng hòa, song phương lẫn nhau nhìn không vừa mắt lạnh rên một tiếng đến đây thì thôi. Thái Sơ thứ ở trên thân rất mê, lấy bọn hắn thần thức cùng nhãn lực lúc này càng nhìn không ra hắn thực lực đến loại tình trạng nào đến nỗi những cái kia thất thải quang mang tốc độ 4. Có thể so với hóa thần. Liên tại bọn hắn giao lưu lúc, Thái Sơ đã đến Thiên Ma giáo trên sơn môn khoảng không đi ra. Thái Sơ lời ít mà ý nhiều, âm thanh vang vọng đất trời Thiên Ma giáo trong đại điện, năm thân ảnh cùng nhau mở hai mắt ra. Bọn hắn mắt đối mắt, nhìn nhau không nói gì. Hắn thật tới, ngược lại cho bọn hắn cả không tự tin. Mấy người đối mặt, nửa ngày không có người trước tiên mở miệng. Xem không hiểu, chẳng Thái Sơ biến thành dạng này bọn hắn xem không hiểu. Không có cái gì khí tức, cảm giác không đến cường độ, nhưng hắn lại tự tin như vậy liền chắc chắn không kém cái này cùng Bạch Trường Sinh không giống nhau. Bạch Trường Sinh lúc đó không có biến thành dạng này, hơn nữa cũng sẽ không có khí tức. Một người trong đó mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, những người khác lập tức nhao nhao mở miệng. Liên tại bọn hắn giao lưu trong lúc đó, Quá Sơ đẳng phải không kiên nhẫn được nữa trốn ở bên trong cũng vô dụng, hôm nay chính là muốn cầm các ngươi khai đạo. Nói đi, hắn giơ lên cao cao tay phải tư. Thất thải sắc sông phá tầng mây, thất thải quang kiếm tiệp diệu. Không có nửa điểm mất tích, Thái Sơ giơ kiếm liền chặt Thiên Ma giáo bầu trời sáng lên trong suốt bình chướng. Kiếm ánh sáng cùng trận pháp đụng vào, toàn bộ thế giới bị chiếu sáng thành ban ngày. Làm hết thảy đều an tĩnh lại sau, Thiên Ma giáo phụ cận rừng rậm nguyên thủy biến thành một mảnh tiêu thổ, Thiên Ma giáo trong vòng nghìn dặm vốn là không hề giấu chân người, lần này trực tiếp trở thành một mảnh phế thổ. Rất tốt, bây giờ phù hợp hơn ma giáo thân phận thật can đảm. Cái này trước mặt mọi người phiến khuôn mặt không khác, vốn là còn chút do dự Thiên Ma giáo giáo chủ trong nháy mắt nổi giận. Hét lớn một tiếng, hắn hóa thành lưu quang xông ra đại trận phất tay hướng Thái Sơ phát động công kích gió. Trong nháy mắt, giữa thiên địa sinh ra một loại không hiểu cảm giác gáp bách pháp tắc chi lực. Thái Sơ đứng sừng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Tới chính là muốn cứng đối cứng thử xem. Ngay sau đó, trong phạm vi mấy ngàn dặm gió cùng thời khắc đó ngừng. Mênh mông linh lực ba động thế như trẻ che hướng Thái Sơ đè ép đi qua. Trong chốc lát, giống như là toàn bộ thiên địa đều đang nhắm vào hắn, không cách nào đánh giá áp lực từ bốn phương tám hướng hướng Thái Sơ đè ép đi qua ông. Cơ thể của Thái Sơ thân thể trong nháy mắt bị đè ép hướng vào giữa bốn lượn héo rút. Cùng lúc đó, trong Thiên Ma giáo có một đạo huyết hồng kiếm quang xuyên qua trận pháp thẳng tắp hướng Thái Sơ giết tới đây. Nhìn thấy kiếm quang này trong nháy mắt, Thái Sơ liền rõ ràng chính mình nhất định sẽ trúng chiêu. Phong chi pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc, ngoại trừ dùng đẳng cấp sức mạnh đi triệt tiêu, căn bản là không tránh khỏi. Thái Sơ toàn bộ co do, thất thải quang mang vận sức chờ phát động, tại kiếm quang tiếp cận lúc thân thể của hắn bỗng nhiên rơi ra. Tia sáng bảy màu nở rộ, toàn bộ thế giới lại sáng lên. Nhưng lại sáng quang cũng ngăn không được giao chiến mấy người ánh mắt. Thái Sơ không phát hiện chút tổn hao nào lao ra lúc, Thiên Ma giáo năm vị nguyên anh ma tu đã hội tụ. Giáo chủ, Nguyên Anh hậu kỳ, phong chi pháp tắc trưởng khống độ kẹt tại một bước cuối cùng, nhảy tới chính là một bước lên trời, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không khả năng nhảy tới. Giáo chủ đại đệ tử, Nguyên Anh hậu kỳ, sơ bộ nắm giữ kiếm đạo pháp tắc, nhưng sức chiến đấu có thể sánh vai giáo chủ bản thân. Từ Nguyên Anh hậu kỳ bắt đầu, cùng cảnh giới sức chiến đấu trên lệnh thẳng tắp tăng vọt, một vị nắm giữ cường đại pháp tắc tu sĩ thậm chí có thể đối mặt 7-8 vị ngang cấp đối thủ, chỉ cần trong đó không có ai cũng nắm giữ cường đại pháp tắc. Căn cứ vào pháp tắc chi lực khai phát thuộc về mình bản mệnh chiêu thức, đến nơi này cái cấp bậc mỗi người cũng là khai sơn lão tổ, bởi vì người khác chiêu thức cuối cùng chỉ có người khác mới có thể chơi đến chuyện. Còn có ba cái nguyên anh ma tu theo thứ tự là hai cái nguyên anh trung kỳ cùng một cái nguyên anh sơ kỳ. Thái Sơ vừa lao ra liền đối mặt mấy người đồng thời ra tay vây công. Song quyền khép lại, có sáng bảy màu từ trên hai quả đấm phóng ra mà ra cùng với đối bính. Chỉ có trời sập, không có đất nước, bởi vì phụ cận mặt đất tại gặp tại sóng sau toàn bộ cũng giống như bão cắt đồng dạng tại phiêu tán, phần tử kết cấu cực cái khác phá hủy còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại, thì ra không gì hơn cái này, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giáo chủ đại đệ tử rút kiếm từ khía cạnh giết hướng Thái Sơ, vẫn không quên truyền âm chào phúng. Kiếm quang trong khoảnh khắc đến, Thái Sơ trực tiếp bị đánh bay thượng thiên. Hắn không thu đến tổn thương gì, dựa thế trực tiếp hướng tầng cương phong bay đi. Bởi vì lại không đi lên, kế tiếp rất có thể lan đến gần nhà mình quân đội. Phải biết vũ triều lúc này có vài chủ cước quân đội đều tại Thiên Ma giáo cảnh nội, Thiên Ma giáo mấy vị nguyên anh rất phối hợp thuận thế đuổi theo, bọn hắn cũng không muốn tại tầng cương phong phía dưới khai chiến đợi bọn hắn rời đi. Thiên Ma giáo sơn môn trong vòng nghìn dặm trở thành vực sâu, chỉ có Thiên Ma giáo sơn môn lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững, lòng đất sáng chói linh thạch khoáng mạch càng là trực tiếp lộ ra. Ngoài, chỉ có điều những thứ này bởi vì trận pháp nguyên nhân cũng không nhận được bất luận cái gì tại sóng tổn thương. Nhất kích đối oanh ảnh hưởng không chỉ cái này vạn dặm, phương viên 2, 3 vạn dặm đều trọng thái khu. Cái này không phải cái gì tu sĩ, nói bọn hắn là thần đều không đủ. Tại bọn hắn tiến vào tầng cương phong về sau thế giới cuối cùng thanh tĩnh chút, chỉ có điều trên trời thỉnh thoảng còn có cực lớn tiếng vang, đó là bởi vì gần nhất tầng cương phong bị bọn hắn xé rách. Hóa thần tu sĩ nhóm bên này, dù là tại bọn hắn tiến vào tầng cương phong về sau, thần thức như cũ tại tầng cương phong bên trong nhìn chăm chú bọn hắn. Tầng cương phong ngăn không được hóa thần tu sĩ thần thức. Một bên nhìn, Thâu Thiên Thần giáo giáo chủ còn tại mở miệng lời bình, một con kiến hôi, đương nhiên có thực lực sánh vai voi, còn có thể để chúng ta đều xem không hiểu. Tiên môn môn chủ nói tiếp, có ý tứ, rất lâu không có xuất hiện có ý tứ như vậy chuyện. Ma tộc tộc trưởng, gần ngàn năm qua, võ đạo thanh thế nhưng là không nhỏ, bản tọa thường thường nghe được đạo này danh hiệu. Quý Hoa lão tổ, từ cái này yêu nhân bắt đầu liền náo động lên không nhỏ động tĩnh, thậm chí kỳ môn lão đầu kia chết cũng khả năng cùng hắn có liên quan. Bạch Trường Sinh, Vũ Triều, từng cọc từng kiện đều không phải là chuyện nhỏ. Đàn tông hóa thần tu sĩ vớt dâu nói, dài rằng giặc tuế nguyệt trường hà bên trong ra không ít tiểu đạo, quỷ đạo, thần nói, hồn đạo, luyện khí chi đạo bốn. Nhiều vô số kể, nhưng trong đó giống như võ đạo cái này bản năng một mực xuất hiện khiêng đỉnh người vẫn là rất ít đạo này bốn. Khí vận hưng thịnh. Khí Tông Tông chủ gật đầu nói, không tệ, Quỷ Hoa lão tổ chính là khai sáng người, Bạch Trường Sinh là phát dương quang đại người, cái này trắng quá mới nhìn tới chính là thêm một bước mở rộng võ đạo lực ảnh hưởng người. Bản tọa cũng không tin cái gì khí vận cùng tiên quyết định mà nói, nhưng liên tiếp ba lần chính xác rất khó không khiến người ta hướng về phương diện này mơ màng. Thâu Thiên Thần giáo giáo chủ ánh mắt nhìn về phía Ân Ly, nói, còn có một loại khả năng muốn. Trừ phi có người điều khiển, trừ phi những con kiến hôi này thủ đoạn là voi cho chương 250. Tháng. Chương 250 tháng. Ngẩng đầu nhìn trời oanh. Thấp nhất tầng cương phong bị xé nứt, Bạch Vũ ngẩng đầu liền có thể trông thấy tầng cương phong hơn 7 tia sáng 7 màu nở rộ. Thái Sơ đang tại đánh năm, hơn nữa sắp làm thịt một cái nguyên anh sơ kỳ vẫn có chút chênh lệch quá lớn, hắn sơ ý một chút liền sẽ bị dây. Ngay kháng mấy đạo công kích dẫn đến trên thân thất thải sắc quang mang đều mở đi một chút, Thái Sơ cưỡng ép tới gần sau một quyền đánh xuyên tên kia tuổi bắp nhất nguyên anh tu sĩ đầu người. Non nớt nhưng lại cường đại nguyên anh thoát thân mà ra, trực tiếp từ bị đánh xuyên tầng cương phong chạy trốn hỗn trướng. Thiên Ma giáo chủ giận dữ, thuật pháp như giống như cuồng phong bạo vũ đông đúc phóng thích đến nơi này, cái cấp bậc đã không có gì linh lực không đủ chuyện này, những thứ này tu sĩ nhóm gia sản đều rất giàu có. Một kiếm hoành quán thương cung, Thái Sơ truy đuổi đường đi ra ngoài bị ngăn trở. Nguyên anh tu sĩ vì cái gì tu nguyên anh, đó chính là tu cái mạng thứ hai. Lục thân không còn là duy nhất căn bản, chỉ cần nguyên anh sống sót liền chưa chắc không thể khôi phục hết thảy. Nếu để cho hắn chạy về Thiên Ma giáo đại trận bên trong, mấy trăm năm sau lại là một đầu hảo hán. Mắt thấy hắn liền muốn đào tẩu, Bạch Vũ quay đầu hướng Hổ Tử dò hỏi, "Hổ Tử, bọn hắn còn đang nhìn sao?" Điều kiện cho phép, vậy thì nghĩ biện pháp đem cái kia nguyên anh cho chặt lại. Còn không có nghiên cứu qua nguyên anh đâu, vừa vặn bắt trở lại nghiên cứu một chút lại. Hổ Tử nghiêm túc nói cắt. Bạch Vũ siết chặt nắm đấm buông lỏng. Tính toán, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, Thái Sơ ngược lại có thể đánh thắng bọn hắn. Căn cứ Bạch Vũ hiểu rõ, Thái Sơ thực lực hẳn là còn lâu mới có được toàn bộ phát huy ra, hắn có thể chỉ là liền thử lại những pháp tắc này đến tột cùng có cái gì huyền bí, xem nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đến tột cùng có cỡ nào kỳ diệu. Chỉ là bốn. Lần này quá vừa lộ ra nhân bánh, còn không biết những thứ này hóa thần sẽ có phản ứng gì lao cha, ta muốn động thủ sao? Hổ Tử dò hỏi không cần. Bạch Vũ lắc đầu. Hổ Tử mới thiên nhân sơ kỳ, coi như vung ra tối cường một quyền cũng giúp không được đại ân, trên lệnh quá lớn đông đông đông. Vài tiếng vang đi qua, Thái Sơ tựa hồ bởi vì bị ngăn chặn truy kích chi lộ lại với bọn hắn đánh xa, cái kia Nguyên Anh cũng đã chạy về trong Thiên Ma giáo hử. Cũng không tin ngươi cái này để thăng thủ đoạn có thể dài lâu. Thiên Ma giáo chủ hô lên cuối cùng một tiếng liền tiếp theo đuổi theo đạo thủ. Thần cương phong khôi phục, hết thảy vết tích lại tiêu trừ cho vô hình. Bọn hắn giao thủ, gián tiếp xê dịch ở giữa chính là mấy vạn dặm mấy chục vạn dặm một hồi sinh tử chiến đánh xuống hoành quán mấy trăm vạn dặm cũng là trạng thái bình thường đây chính là nguyên anh tu sĩ, cùng thần lời nói trong truyền thuyết thần cũng kém không có bao nhiêu. Toàn bộ Thiên Ma giáo trong lãnh địa, rất nhiều nơi tầng cương phong thỉnh thoảng bị xé nứt truyền ra cực lớn vận động, lại thêm còn tại giao chiến vũ triều các quân đội đối với phạm nhân mà nói, hôm nay chính là thế giới tận thế. Sau nửa canh giờ a, ít hai. Hai tiếng kêu thảm truyền ra, lại trốn ra được hai cái nguyên anh. Cái kia hai cái nguyên anh trung kỳ nhục thân cũng bị hủy đi, bây giờ chỉ còn dư nguyên anh chạy trốn sắp kết thúc rồi. Bạch Vũ nói, Thái Sơ đoán chừng phải dùng toàn lực, kế tiếp hai cái này nhất định sẽ bị hắn lưu lại. Hổ Tử vò đầu nói, vậy hạ đây là cái gì thần thông, làm sao lại lợi hại như vậy, cảm giác ta thần thông rất bình thường a. Lời này ngược lại là không tệ, hổ tử mặc dù cũng có thể phát ra rất mạnh nhất kích, nhưng cũng liền một kích kia mà thôi. Hoàn Vũ nợ mạn, một quyền liền héo. Mà Thái Sơ đâu, bây giờ còn xa xa không phải toàn lực của hắn, một cái nữa hắn đánh nhau cũng không phải một quyền, ít nhất có thể đánh nửa canh giờ đâu. Lực bên bị vẫn là Thái Sơ mạnh, hổ tử kém xa. Lại nửa khắc đồng hồ sau, một đạo thất thải quang kiếm xuyên thủng thiên địa, ngay sau đó hai đạo phát sáng nguyên anh từ tầng cương phong thoát ra tha mạng. Thiên Ma giáo chủ lớn tiếng cầu xin tha thứ, không để ý tới một chút mặt mũi ngươi muốn chết cũng khó khăn. Thái Sơ theo sát phía sau đổi tới, hai đạo thất thải sắc quang mang trực tiếp đem cái kia hai đạo nguyên anh bao phủ ở bên trong. Bọn hắn không chạy khỏi, nguyên anh trực tiếp bị bắt sống hử. Lạnh lên một tiếng, Thái Sơ móc ra đồ vật gì trực tiếp đem bọn hắn lấy đi đứng sừng ở trên không trung, thất thải quang mang chợt vượt qua Thái Dương quang mang, Thái Sơ đang tuyên bố trận chiến tranh này kết quả. Kim Đan thành trì bên ngoài, nhìn thấy cái tín hiệu này về sau, hổ tử nhìn Bạch Vũ một cái nói, lao cha ta đi. Bạch Vũ gật gật đầu, hổ tử nhảy lên nhảy đến thành trì bên ngoài bảy trận. Binh sĩ bảy trận, cường đại khí huyết chi lực hội tụ bao phủ. 3000 trượng cự nhân đột ngột xuất hiện, hội tụ khí huyết phát ra một kích mạnh nhất xung kích trận pháp. Thấy tình cảnh này, trong thành Kim Đan tu sĩ trực tiếp chạy trốn. Thiên Ma giáo đều thua, ở lại chỗ này nữa chẳng phải là chờ chết. Cơ hội là đồng thời, Thiên Ma giáo cảnh nội chiếm giữ linh quang kiến tạo thành trì nguyên anh ma tu cùng một chỗ chạy. Trận pháp cái gì cũng đừng nghĩ, những nhà khác thực chất đã sớm đóng gói tốt. Bọn hắn chạy trốn, còn lại trận pháp không có Kim Đan tu sĩ chủ trì tự nhiên cũng biến thành không chịu nổi một kích. Một khắc đồng hồ, toàn bộ trong Thiên Ma cảnh khắp nơi đều truyền ra tiếng hoan hô. Vũ triều thắng, trận này thanh thế thật lớn chiến tranh kết thúc. Thái Sơ trở lại hoàng hậu bên cạnh, tàn mất đại đế thần thông về sau cả người một chút phảng phất già nua mấy tuổi, khí tức cũng gấp kịch liệt và kết. Trên da rẻ của hắn xuất hiện vết rách đều gọi ngươi không cần quá dùng sức. Hoàng hậu mặt mũi tràn đầy đau lòng, nhanh chóng lấy đồ hướng về thân thể hắn xuất hiện những cái kia vết rách xóa đi. Nhưng mà những thứ này vết rách lại phảng phất sẽ truyền nhiễm một dạng, Thái Sơ rất nhanh liền dường như phải hóa thành bình sứ giống như không có việc gì. Thái Sơ hai tay chắp sau lưng nóng nhìn phương xa, phảng phất thật sự là điểm ấy phong sương không tính là gì, đại đế thần thông như thế nào có thể không có đại giới đâu. Trên đời này bất cứ chuyện gì cũng là có đại giới, được cái gì đồng thời liền sẽ mất đi một ít gì. Thiên nhân thân thể nắm giữ vượt qua nguyên anh sức mạnh, vậy hắn thiên nhân thân thể như thế nào thừa nhận được? Một mực sắp xếp ở phía sau thần võ quân trên thân tản mát ra thất thải quang mang, Thái Sơ rất nhanh đã biến thành quang. Một lát sau, thất thải quang tán đi, Thái Sơ nguyên bản như bình sứ tầm thường thân thể vết rách tất cả đều bị xóa đi hay. Đã có một lần tức có lần thứ hai, cái này có lẽ không phải là hắn lần thứ nhất ở trước mặt người đời hiện ra thần thông. Hắn biết, chính mình có lẽ đợi không được cảnh giới tiếp theo bị lục lọi ra tới. Người bình thường mới là thế gian trạng thái bình thường. Kể từ bắt đầu triệu tập nhân thủ cân nhắc lại một cảnh giới về sau, hắn mới phát hiện chính mình cái này một số người chỉ có thể bắt chước lời người khác. Thiên nhân cảnh viên mãn lại như thế nào, bọn hắn chỉ có thể nhìn qua Bạch Vũ vật lưu lại tiến hành thảo luận, đến nay không người có thể đưa ra mang tính then chốt tin tức, cũng không có người có thể một bước đi ra. Người khai sáng như thế nào dễ làm như vậy? Thái Sơ cùng hoàng hậu ngồi trở lại Long Liễn lần trước đi. Bạch Vũ cùng hổ tử còn tại đằng kia chỗ dốc núi chỗ cao, đang nhìn qua các binh sĩ quét dọn chiến trường. Bạch Vũ đột ngột nói, "Hổ tử, ta dạy cho ngươi ý đồ, cũng nên cho quá mùng một cái khả năng, vạn nhất hắn làm được đâu?" Liên đem cảnh giới tiếp theo nên làm như thế nào nói cho hắn biết ta, được hay không được tốt xấu cũng làm cho hắn liều một phen được hay không được, liền đều xem cá nhân hắn duyên phận. Chuyện này dễ làm, hổ tử ngược lại thiết lập nhân vật chính là ngu dốt thiên tài, để cho hắn gia nhập vào thảo luận nói ra một chút tin tức là được. Chương 251. Đơn giản hữu hiệu, tứ đại cơ sở cảnh. Chương 251 đơn giản hữu hiệu, tứ đại cơ sở cảnh. Vũ Triều, kinh thành. Thiên Ma giáo chiến trường kết thúc, tiên phàm triệt để chia cắt ra tới. Thiên Ma giáo tuy nói có 3 cái còn sót lại nguyên anh, nhưng bọn hắn đã không làm nên chuyện, 3 cái phế nguyên anh gì cũng không làm được. Bọn hắn nghĩ khôi phục, trừ vật đại bổ bên ngoài ít nhất cần trên dưới 100 năm. Trên dưới 100 năm không dám rời núi môn, cùng người chết không khác. Thiên Ma giáo chiến tranh kết thúc, Thái Sơ đã trở về kinh thành, đi theo còn có một đám tâm phúc, hổ tử tự nhiên cũng tại trong đó lao trà, cái gì là ngũ khí triều nguyên? Kinh thành nhà mình trong viện, hổ tử trong tay nâng Bạch đại giáo viết nội dung hỏi ra nghi hoặc. Bạch Vũ quét sân tùy cước đem Hắc Hoàng thích tỉnh để nó chuẩn bị, một bên trả lời, ngũ khí triều nguyên đi, đơn giản thô bạo một chút chính là để cho ngũ tạng kinh nghiệm năm thuộc tính ma luyện thêm một bước tinh luyện thăng hoa. Thả xuống cái chổi, Bạch Vũ vuốt râu một cái tiếp tục nói, lúc bắt đầu ngũ khí triều nguyên là một loại huyễn tưởng hư hóa đồ vật, nhưng luyện võ đi, nào có như vậy kỳ huyễn đơn giản thô bạo hữu hiệu nhất. Bảy chữ khái quát là được. Tam hoa tụ đỉnh không phải cũng rất huyền sao? Kiếp trước cho dù nhìn qua nhiều như vậy thuyết pháp, thế nhưng cũng là biên giả, thật đến phiên mình mới biết được không phải chuyện như vậy. Chính mình khai sáng võ đạo không có những cái kia huyền diệu khó giải thích mà nói, chính là thông suốt đơn giản thô bạo hữu hiệu nhất. Bảy chữ đơn giản thô bạo hữu hiệu nhất lặp lại hai lần, hổ tử trong mắt có ánh sáng. Như thế nào nghe đều cảm giác mấy chữ này rất thân thiết. Một lát sau, hổ tử lại hỏi. Không đúng lao trà, thiên nhân hậu kỳ chỉ là ngũ khí, còn không có hướng nguyên đâu. Bạch Vũ lúc này nằm ở lung lay trên ghế, hắn lắc lắc một bên vuốt mèo vừa nói, hướng nguyên đi, này liền liên quan đến cảnh giới kế tiếp. Trong lúc này ngươi còn phải đơn giản khai phát khiếu huyệt. Quá trình này có thể rất nhanh, cũng có thể dựa vào thời gian chậm rãi mài. Mỗi người mỗi vẻ a, hai người ở giữa ai tốt ai xấu vẫn là xem người tới. Khai phát 108 khiếu, ngưng ngũ tạng tinh huyết tục đẩy 108 khiếu, đến lúc đó dẫn thiên địa chi thế mượn cường phong chi lực đúc thành vô thượng kim thân. Cảnh giới tiếp theo gọi là 4, kim thân cảnh. Hổ tử nghe sửng sốt một chút, trợn tròn mắt nói, đơn giản như vậy. Bạch Vũ liếc hắn một mắt, bĩu môi nói, đơn giản. Dung miệng nói đương nhiên đơn giản, đến lúc đó nhìn ngươi có chết hay không. Hổ tử, đích, phu. Rõ ràng nghe cũng rất đơn giản đi, luyện thần, thiên nhân, kim thân, thần thông bốn. Tứ đại cơ sở cảnh, đã quyết định hình thức ban đầu. Trước đó Bạch Vũ phân thân ở giữa thảo luận có sự khác nhau rất lớn, ý kiến va chạm, nhưng mà kể từ Bạch đại giáo xuất mã về sau lập tức trải vớt rõ ràng mạch suy nghĩ, kế hoạch ra tốt nhất phương án, đơn nhất ngũ khí triều nguyên, đơn nhất khiếu huyệt, đơn nhất để thăng nhục thân tiến vào kim thân, đơn nhất nghiên cứu thế đều thành không được đại sự. Chỉ có dựa theo quá trình từng bước một mới có thể cuối cùng cực cảnh thăng hoa, đương nhiên cũng còn có khác mạch suy nghĩ, con đường này cũng không phải duy nhất. Nhưng đi qua Bạch đại giáo lý trí suy xét, con đường này mới là thành công nhất, tỷ lệ cao nhất. Trải qua mấy ngày nữa tận tâm chỉ bảo dạy bảo, Bạch Vũ đem tất cả mạch suy nghĩ dạy cho hộ tử, tiếp đó bốn. Triệu hoán Bạch đại giáo, dạy bảo hộ tử đối mặt Thái Sơ lúc làm như thế nào, đem lời tròn đi qua, phỏng đoán Thái Sơ sẽ có phản ứng gì, Bạch đại giáo mô thức để cho hộ tử cảm thấy lạ lắm, mặc dù mặt ngoài vẫn là lộ ra nụ cười, thậm chí cùng phía trước một dạng còn có thể ngẫu nhiên giao hơn hắn, thế nhưng là bốn. Hộ tử vẫn cảm thấy lạ lắm, dù sao cảm giác của hắn biết bao nhạy cảm. Luôn cảm giác lão cha nhìn chính mình lúc đáy mắt chỗ sâu có loại coi thường hết thảy cảm giác. Loại cảm giác này đối với hộ tử tới nói hết sức quen thuộc, phản phất đã từng nhìn thấy qua bảy. Hôm nay, hộ tử thu đến triệu hoán đi đến hoàng cung. Trừ hắn ra còn có 9 người, cũng là tại bên trong kinh thành thiên nhân cảnh cao thủ. Chim hót hoa nở chỗ, Thái Sơ phất tay lui tả hữu. Ngồi cao chủ vị, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt liếc nhìn bọn hắn, nói: "Chư vị ái khanh, hôm nay gọi các ngươi đến đây một là tâm sự quân thần chi tình, hai là chúng ta cũng bàn lại một bàn bạc hạ cái cảnh giới sự tình. Võ đạo chi lộ chúng ta chạy tới phần cuối, trong các ngươi tuy nói có mấy người còn chưa đi đến thiên nhân hậu kỳ, nhưng cái này cũng tương lai các ngươi phải đối mặt. Tiên hoàng vị bọn ta mở đường, kế tiếp có thể tới cái tình trạng gì liền toàn bộ nhờ chính chúng ta." Nói đến đây, hắn vất tay ném ra một sấp văn kiện loại đồ vật vứt xuống trước mặt bọn hắn trên mặt bàn. Tiếp tục nói: "Xem trước xem xét ta, đây đều là võ viện tại mấy năm gần đây làm ra phỏng đoán, trong đó có lẽ có thể đi chi lộ, nhưng cái này còn muốn cần chúng ta để phán đoán, dù sao bọn hắn cấp độ quá thấp không đủ trình độ. Vận dụng hợp lý có thể lợi dụng đến hết thảy. Ai nói phàm nhân không thể bỗng nhiên nói đến chỗ mấu chốt? Đốn ngộ mà nói không phải liền là từ phàm tục mở đầu sao? Vũ Triều dùng tiền nuôi nhiều võ viện như vậy nhân viên nghiên cứu, bọn hắn đều là trong phàm nhân người nổi bật. Chư vị thiên nhân từng cái đọc trong đó nội dung." Hổ tử cầm lấy cái đồ chơi này lật ra không đầy một lát thì để xuống. Xem không hiểu, những chữ này hắn mỗi một cái đều biết, nhưng mà hợp lại liền thành thiên văn, thấy đầu hắn ra tóc thẳng tê dại. Những người khác đều đang chuyên tâm nhìn, liền hắn trái ngắm phải ngắm giống như là chuẩn bị chụp tác nghiệp học sinh tiểu học. Chú ý tới hắn, quá vừa xuất hiện âm thanh dò hỏi: "Tống Ái Khanh, thế nhưng là có gì không ổn chỗ?" "A." Đột nhiên bị chỉ đích danh, hổ tử chặn lại nói: "Không có việc gì, không có việc gì, thần xem thật kỹ một chút." Túi đầu xuống, hắn giả vờ giả vịt nhìn lại. Tính toán đọc hiểu, tính toán lý giải, tất cả đều là thất bại chỉ chốc lát sau công phu. Đám người khép sách lại sách, toàn bộ đều mặt lộ vẻ vẻ suy tư, hổ tử cũng liền vội vàng đuổi kịp tiên hoàng từng lưu lại khuyên bảo, đột phá hạ cái cảnh giới làm vẫn là lấy nhục thân làm chủ, võ viện phần tài liệu này chính xác thông thiên đều căn cứ vào tiên hoàng mạch suy nghĩ tiến hành tiếp, nhưng Dương Hưng trước tiên mở miệng tiến hành thảo luận, sau đó tất cả mọi người bày ra kịch liệt thảo luận. Hổ tử nghe liên tiếp gật đầu, cảm giác toàn bộ đều nói phải có đạo lý. Sau nửa canh giờ, Tần Hiên bỗng nhiên đi ra vị trí của mình chắp tay nói: "Vậy hạ, nói nhiều hơn nữa cũng không bằng tự mình thử một lần, thần tuổi tác đã cao thọ nguyên hơn năm, không bằng liền từ thần tới trước thay đại gia thăm dò đường một chút. Có chết mà thôi, nếu như không phải trước tiên hoàng ân ban thưởng, thần đã sớm đang chết." Tình chân ý thiết, không một chút hư tình giả ý, Tần Hiên sống đến bây giờ, bên cạnh vợ thê thiếp thiếp đời đời con cháu đã sớm đổi một lứa lại một lứa. Nếu không phải là Thái Sơ cung cấp duyên thọ linh vật, lúc này hắn cùng Dương Hưng mộ phần thảo cũng nên có người cao. Hắn nói xong, Dương Hưng cũng vọt chúng mà ra biểu thị nguyện ý chia sẻ. Chương 252, hy vọng. Chương 252 hy vọng. Thái Sơ nhíu mày. Hai vị này cũng là tâm phúc lao thần, là hắn muốn nghề trọng sức mạnh. Vốn còn có 100-200 năm có thể giúp chính mình củng cố triều đình, nếu để cho bọn hắn bởi vì dò đường mà mất mạng, cái kia có phần quá bốn. Chuyện này sau đó bàn lại, hai vị cũng là vũ triều căng cổ chi thần, vì vũ triều chiến đấu anh dũng ngàn năm, nếu là bởi vì chuyện này mất mạng, chẳng phải là để cho thiên hạ người cười nhạo chấm vì bản thân tư dục củng cố công thần tính mệnh. Thái Sơ lắc đầu nói. Dương Hưng nói: "Vậy hạ, vì võ đạo kéo dài như thế nào bản thân tư dục?" Thái Sơ giơ tay lên nói: "Chúng ta là người biết chuyện, nhưng trên đời này chưa chắc có nhiều như vậy người biết chuyện, hai vị ái khanh ngồi xuống trước đã, chuyện này về sau bàn lại." Hai người cùng nhìn nhau, đành phải trở về chỗ cũ ngồi xuống. Nói trắng ra là, hai người chính là chuẩn bị một người một cái phương hướng thử một lần, dẫn đến tử vong tỷ lệ chắc chắn cao tới 99% điểm vô hạn lâu. Cùng chắc chắn phải chết cũng không khác nhau, duy nhất ngoài ý muốn chính là tiểu mã loại tình huống kia. Tiếp lấy thảo luận, vẫn như cũ rất kịch liệt, nhưng Thái Sơ có chút mất hết cả hứng. Thời gian càng trôi qua, hắn càng minh bạch hy vọng xa vời. Nói trắng ra là, vũ triều gần 100-200 năm tiên nhân số lượng cũng là thấy được, căn bản không có khả năng tất cả mọi người dùng mệnh đi trồng cảnh giới tiếp theo, nói không tốt hắn chân trước an bài như vậy hoặc là ám chỉ. Nhân ra chân sau liền mang theo một nhà lao tiểu trốn xa bên ngoài 100 triệu dặm. Một cái nữa, 100-200 năm cũng không đủ để cho bọn hắn đạt đến thiên nhân đỉnh phong. Hết thảy đều là cần thời gian, muốn thấy được cảnh giới tiếp theo đối với quá mới tới giảng ít nhất cũng phải 1-2 ngàn năm trải qua hơn thế hệ phân đấu. Hắn không có thời gian này tiếp tục chờ ai. Tiến hội tán đi, chỉ lưu lại một tiếng thở dài ánh mắt vô hồn, quá mùng một tay chống đỡ cái cằm, tư tưởng đang tại chạy không. Chợt phải, Lưu Bác ở một bên nhẹ nói: "Bệ hạ, Tổng tướng quân nói muốn gặp một lần ngài." "Ân, trở lại thần." Thái Sơ lúc này nói khẽ: "Gọi hắn tới." "Bệ hạ." Hổ tử rất nhanh một lần nữa đi đến ân. Thái Sơ gật đầu nói: "Tống Ái Khanh, thế nhưng là còn có chuyện gì quên nói?" Hổ tử con mắt đi lòng vòng, nói: "Bệ hạ, thần mấy năm gần đây nhìn rất nhiều đối với hạ cái cảnh giới thuyết pháp, bởi vậy trong lòng cũng có một chút không thành thục ý nghĩ. Vừa mới chư vị tiền bối thảo luận quá kịch liệt, thần cảm giác ai nói đến độ có đạo lý, cũng không dám gia nhập vào bàn bạc một bàn bạc. Bây giờ chư vị tiền bối đều đi, thần muốn cùng bệ hạ tâm sự. Thái Sơ cảm thấy có chút mất hết cả hứng, còn tưởng rằng hổ tử là có khác biệt chuyện trọng yếu muốn đơn độc hồi báo, không nghĩ tới chính là cái này. Trong đáy lòng, hắn đã không đối với hạ cái cảnh giới ôm lấy hy vọng, vì vậy đối với hổ tử đề nghị không có hứng thú quá lớn. Nhưng đạo làm vua đi, tâm phúc thần tử tất nhiên nghĩ trò chuyện chút liền trò chuyện thôi. Quét dọn giường chiếu chào đón. Hoàng vị đã nhường ngôi, bây giờ mỗi ngày bận rộn cũng là tân hoàng đế, hắn cái này thái thượng hoàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tâm sự thôi. Từ hổ tử mở ra chủ đề, hắn bắt đầu dựa theo trắng đại tá dạy lý do thoái thác từng bước một xâm nhập chủ đề. Phần lớn là hổ tử tại nói, Thái Sơ thỉnh thoảng cũng nói bên trên hai câu. Cho chuyện một chút Thái Sơ rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, cảm giác hổ tử dựa theo phụ hoàng lưu lại thuyết pháp thế mà đưa ra rất tốt phương hướng. Ngũ khí triều nguyên còn không có hướng nguyên, tất nhiên có thể khai phát khiếu huyệt, vậy vì sao không lợi dụng khiếu huyệt hướng nguyên? Ngũ tạng tinh huyết chính là nguyên, đây là hơn xa tại khí huyết thiên nhân tinh hoa. Tinh huyết dĩ nhiên không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nghiền ép quá độ thậm chí có thể ảnh hưởng nhục thể tuổi thọ, cho nên đây là một cái cần tích lũy quá trình. Những tháng ngày tiếp theo, hổ tử mỗi ngày tiến vào hoàng cung, một chút đem trắng đại tá dạy thuyết pháp chậm rãi nói ra tới. Thái Sơ rất nhanh liền từ lúc mới bắt đầu không có hứng thú càng về sau mỗi ngày cùng hổ tử nóng cho chuyện, trong đầu mỗi ngày suy nghĩ những chuyện này bốn. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã qua một năm. Hoa thời gian một năm, hổ tử cuối cùng đem cảnh giới tiếp theo toàn cảnh một chút dẫn đạo đi ra. Thái Sơ đã bắt đầu, hắn đối với hạ cái cảnh giới hiện ra trước nay chưa có hy vọng. Tìm hoàng hậu cầm tài nguyên, hắn muốn rút ngắn dự trữ ngũ tạng tinh huyết thời gian. Ngũ tạng tinh huyết, nói trắng ra là chính là lấy ra trèo chống kim thân vượt cấp, cho nên nhất định muốn chứa đầy mới thôi, bằng không đủ để trèo chống. Trường sinh lịch năm 2008, Thái Sơ đang lúc bế quan bên trong. Kể từ Thiên Ma giáo bị cầm xuống về sau, Vũ Triều tiến vào ngắn ngủi nghỉ ngơi lấy lại sức ở trong, dù sao Thiên Ma giáo lớn như vậy địa bàn cùng với tiên đạo tài nguyên cũng muốn hợp lý tập hợp lợi dụng một chút. Nhưng có một số việc nhìn như kết thúc, kỳ thực cũng không có kết thúc. Hôm nay Dương Hưng bỗng nhiên rất nóng lòng chạy vào bên trong hoàng cung. Lưu Bác nghi ngờ nói, Dương tướng quân có chuyện gì gấp sao? Vậy hạ đã bế quan. Bế quan? Dương Hưng vội la lên, lúc này bế cái gì con nha, xảy ra chuyện. Lưu Bác, chuyện gì? Dương Hưng, Thiên Ma vực tình huống bên kia có biến, phụ cận ma đạo thế lực đồng thời phái binh giết đi qua, Cẩm Y Liễu vệ tra được tin tức, bọn hắn muốn tiến công ta Vũ Triều. Cái gì? Lưu Bác khó có thể tin nói, bọn hắn không sợ. Hắn thấy, Thái Sơ đã thể hiện ra cấp độ kia vĩ lực, những cái kia ma đạo thế lực liền nên ngoan ngoãn trở lấy Vũ Triều đi tiếp thu phạm nhân lãnh địa sợ. Dương Hưng cười khổ một tiếng lắc đầu nói, những người điên kia làm sao lại sợ, Thiên Ma vực tiếp giáp 5 cái ma vực đã đồng thời tập kết ma đạo tu sĩ, chuyện này đã thành định cục. Bệ hạ không thể đang bế quan, chúng ta đi đem hắn gọi ra tới. Đi đi đi. Nói xong, hắn cấp bách không thể lấy ra ở Lưu Bác tay liền hướng đi vào trong đợi lát nữa đợi một chút. Lưu Bác giữ chặt Dương Hưng, mặt lộ vẻ khó xử nói, bệ hạ bế quan phía trước nói qua, bất cứ chuyện gì đều không cần đi quấy rầy hắn, lúc này không thể đi quấy nhiễu bệ hạ. Thái Sơ bế quan phía trước dặn đi dặn lại, bởi vì hắn muốn nhất cổ tác khí chứa đầy ngũ tạng tinh huyết, vậy làm sao bây giờ? Dương Hưng vội la lên. Lưu Bác trầm tư phút chốc, nói, bệ hạ đã nhường ngôi, chuyện này bất kể nói thế nào, chúng ta cũng phải hướng bây giờ vị này bệ hạ bẩm báo. Cái này Dương Hưng một chút tỉnh đúng vậy à, hoàng đế đã đổi người rồi, tuy nói Thái Sơ làm thái thượng hoàng vẫn là nhất ngôn cửu đỉnh, thế nhưng là trải qua Bạch Vũ cái kia một buổi sáng, bọn hắn cái này một số người cũng cần phải biết rõ, có một số việc vẫn là phải hướng bây giờ bệ hạ bẩm báo, dù sao đã chính là như thế cái quá trình. Thương lượng một hồi, hai người cùng nhau đi tới ngự thư phòng tìm kiếm hiện nay hoàng đế năm. Bên kia, Bạch Vũ tại kinh thành phòng ở gian nào đó trong phòng, hắn đang nhìn một ngụm băng quan người. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, tiểu mã trông rất sống động, thi thể đang nằm tại băng quan bên trong. Ngàn năm, tiểu mã thi thể vẫn như cũ như ngàn năm trước một dạng sinh động như thật mèo. Một tiếng mèo con gọi, một cái ấu tiểu mèo vàng lảo đảo đi tới chân hắn bên cạnh, lịch tử đừng nên xông loạn a mèo. Tiểu ngũ từ cửa sổ nhảy vào, trực tiếp ngậm lên mắt con lại nhảy ra ngoài, đó là nó đổi kiếp mèo. Bốn thần thú thọ nguyên cũng không nhiều, tiểu ngũ thứ nhất bắt đầu đổi dưỡng đời sau thần thú. Gia tộc trường sinh chi đạo còn cần đời đời tương thừa kiên trì bền bỉ. Bọn chúng là không được, chỉ có gửi hy vọng ở đời sau. Ngay tại Bạch Vũ còn đang ngẩn người thời điểm, bên ngoài đại môn bỗng nhiên bị phá tan. Lao cha, lao cha! Hổ tử vội vội vàng vàng chạy vào. Chương 253 Thái Sơ bế quan, chiến tranh phần tiếp theo. Chương 253 Thái Sơ bế quan, chiến tranh phần tiếp theo. Chiến tranh lại bắt đầu, chỉ có điều cùng trước đó khác biệt, lần này không còn là Vũ Triều chủ động khởi xướng. Giáp giới Thiên Ma vực tứ đại ma đạo thế lực đồng thời phái ra đại lượng ma đạo tu sĩ, dự tính 3 ngày liền sẽ mở không dưới 10 nơi đại quy mô chiến tranh. Cũng may bên kia còn có lưu mấy chục ước binh sĩ, coi như bọn hắn không tới Thái Sơ cũng muốn phái người đánh tới, bởi vậy đợt thứ nhất tiến công hẳn là có thể chống đỡ. Thử Vân Tiên Tông nhận được tin tức, Bích Vân đã phái người tới. Vũ Triều bên này lại từ hoàng hậu hỗ trợ vận chút cao cấp chiến lực đi qua là được. Thái Sơ không tại, Nguyên Hạo vị này tân hoàng đế đã ra lệnh. Trừ hắn ra, các thiên nhân cảnh tu sĩ một canh giờ sau liền muốn tại hoàng cung tụ tập cùng một chỗ chạy tới. Hổ tử gấp gáp vội vàng hoàng chạy tới chính là vì nói chuyện này. Nghe xong, Bạch Vũ cao mày nói, ngươi đi trước tụ tập à, cha ngươi ta sẽ chạy tới, yên tâm đi. Dẹt sơ vậy ta đi trước lão cha. Nói đi, hơi an lòng một chút, hổ tử vội vàng tông cửa xông ra. Chờ hổ tử rời đi về sau, trong sân một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Bạch Vũ cúi đầu trầm tư, bốn thần thú nhìn qua hắn không nói một lời. Suy xét một hồi, hắn ngẩng đầu liếc nhìn một mắt bốn thần thú, nói, ta đã nói rồi, lần trước chuyện kia chắc chắn còn có sau này. Ma đạo cũng là tự cao tự đại, thiên lão đại hắn lão nhị, làm sao có thể cùng cấp bậc thế lực đống nhiên liên thủ, hơn nữa còn có tổ chức có kỷ luật. Thở hổn hển, Hai con lừa lẩm bẩm nói điểm chính a. Tiểu Ngũ thả xuống nhà mình thằng nhãi con nói, ngươi thực đốc, đều nói sự tình lần trước còn không có kết thúc, chắc chắn là những cái kia hóa thần ma đạo thế lực phái bọn hắn tuyên chiến. Hắc Hoàng, ta cũng cho rằng như vậy, hai con lừa quá ngu ngốc. Hai con lừa một chút đứng thẳng người lên, nhi à, liên quan gì đến ngươi, trong cái sân này ngươi ngốc nhất. Cái gì? Ngươi muốn theo ta Hắc Hoàng tới một hồi đại chiến khoáng thế đi. Một lừa một chó cái vã, mặc dù cậu tử mỗi lần đều mắng bất quá còn muốn bị hai con lừa phun nước miếng đầy mặt, nhưng nó chính là ưa thích khi thắng khi bại khi bại khi thắng. Nghe bọn chúng tranh cãi, Bạch Vũ móc móc lỗ thai quay người đi trở về trong phòng. Tiểu mã thi thể còn đặt ở trong phòng. Lại liếc mắt nhìn, hắn vất tay cất kỹ tiểu mã thi thể, lập tức hóa thành một đạo kim sắc tia sáng từ biến mất tại chỗ, dự định sớm một bước đi xem một chút tình huống. Sáng sớm ngày thứ ba, Bạch Vũ đứng sừng ở Thiên Ma vực bầu trời, thiên nhân cảm ứng cảm giác phóng tới lớn nhất. Mặc dù không thể bao trùm toàn bộ Thiên Ma vực, nhưng cũng có thể khái quát phương viên trên dưới 100 vạn dặm, so với tối đỉnh tiêm kim đan tu sĩ thần thức còn muốn lợi hại hơn mấy chục lần. Vẫn là không bằng nguyên anh tu sĩ, bọn hắn động một tí càn quét 100 vạn dặm. Bất quá Bạch Vũ cũng có che đậy thủ đoạn của bọn hắn. Thiên nhân cảm ứng nói trắng ra vẫn là đến từ linh hồn cùng lục thể cảm giác, linh hồn phương diện vận dụng thỏa đáng liền có thể che đậy thần thức. Chiến tranh bắt đầu, tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong khắp nơi đều đang tiến hành hỗn chiến, Vũ Siêu quân đội đang tại tổ chức quy mô nhỏ quân trận chặn đánh địch nhân, còn có ma đạo tu sĩ đang tại thành kiến chế công thành. Ai nói tu tiên giả tổ chức không được quân đội? Những thứ này ma tu không phải tổ chức rất tốt sao? Hổ tử bọn người đã sớm tới, Bạch Vũ đường vòng đi lấy vài thứ mới chỉ hoan đến bây giờ. Tình huống rất không thể lạc quan, địch quân cao cấp chiến lược hoàn toàn nghiền ép Vũ Triều bên này, nếu không phải là thiên nhân cảnh võ giả nhóm kém nhất cũng có thể một cái đánh ba, nửa ngày bên trong chỉ sợ cũng hỏng mất. Cũng tỉ như nói hổ tử bên này, lúc này hắn đã biến thân 300 trượng cao cự nhân một kéo hai. Hai cái kim đan hậu kỳ ma tu, hổ tử đang bị đè lên hắn, bất quá hắn da dày thịt béo cũng không có gì thương nguyên anh hậu kỳ Bích Vân tới, nàng đang cùng mấy đạo đối thủ cùng cấp tại tầng cương phong phía dưới giằng co. Có ma tu đầu độc nói, rất dễ nhìn tiểu nữ bị, nếu là cứ như vậy cùng Vũ Triều cùng một chỗ gặp nạn nhưng là thật quá đáng tiếc. Đúng vậy a, không bằng toàn phái gia nhập vào ta ma tộc. Mê hoặc ngữ điệu không ngừng, Bích Vân vẫn duy trì một bộ gương mặt biểu lộ dám tới liền giết chết các ngươi. Liên cái biểu tình này, nhiều liệu mạng chi thế. Mấy vị ma tu mặc dù mê hoặc không ngừng, nhưng cũng không người thật sự vượt giới. Bây giờ không phải là Nguyên Anh lúc khai chiến, tùy tiện vượt giới cũng không phải cử chỉ sáng suốt, nói không tốt còn có Nguyên Anh cất giấu đâu. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, Bích Vân mặc dù chỉ có một người ở đây, nhưng Tử Vân Tiên Tông cũng không chỉ nàng một cái. Cũng là hàng xóm, ai không rõ ràng ai đây. Liên tại bọn hắn rằng có trong lúc đó, Bạch Vũ đầu tiên là hỏi tham qua hổ tử có hay không hóa thần đang quan sát bên này, nhận được xác thực đáp án sau liền trong khoảnh khắc đến hiện trường. Mênh mông vô bờ trên hoa mạc, hổ tử đang tựa như đập con rồi đồng dạng truy đánh hai cái kim đan hậu kỳ ma tu. Vẹn vẹn nhìn mấy hơi, Bạch Vũ trong nháy mắt xác định cái này hai hàng đang trêu đùa hổ tử hử. Lạnh rên một tiếng, Bạch Vũ con ngón đúng ra, một cây kim sắc dây điện như ẩn như hiện kéo dài đi qua. Hổ tử đang giang hai cánh tay đang muốn vỗ tay đập chết một cái, mà cái kia ma tu cũng là một mặt trêu tức chi tướng, đây là đối tự thân tốc độ có tuyệt đối tự tin. Hắn đang muốn bày ra tự thân tốc độ tránh né lúc, như ẩn như hiện kim sắc dây điện bỗng nhiên lan tràn đến chân hắn mắt cá chân chỗ tư. Cái gì? Sắc mặt hắn đại biến. Nhưng mà không có thời gian cho hắn phản ứng, hổ tử hai ngọn núi lớn tựa như song trưởng trực tiếp khép lại oanh. Đất rung núi chuyển, hổ tử giang tay ra mộng bức nhìn một chút lòng bàn tay một đoàn thịt nát. Bạch Vũ truyền âm nói, còn chờ cái gì nữa, trục chết một cái khác đi. Một cái khác cũng ngây ngẩn cả người, không ngờ tới chính mình tiểu đồng bọn thế mà bị chết qua loa như vậy. Nhưng mà cuối cùng vẫn là chậm, hổ tử vừa quay đầu lại, một người khác lập tức biến thành một đạo tơ máu biến mất ở phía chân trời. Cái kia chạy trốn tốc độ Bạch Vũ nhìn đều nói nhanh lao cha, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Cơ thể của hổ tử thân thể thu nhỏ lúc Bạch Vũ cũng tại bên cạnh hắn. Bạch Vũ chuyện đương nhiên nuốt dâu một cái nói, lao cha tốc độ vượt qua tưởng tượng của ngươi, hết thể có lao cha. Hổ tử gãi đầu một cái nghe không hiểu, nhưng hắn biết lao cha lại tại niệm thai từ đi trước bên kia hỗ trợ à, tình huống rất không ổn. Nói xong, Bạch Vũ một cái tay bắt được hổ tử bả vai, lóe lên một cái ở giữa hai người đã đi tới chiến trường chính. Một vị vũ triều thiên nhân cảnh võ giả đang tại dựa vào tường thành cùng trận pháp uy lực đau khổ trèo chống 3000 trượng, một cái tát xuống toàn bộ trục chết, bây giờ nhân từ nương tay cũng không phải ý kiến hay. Bạch Vũ nhắc nhở. Nghe vậy, hổ tử gật gật đầu, thân thể cấp tốc phóng đại, Bạch Vũ cũng thuận thế dẫm lên trên bả vai hắn thầm nói sóng này ta chính là trụ ở giữa gìn cờ dị kỳ, lao tổ ta mới là tối cường. Chương 254. Vừa đánh vừa lui. Chương 254 vừa đánh vừa lui hoành. To lớn bàn tay đột ngột xuất hiện, một trường trực tiếp chụp về phía ma tu dày đặc nhất chỗ ngươi dám. Có kim đan ma tu phẫn nộ kêu gào, động tác ra tay càng là không có chút nào chậm. Bạch Hồng quán nhật xuyên thấu hổ tử cánh tay, nhưng hết thể đã muộn đất rung núi chuyển, như thượng thương chi thủ bàn tay một trường liền chụp chết nát vụn công kích của bọn họ trận pháp, dưới lòng bàn tay tất cả đều là huyết đục. Hổ tử cấp tốc thu nhỏ thân thể đến 300 trượng lách mình tránh né khác công kích, lập tức lại cấp tốc bành trướng lại lần nữa ra tay. Lúc này vũ triều khác hai vị thiên nhân cảnh võ giả phản ứng lại, hai người đồng thời hội tụ khí huyết trận pháp phát ra một kích mạnh nhất hỗ trợ. Sơn băng địa liệt, phạm vi ngàn dặm tại mấy chục hơi thở thời gian bên trong trực tiếp bị trẻ thành bình nguyên, ma tu nhóm nhau nhau rút lui không còn dám chiến đi, đi địa phương khác hỗ trợ. Bạch Vũ đứng tại trên bả vai hắn điều khiển. Hổ tử loại chiến lược này thích hợp nhất chơi du tẩu tính chất, đơn nhất chỗ cố thủ chỉ có thể hạn chế phát huy. Hai cha con trên chiến trường 43, toàn bộ vũ triều chiến trường lấy được cực lớn thời gian thở dốc người này là ai? Động tĩnh quá lớn, hổ tử nổi bật như vậy đương nhiên vẫn là bị chú ý tới. Tầng cương phong ở dưới Nguyên Anh các tu sĩ nghị luận ầm ĩ hổ tử tối đa biến thành 3000 trượng mà thôi, có khả năng đánh ra sức mạnh còn chưa đủ để cho Nguyên Anh đều chấn kinh, cho nên chỉ là đối với hắn thần thông cường thế hơi kinh ngạc mà thôi. Thiên nhân cảnh võ giả thưa thớt, tiên đạo trước mắt còn không biết phân biệt thiên nhân cảnh võ giả là ở vào trước mắt cảnh giới giai đoạn gì. Cũng tỉ như hổ tử, bọn hắn còn tưởng rằng hổ tử là cùng Dương Hưng một cái cấp bậc, thật tình không biết hắn chỉ là mới đột phá thiên nhân không bao lâu người mới. Hổ tử sử dụng thần thông lúc không có khí tức hiện lộ, trừ phi hắn cố tình làm. Mặc dù ngắn tạm làm trận chiến tranh này lấy được thời gian thở dốc, nhưng đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, bởi vì quân địch còn tại liên tục không ngừng tiến vào thiên ma vực. 3 ngày sau, liên tiếp chiến đấu anh dũng 3 ngày, hổ tử vết thương đầy người cuối cùng gánh không được, liền thiên nhân thân thể tự thân tốc độ chữa trị đều chậm gấp mấy chục lần. Một chỗ bãi sông bên cạnh, hắn mệt mỏi ngồi liệt trên mặt đất lao trà, ra tay đi, bằng không thì đánh không lại nha. Hổ tử nói. Bạch Vũ liếc hắn một mắt, nói, váng đầu, cha ngươi ta nếu là ra tay, vậy thì không phải là bây giờ chuyện này. Vũ Triều còn có thể miễn cưỡng chống lại trên 100 vị kim đan tu sĩ, nếu như Bạch Vũ âm thầm ra tay chỉ sợ đến lúc đó sẽ dẫn phát nguyên anh đại chiến. Vũ trộm rút 1-2 trở về là được, nhiều chính là tự tìm phiền phức. Hổ tử không hiểu gãi gãi đầu, lập tức bắt đầu dành thời gian khôi phục đáy lòng của hắn bên trong luôn cảm thấy lao cha không cần thiết dạng này, dứt khoát đứng ra hỗ trợ tính toán, Thái thượng hoàng làm người rất tốt nha. Thái thượng hoàng liền đứng trước mặt hắn cũng biết không ngờ. Cảm giác 4 phương 8 hướng chiến tranh, một canh giờ sau Bạch Vũ liền phát giác được Vũ Triều quân đội cũng tại liên tục bại lui. Cũng may không phải bị bại, Dương Hưng cùng Tần Hiên đang tại có tổ chức an bài co vào phòng tuyến, ý đồ để cho càng nhiều binh sĩ tụ tập cùng một chỗ đại quân khép lại, tạo thành đại trận. Võ đạo quân trận số nhiều vẫn là lấy khí huyết làm chủ, từ thiên nhân cảnh võ giả toàn bộ điều khiển, mặc kệ là phòng thủ vẫn là tiến công đều rất thuận tiện. Dương Hưng thần thông tại loại này trên chiến trường mạnh phi thường, nếu không phải là hắn được chủ cầm đại quân điều động, bôi nhỏ dấu ở phía sau màn tuyệt đối có thể âm tử một nhóm lớn người. Trong mày, Bạch Vũ đang suy tư làm như thế nào thao tác. Không người có thể dùng, có thể điều động đại quân có toàn cục ý thức tổng cộng liền 2 người. Dương Hưng cùng Tần Hiên, bọn hắn một người chiếu cố mấy chục cước đại quân đã rất miễn cưỡng, lại nghĩ đem một nửa khác vùng qua căn bản không có khả năng. Bạch Vũ ánh mắt xuyên thấu mấy vạn dặm xa, khóa chặt tại trên thân Dương Nghiệp. Bất đắc dĩ, không bằng liền để tiểu tử này đi. Dương Hưng chỉ cần mang lên hộ tử, 2 người mỗi lần liên thủ cũng có thể thuần sát. Chỉ cần thanh lý mất một nhóm kim đan tu sĩ, kế tiếp vấn đề liền không lớn. Vũ Triều còn chưa đủ thành thục a, nhược điểm hơi quá nhiều. Lắc đầu, Bạch Vũ hướng hộ tử đi qua, vừa nói, tới, đem viên này đại bổ hoàn ăn. Một quả huyết sắc đan dược bị hắn cong ngón tay đánh tiến hổ tử trong miệng, cái sau một ngụm nuốt xuống. Dung tiểu bàn cuối cùng điểm này thiên nhân khí huyết tinh hoa lại thêm một chút đại bổ linh dược làm, tổng cộng cũng chỉ có 3 viên, hôm nay phải lãng phí một quả, bằng không thì chờ hổ tử ăn chút cái khác chậm rãi khôi phục ít nhất cũng cần 2-3 ngày thời gian, đây là gì đồ vật. Hổ tử kinh ngạc về kinh ngạc, vẫn là vội vàng tiêu hóa dược lực điều chỉnh trạng thái. Bạch Vũ nói, "Hổ tử, đợi lát nữa ngươi đi tìm Dương Hưng, hướng hắn đề nghị đem quân đội điều hành giao cho Dương Nghiệp tới, tiếp đó ngươi đi theo hắn đi săn giết một nhóm kim đan tu sĩ, bằng không xong quyền nan địch tứ thủ, các ngươi sớm muộn phải bị mãi chết ở đây." Thiên Ma vực là chờ ghê gớm, tranh thủ thời gian để cho đại quân rút về Phi Hạc Tiên Tông. Nói đến đây, Bạch Vũ ngừng. Không có thân phận thực sự là không dễ làm, thật là lắm chuyện không tốt thao tác. Nghĩ giải quyết chuyện này kỳ thực không khó, nhưng Bạch Vũ không có thân phận đi làm. Hổ tử trừng trong mắt nhìn về phía hắn chờ nghe tiếp. Lắc đầu, Bạch Vũ nói, liền chuyện này, ngươi đi trước xử lý a. Dẹp sơ. Hổ tử cũng rất sốt ruột, lập tức tốc độ cao nhất hướng Dương Hưng bên kia đại bộ đội bay đi. Dương Hưng bên kia rất đặc sắc, hơn tỷ đại quân tụ hợp tại trong phương viên ngàn dặm, sôi trào mãnh liệt khí huyết trùng thiên. Bao quát hắn ở bên trong mấy vị thiên nhân cảnh võ giả một mực dựa vào quân trận vừa đánh vừa rút lui. Quân trận bên ngoài, trên không đếm không hết tu sĩ xẹt qua phía chân trời, càng trên không hơn thậm chí còn có tu sĩ trận pháp. Ngũ hành thường thấy nhất, trên mặt đất hoặc là đột ngột lớn lên cây cối, hoặc là trên trời rơi xuống mưa to, hoặc là quần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên bốn. Tóm lại thương vong rất lớn, dù là Dương Hưng đã tận lực tại nhìn chung tất cả mọi người, thế nhưng là vẫn như cũ không ngừng có thương vong xuất hiện. Chiếu cái tình huống như vậy tiếp tục nữa, các hội hợp đại bộ đội cũng rất khó tại hòa tan vào tới, rất dễ dàng liền sẽ bị ngăn cách từng cái đánh tan. Dương Hưng đao trong tay bên trên tất cả đều là máu tươi, hắn đang khống chế chính mình không nên giết mắt đỏ, phải tỉnh táo đi nữa. Thân là quan chỉ huy, đầu não nhất định phải thanh tỉnh. Chợt phải, phía cạnh xuất hiện một cái quả đấm to lớn đánh phía bầu trời tu sĩ trận pháp đại tướng quân. Một quyền đem tu sĩ trận pháp đánh cho dừng bước không tiến, hổ tử cấp tốc bay đến bên cạnh Dương Hưng, ngươi không phải trạng thái rất kém cỏi đi. Không cần dáng chống đỡ. Dương Hưng cũng không quay đầu lại đạo, tiếp tục vung đao chém ra đao khí trở ngại trên trời kim đan ma tu. Quan tâm khác, hổ tử cấp tốc đem Bạch Vũ nói cho hắn biết đối sách giao ra. Hành động này duy nhất chỗ khó chính là Dương Nghiệp có thể hay không có thể làm đại dụng. Nếu như một cái sơ sẩy, bên này đại quân toàn bộ đều phải luân hãm vào ở đây. Trong đầu qua một lần, Dương Hưng trong nháy mắt lựa chọn tin tưởng con trai nhà mình. Dương Nghiệp đã thiên nhân trung kỳ, hắn đi theo Dương Hưng tốt xấu cũng lăn lộn mấy trăm năm thời gian. Hắn ngay tại trong quân trận, hai cha con nhanh chóng đưa tin giao lưu, Dương Nghiệp cắn răng đáp ứng, bởi vì đây là duy nhất có thể nhanh chóng phá cục biện pháp. Quay rối trở ngại đại quân rút lui kim đan ma tu nhiều lắm, nhất định phải thanh lý mất một nhóm. Dương Nghiệp tiếp nhận quân trận đùa hộ mệnh điều khiển, Dương Nghiệp mang theo hổ tử trong nháy mắt tiêu thất. Trên thực tế cũng không có tiêu thất, chỉ có điều hai người tồn tại cả một chút thấp đến ngay cả phạm tục tiểu miêu tiểu cầu cũng không bằng, hơn nữa còn sẽ cho người vô ý thức xem nhẹ. Cuộc đi săn bắt đầu. Chương 255. Không đánh được một điểm. Chương 255 không đánh được một điểm. Trường sinh lịch, 2.0095. Dưới tình huống Dương Hưng cùng hổ tử ra sức chém giết, đại bộ đội cuối cùng rút khỏi thiên ma vực. Thương vong rất nghiêm trọng, một trận chiến này chết hơn tỷ binh sĩ, còn có 3 vị thiên nhân cảnh võ giả. Dương Hưng người cũng bị thương nặng. Hắn cùng hổ tử không kiêng nể gì cả, làm việc chúng quy là chúng mai phục, nếu không phải Bạch Vũ lần nữa âm thầm ra tay, hai người ít nhất phải chết một cái. Phi Hạc Tiên Tông cùng trời ma vực giáp giới chỗ, các binh sĩ đã xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi. Tòa nào đó cùng với những cái khác công trình kiến trúc không hợp nhau tháp cao đứng sừng ở trung ương, Dương Hưng đang ngồi xếp bằng trong đó chữa thương. Sau một hồi lâu, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt đối diện ngoài tháp liên miên không dứt doanh địa. Lúc này chính vào mùa đông, tuyết lớn đầy trời để cho toàn bộ đại địa trùm lên ngân trang. Trong doanh địa binh sĩ có chút hoặc là tại đứng gác, có chút hoặc là đang nướng hỏa nói chuyện phiếm. Tâm tình bi thương rất đậm, nói chuyện trời đất các binh sĩ đều là đầy mặt vẻ u sầu, thậm chí gào khóc. Chết rất nhiều người, thi thể đều trang không xong trình độ, còn có rất nhiều thi thể thất lạc ở Thiên Ma vực. Mắt nhìn doanh sổ sách, Dương Hưng quay đầu ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Thiên Ma vực. Chỗ biên giới, những cái kia ma tu đồng dạng xây dựng cơ sở tạm thời, số lượng cũng là liên miên bất tuyệt đến không hết. Tứ đại ma vực, chiếm diện tích quá ngàn vạn bên trong, tu sĩ số lượng chừng mấy chục triệu, lần này tới đến người đến ngay tại hơn 1000 vạn, kém nhất cũng là luyện khí trung kỳ có thể phi hành. Kim đan phía dưới cũng là kết thành trận pháp, cho dù là bọn hắn những thứ này thiên nhân cảnh tu sĩ cũng không phải nói muốn giết ai thì giết, một kích toàn lực quanh trận pháp thậm chí có thể đều không phá được trận. Quan sát một hồi, Dương Hưng thu hồi ánh mắt tiếp tục chữa trị thương thế. Vũ triều bên này đã không biết là cái gì tình huống, không nghĩ tới ma tu cầm lại Thiên Ma vực về sau còn chưa đi, thế mà ở chỗ này đóng trại. Muốn làm gì? Nhìn điệu bộ này sợ không phải nghĩ phản công lại. Cầm lại Thiên Ma vực có thể, nhưng nếu là đánh tới lời nói tính chất cũng không giống nhau. Phan Tục mặc dù đã về Vũ triều quản, thế nhưng là ở đây địa bàn thuộc về Trung Quy là Phi Hạc Tiên Tông địa bàn. Dương nằm phía dưới há lại cho người khác ngủ ngáy. Cái này đều không phải là Dương nằm phía dưới, ma tu đi vào chẳng khác nào trực tiếp bên trên Phi Hạc Tiên Tông giường. Phi Hạc Tiên Tông cũng tới một vị nguyên anh cảnh tu sĩ, đang cùng Bích Vân trao đổi qua sau trực tiếp ngay ở bên cạnh trở lấy, một khi tình huống không đúng hắn sẽ gọi người. Nếu thật là như thế, vậy thì không chỉ là Vũ Triều cùng những cái kia ma tu chuyện, nói không tốt sẽ ở phụ cận đây trực tiếp mở ra tiên ma đại chiến. Một ngọn núi trên sườn núi doanh trướng, Bạch Vũ cùng Hổ Tử đang ngồi ở cửa nói chuyện phiếm, tuyết lớn thổi qua hai người lúc lại hóa thành một hơi khí nóng phiêu tán. Hổ Tử hỏi, lão cha, những thứ này ma tu thật muốn đánh tới. Bạch Vũ gật đầu nói, 8, 9 phần 10, bằng không bọn hắn đã sớm nên rút về đi hay là cùng đi chia cắt tiên ma giáo. Như thế nào có tổ chức có dự mưu hành động, hơn phân nửa vẫn là có người đang ra lệnh bọn hắn. Hổ Tử khó hiểu nói, không thể nào, ở đây thuộc về Phi Hạc Tiên Tông địa bàn, ngoài ra còn có Tử Vân Tiên Tông ở chỗ này đây, bọn hắn nếu là xung lại. Không đợi Hổ Tử nói xong, Bạch Vũ liền lắc đầu nói, không cần, nếu thật là đánh nhau chỉ sợ Phi Hạc Tiên Tông sẽ rời đi, chỉ cần những thứ này ma tu không đi đụng vào tiên đạo tu sĩ lãnh địa là được, đến nỗi Tử Vân Tiên Tông. Nói đến đây, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Bích Vân địa điểm, nói tiếp, chắc cũng sẽ rời đi A4. Một tháng sau, Lưu Bác cũng đến đây. Hoàng đế để cho hắn không cần trông coi thái thượng hoàng, ngược lại hoàng hậu tại trong hoàng cung trông coi đâu. Hắn cũng nhìn ra những thứ này ma đạo tu sĩ khả năng cao sẽ còn tiếp tục động thủ, cho nên còn để cho Lưu Bắc trực tiếp mang theo một nhóm lớn hạch tâm quân đội tới. Vũ triều hạch tâm quân đội, trụ cột vững vàng, thập trưởng liền phải là cái tiên thiên cảnh. Tại Lưu Bắc đến ngày thứ hai, Tầng Cương Phong bên ngoài vị kia Phi Hạc Tiên Tông nguyên anh tu sĩ bỗng nhiên đột ngột rời đi. Ngay sau đó Bích Vân đưa tin cho Dương Hưng, để cho hắn nhanh chóng điều khiển quân đội chuẩn bị rút lui. Dương Hưng không do dự, lúc này truyền lệnh cho các cấp tướng lĩnh để cho bọn hắn có thứ tự rút lui. Trong lúc nhất thời động tĩnh phi thường lớn, Bạch Vũ từ Hổ Tử ở đây nhận được tin tức, lập tức đem cảm giác mở tối đa ánh mắt nhìn về phía Thiên Ma vực. Hắn thấp giọng nhỉ nó nói, quả nhiên là dạng này, Hổ Tử chuẩn bị một chút tiếp tục khổ cực a. Không đánh được một điểm, không có cao cấp chiến lược ở đây, không có thái sơ tại, cái này căn bản liền không phải một hồi lực lượng tương đương chiến đấu. Hổ Tử một mặt sao cũng được gãi gãi đầu, nói, muốn đánh liền đánh, sợ bọn họ không thành, cùng lắm thì ta biến. Hắn bắt đầu nói lây, nếu để cho hắn dùng mệnh làm ra nhất kích, có lẽ sẽ làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm, thế nhưng không đủ để giải quyết vấn đề. Nhiều quân đội như vậy, rút lui tại chỗ đều phải tiêu phí một chút thời gian, chớ nói chi là có thứ tự rút lui. Một canh giờ sau, tất cả quân đội lục tục ngoe rời đi trụ sở, Thần Võ quân cũng kết thành trận pháp ở phía sau lót đằng sau. Thần Võ quân do Lưu Bắc khống chế. Một khắc đồng hồ sau, thấy lạnh cả người bỗng nhiên phun lên tất cả mọi người trong lòng. Bạch Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phân giới chỗ hoang vu thổ trên mặt đất bắt đầu lít nha lít nhít có cái gì phá thổ mà ra. Từng cái hình thù kỳ quái thi thể bò ra, bọn hắn vừa ra tới liền để trong không khí tràn ngập một cỗ hôi thối ha 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 ha, còn nghĩ chạy. Một cái tu sĩ bỗng nhiên bay tới trên những thi thể này phương, trong tay có một cây cờ lớn đang cơ múa nói, đúng dịp, các ngươi nhiều người, ta chỗ này thi thể cũng không ít. Chập chập chập, nhiều như vậy hoặc bắt người, nếu là toàn bộ đều biến thành thi thể nhưng là quá mỹ diệu. Hắn vung vẩy cờ xí, một cỗ thanh sắc gâm hơi lạnh hơi thở từ trong cờ xí lan tràn ra. Khói xanh lan tràn đem tất cả thi thể bao trùm giống. Kèm theo một đạo tiếng gào thét, cỗ thứ nhất người khoác áo giáp phi thường cường tráng thi thể từ bên trong vọt ra, đây là Vũ Triều chết mất một vị trong đó thiên nhân sơ kỳ võ giả. Hắn lộ diện trong nháy mắt, Bạch Vũ trực tiếp truyền âm cho Hổ Tử, nói, người này muốn ăn đòn, ngươi đi đem thi thể cướp về thuận tiện cho hắn một hạ mã huy, tốc chiến tốc thắng. Hảo. Hổ Tử trước mắt làm ra phản ứng xông ra quân trận. 3000 trượng thân thể trong nháy mắt hình thành, một trưởng đem thi thể một mực nắm lấy, một quyền hướng trên không người kia huy quyền, quát lên, Hắc Hổ Đào Tâm. Đánh rắm, ngươi đây rõ ràng là quyền. Không thi nhân nhanh chóng lùi về phía sau ông. Không khí rung động, Thiên Ma vực nội trong nháy mắt ngũ quang thập sát xuất hiện mấy chục đạo kim đan cấp cái khác công kích hướng Hổ Tử đánh tới. Lan ra nhói nhói, Hổ Tử biết những thứ này chiêu số không thể coi thường lại biến lớn, quanh trở về. Bạch Vũ truyền âm nói. Nghe vậy, Hổ Tử cắn răng một cái lạnh rên một tiếng, thân hình lại độ tăng vọt 3000 trượng, nhói nhói cảm giác lập tức tiêu tan hơn phân nửa, quả đấm to lớn cùng những cái kia chiêu số cứng đối cứng. Sắc trời giống như thái dương giống như chói mắt. Hổ Tử thở hổn hển trở lại Bạch thân bên cạnh, trong tay còn đang nắm cố kia mất đi ý thức thi thể kém chút không có mệnh chết ta. Hắn lau mồ hôi chán một cái nói. Bạch Vũ hướng tay phải hắn nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Hữu Quyền đã hóa thành bạch cốt, bên trên còn quấn quanh lấy đủ loại thực cốt khí tức độc, đặc thù linh lực, hoặc là khác thượng vàng hạ cám muốn mạng người đổ vật, rất nhiều rất nhiều. Cùng những thứ này ma tu đánh nhau chính là như vậy, chiêu thức hơn phân nửa còn có đủ loại kỳ lạ sau nhiệt tình. Một đạo kim tia chớp màu vàng xuất hiện tại trên hổ tử hữu quyền bạch cốt, trong nháy mắt đem tất cả hậu hoạn thanh trừ. Huyết nhục sinh sôi. Dương Hưng bỗng nhiên lách mình đến hổ tử bên cạnh, đầu tiên là nhìn hắn một cái tay, phát hiện không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm tiếp nhận thi thể, thuận tiện nói, làm rất khá, nhưng mà muốn lượng sức mà đi. Hắc hắc, ta trong lòng có đếm, yên tâm đi. Hổ tử thật thà nói ân. Dương Hưng gật gật đầu, trước khi rời đi đầu tiên là liếc Bạch Vũ một cái mới lách mình rời đi. Chương 256. Đánh lâu dài. Chương 256 đánh lâu dài a. Tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng, mây đen ngập đầu, oan hồn tru lên. Ngẩng đầu nhìn trời, trong mây đen nô ra rất nhiều diện mục khuôn mặt dữ tợn, đây là trời quỷ ma tu phong thích. Vốn là mùa đông, những thi thể này cùng những thứ này quỷ quái để cho các binh sĩ đáy lòng hàn ý sâu hơn mấy phần hử. Theo hừ lạnh một tiếng, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện đầy trời hỏa hải, trong nháy mắt liền đem hàn ý xua tan. Trình thể đại trận hình thành, kéo dài gần mấy ngàn dặm quân đội khí huyết trùng thiên, trực tiếp tại hỏa hải tiêu tan sau sẽ đẩy trời mây đen tách ra. Tách ra là tách ra, thế nhưng chút vong hồn lại không có tiêu thất, bọn chúng giống như thực cốt độc dược đồng dạng tại trên trời phiêu đãng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thậm chí trực tiếp bắt đầu xung kích đại trận luyện thần võ giả đặc không, nhao nhao ra tay ngăn cản những thứ này vong hồn. Những vật nhỏ này còn không đến mức để cho Dương Nghiệp đi thôi động quân trận tiêu diệt. Thiên Ma vực chỗ giao giới, khổng lồ kim thạch cự nhân từng bước một bước ra, mỗi một bước đều rung chuyển trời đất, tại trên người nó đứng rậm rạp chẳng chịt ma đạo tu sĩ. Người khổng lồ này là trận pháp, toàn thân linh khí ba đa vô cùng khoa trường, chừng mấy chục vạn tu sĩ tạo thành, bọn hắn linh lực đang chống đỡ cái đồ chơi này hành động hoặc phát động công kích. Theo vũ triều quân đội bắt đầu triệt thoái phía sau về sau, ngũ quang thập sắc pháp thuật không ngừng tại mấy ngàn dặm bên trong sáng lên. Phía chân trời, Bích Vân cùng Tử Vân Tiên Tông mấy vị khác nguyên anh tu sĩ ngừng giữa không trung quan sát. Văn Vũ nhíu mày nói, sư tỷ, chúng ta Tử Vân Tiên Tông ngồi khó lường. Phi Hạc Tiên Tông đều đi, cái kia Tử Vân Tiên Tông tự nhiên cũng cùng nguyên anh ma tu trao đổi qua. Bích Vân cự tuyệt đại ra ánh mắt nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng. Bích Vân sau một lúc lâu lạnh tanh mở miệng nói, vũ triều là trường sinh tâm huyết, trường sinh là ta tiên tông người, có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Văn Vũ cao mày nói, nhưng hắn 800 năm trước liền rời đi tiên tông, vũ triều càng là không có cùng tiên tông thiết lập liên hệ. Khoanh tay đứng nhìn cũng không phải gì đó đều không làm, vũ triều sau lưng không phải còn có Hợp Hoan tông sao? Cái này chính là đại phái ở giữa đọ sức, ta Tử Vân tiên tông điểm ấy thể lượng hà tất dính vào tự tìm cái chết. Chúng ta liền vũ triều cũng không bằng, cần gì chứ? Thái Sơn nếu như không còn che giấu, vũ triều thực lực tổng hợp đã viễn siêu Tử Vân tiên tông. Lực lượng trung kiên số lượng hoàn toàn nghiền ép Tử Vân tiên tông. Văn Vũ nói xong, Hàn Nguyệt lên tiếng nói, sư tỷ, Văn Vũ nói không sai. Bích Vân, Hàn Nguyệt, Văn Vũ, Vương Diệu Diệu, Hàn Dịch bên trong tông môn còn có một cái đan đạo trưởng lão và một cái trận đạo trưởng lão. Tử Vân tiên tông hết thảy bảy vị nguyên anh tu sĩ, chỉ có Bích Vân là nguyên anh hậu kỳ. Bích Vân cũng không quay đầu lại nói, sư muội, Vũ Phong thế nhưng là võ đạo nơi phát nguyên. Lời đến cái này, phía sau nàng mấy người liếc nhau đều là có chút bất đắc dĩ. Càng xa xôi, một chi đội ngũ khổng lồ đang hướng bên này hối hả bay tới. Mấy vạn người mà thôi, kỳ lạ phù văn đem bọn hắn bao quanh tông chủ. Đợi cho phụ cận, trận đạo trưởng lao hướng Bích Vân lên tiếng chào hỏi. Bích Vân gật đầu nói, đi thôi. Cái sau ánh mắt nhìn về phía phương xa giao chiến chỗ, lập tức gật gật đầu liền dẫn nhân theo bên kia bay đi. Hắn vừa đi, trên không lập tức truyền ra âm thanh, tiểu nương bỉ, cho ngươi đường sống không cần, hết lần này tới lần khác muốn nhúng tay tự tìm cái chết. Một cột máu từ không trung hướng mấy người chạy nhanh đến. Bích Vân chậm rãi nâng tay trái, một đạo màu lam gợn sóng nước bình chướng hiện lên, trực tiếp đem cột máu triệt tiêu mất. Ánh mắt nàng nhìn về phía tầng cương phong phía dưới, vợ môi nhúc nhích, âu nôn huyền ngữ, tự tìm cái chết. Nói đi, nàng từ biến mất tại chỗ. Qua trong giây lát công phu đã mang theo pháp tắc chi uy cùng ra tay người kia sát tiến tầng cương phong kiệt 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 kiệt. Kèm theo càn rỡ tiếng cười, lén lén lút lút rất nhiều đạo nhân ảnh đem còn thừa mấy người toàn bộ cho vây quanh. Nguyên Anh không động thủ quy củ không còn, bây giờ chính là lúc động thủ khắc quanh. Tựa như thế giới tận thế tầm thường cảnh tượng nháy mắt thoáng qua, bọn hắn cùng một chỗ sát tiến tầng cương phong bên trong đi đương nhiên, vũ triều bên này cũng không khả năng chỉ dựa vào Tử Vân Tiên Tông, lúc này bên này còn có 5 vị Hợp Hoàn Tông Nguyên Anh tu sĩ đâu, các nàng cũng đi theo sát tiến tầng cương phong bên trong, tại sao có thể như vậy? Bạch Vũ nhìn qua phụ cận cảnh tượng không nghĩ ra. Như thế nào đột nhiên liền Nguyên Anh đại chiến? Rất mê, lấy hắn thị giác hiện tại căn bản thấy không rõ toàn cảnh. Chỗ đứng vị trí kém nhiều lắm, không thể biết tất cả toàn cảnh liền không cách nào làm ra chính xác phân tích. Ma tu Nguyên Anh vì cái gì đột nhiên ra tay, Phi Hạc Tiên Tông lại vì cái gì đột nhiên rời đi, Tử Vân Tiên Tông vì cái gì lại muốn lưu lại. Trận tông vị trưởng lão kia đã tiến trận, Tử Vân Tiên Tông tu sĩ đã gia nhập vào chiến tranh. Trận chiến tranh này một mực kéo dài hơn một tháng mới dừng lại, song phương tổn thất nặng nề, ma tu cuối cùng tạm thời rút lui. Ngắn ngủi nghỉ ngơi hai ngày, vũ triều quân đội lập tức lại nổ trại hướng chạy trở về. Trở về phải trở về Tử Vân Tiên Tông lãnh địa, bên kia cũng tại đại lượng bố trí công sự phòng ngự, chỉ có dựa vào công sự phòng ngự mới có thể chống cự những thứ này mà tu tiến công. Một đường kêu rên khắp nơi, trận chiến tranh này chúng quy là lan đến gần phạm nhân rồi. Phi Hạc Tiên Tông đối với mấy cái này phạm nhân chẳng quan tâm, như đối đại ven đường cỏ rác. Kinh thành bên kia, Nguyên Hạo căn cứ vào tình huống bây giờ làm ra một chút phản ứng. Cứng rắn đến cùng, vũ triều khu vực hạch tâm bắt đầu trắng trận chứng minh. Dùng võ hướng phương viên ngàn vạn dặm khu vực hạch tâm, đi qua cái này mấy trăm năm toàn lực phát triển, cho dù là phổ thông bách tính đều đã không phải là người thường. Cực kỳ hiếu chiến, vũ triều có thể lập tức kéo mười mấy chi thần võ quân, mỗi quân 10 triệu người, kéo lên hơn một thứ quân đội hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn đã bắt đầu làm chính mình trở thành hoàng đế đệ nhất trận chiến, nhất định muốn làm tốt lắm. Bây giờ mặc dù tạm thời vừa đánh vừa lui, chờ hắn đem nhân mã kéo qua nhất định muốn đồng thời cầm xuống cái này tứ đại ma vực. Trường sinh lịch 2.0115. Vũ triều quân đội lui đến Tử Vân Tiên Tông cảnh nội, bên này sớm đã có một nhóm binh sĩ chờ đợi sẵn sàng, chiến đấu anh dũng mấy năm chi quân đội này rốt cuộc đến thở dốc cơ hội, bởi vì có người thay phiên đến nước này, tứ đại ma vực thế công rốt cuộc đến ngăn chặn bản thổ chiến đấu cùng sân khách chiến đấu còn là không giống nhau. Tại Tử Vân Tiên Tông ở đây, vũ triều quân đội có thể tính làm chủ tràng chiến đấu, ưu thế vẫn rất lớn. Biên giới đất chết và dặm, song phương triệt để mở ra một khối khổng lồ chiến tranh khu vực. Toàn bộ Thương Châu triệt để sôi trào, bởi vì loại này đại quy mô chiến tranh đã vạn niên đều chưa từng có. Song phương đều là người thông minh, trực tiếp mở ra đầu người hối đoái, ngay cả tán tu cũng có thể tới trên chiến trường thu hoạch tài nguyên. Thiên Ma vực trước đây bị vũ triều bắt lại, cảnh nội như núi hải một dạng tài nguyên toàn bộ bị thu lấy. Một hồi chiến tranh kéo dài khai hỏa. Chương 257. Ma tu tàn phá bờ bãi. Chương 257 Ma tu tàn phá bờ bãi. Vũ triều trận doanh. Trận doanh nơi danh giới, Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa. Một khối tảng đá lớn lơ lửng giữa không trung, tảng đá kia ngăn cách thần thức dò xét. Vũ triều cùng Ma tu trận doanh trong lúc rằng có mấy vạn dặm phương viên đã biến thành tuyệt địa, song phương trong trận doanh những cái này tiểu gia tộc cùng tán tu nối liền không dứt. Cái này một số người cũng là tới đọ sức tài nguyên. Vũ triều không dùng được tiên đạo tài nguyên rất nhiều, phía trước hoa thời gian một năm thanh lý thiên ma vực nội tài nguyên. Trừ bỏ thiên ma tông địa cấp linh mạch, còn lại linh mạch tất cả đều bị móc, lại thêm vũ triều cảnh nội cái kia mấy khối linh mạch gần ngàn năm tích lũy. Nếu như dựa theo bây giờ tiết tấu tiếp tục nữa, vũ triều hẳn là đủ để chèo chống trận chiến tranh này đánh cái chừng trăm năm. Nhưng song phương rõ ràng sẽ không kéo lâu như vậy. Trường sinh lịch 2.012 năm đi qua thời gian dài trung bình, vũ triều khu vực hạch tâm đã lần nữa kéo một chi đại quân hướng Tử Vân Tiên Tông bên này chạy đến. Dự tính chừng 2 năm nữa liền có thể đến chiến trường. Lại là mùa đông, Bạch Vũ mặc dù không lạnh, nhưng cũng ngồi xổm ở hỏa chồng bên cạnh nướng hỏa. Hổ tử tới, còn lại nướng hỏa người vội vàng lách qua. Hổ tử ngồi xổm bên cạnh Bạch Vũ, mở miệng nói, "Lão cha, bệ hạ đều bế quan mấy năm, đến cùng có thể hay không thành công đâu?" Bạch Vũ liếc hắn một cái nói, "Thành công cộng lông, hắn trồng tài nguyên nhiều nhất đem toàn thân khiếu huyết chứa đầy ngũ tạm chi tinh thôi." Mặc dù đằng sau có quá trình, nhưng quy trình này bên trong sẽ gặp phải cái gì ai cũng không biết. Luyện thần, thiên nhân, kim thân. Luyện thần cảnh xem như Bạch Vũ cùng Tiểu Mã riêng phần mình bổ túc một nửa, thiên nhân có thể tính làm chính hắn từ đầu chí cuối xác định xác suất thành công rất cao đột phá mô thức. Kim thân liền treo, hắn không có linh quang lóe lên quá trình này, chỉ là tư duy và chạm tăng thêm tầm mắt suy diễn ra quá trình, trong quá trình này sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết, liền trắng đại tá tư duy trạng thái giới cũng suy tính không ra bộ này phương pháp cao bao nhiêu xác suất thành công. Cho nên Thái Sơ muốn trong thời gian ngắn bên trong đột phá không thực tế, thậm chí bốn. Tình huống biết bắt nhất là xác suất lớn nhất. Ban Sơ suy nghĩ là đem bộ này phương pháp dạy cho Hổ Tử dùng, dù sao hắn có tự viên kỳ thuyết thân thể thiên phú. Thế nhưng là về thời gian không còn kịp rồi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cũng nên cho quá mùng một cái phấn đấu hy vọng đối với Bạch Vũ mà nói, Hổ Tử không quá lý giải. Hắn vò đầu nói, cảm giác cùng đột phá thiên nhân không có gì khác biệt à, phương pháp chẳng phải còn tại đó đi. Cùng hắn giảng giải không thông, tiểu tử này còn không có đạt đến tình cảnh gặp gỡ cảnh giới trở ngại, không hiểu được điểm này cũng bình thường anh. Bầu trời bỗng nhiên vang dội, hai cha con ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại, vừa vặn trông thấy hai tên kim đan ma tu hối hả chạy trốn. Tao nội chiến, bọn hắn sở đến phụ cận bị phe mình phát hiện. Cũng là tình huống bình thường, thường có chuyện phát sinh, hai người liếc mắt nhìn liền tiếp lấy nướng hỏa. Trung thực giảng, đối với tình huống hiện tại, Bạch Vũ kỳ thực cũng có chút mê mang. Nếu như muốn đánh, địch quân nghiêm túc toàn quân xuất kích hoàn toàn có thể xông lại trực tiếp mở ra quyết chiến, dù sao bây giờ Thái Sơ không có ở đây tình huống phía dưới đối phương là chiếm thượng phong. Bây giờ đối với mặt cũng không chỉ bốn cái ma đạo nguyên anh thế lực, mà là sáu cái như thế đại trận trận chiến, hai mươi mấy vị nguyên anh ma tu, liên hợp lại đừng nói Tử Vân Tiên Tông cùng Vũ Triều, coi như đối mặt Hợp Hoan Tông, trong tình huống không có hóa thần tu sĩ cũng không sợ hãi các nàng. Hợp Hoan Tông cũng không biết là gì tình huống. Phái người, nhưng lại một phái nhiều như vậy. Mặt khác căn cứ vào giai đoạn hiện tại tình huống suy đoán, những cái kia ma tu chắc chắn là từ hóa thần tu sĩ chỉ điểm mới có thể điên cuồng như vậy. Như vậy hóa thần tu sĩ đâu? Vì cái gì đến bây giờ lại không tình trạng? Trong khoảng thời gian này đến nay Hổ Tử liền không có cảm nhận được qua hóa thần tu sĩ nhìn trộm. Rất kỳ quái, hết thảy đều rất kỳ quái. Bây giờ là thật là chỉ duyên thân ở trong núi này, thấy không rõ đỉnh núi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hóa thần tại đệ nhất giai, Thái Hậu cùng Hoàng đế có lẽ tại đệ nhị giai, Hổ Tử thì đều đến đệ tam giai. Còn phải chờ quá vừa xuất hiện quan mới là, đến lúc đó ít nhất có thể biết đệ nhị giai tình huống. Thái Sơ đối với Hổ Tử còn có Dương Hưng cái này, một số người bình thường không có gì giấu giếm, tình huống đều biết nói cho bọn hắn. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước hôm nay, Bạch Vũ vừa diễn một màn luyện thần võ giả từ bên ngoài đánh trở lại. Trong tay xách theo mấy quả đầu người, hắn trên mặt cùng với những cái khác binh sĩ cười cười nói nói. Cái này một số người cũng là Hổ Tử thân binh. Tuyết lớn đầy trời, tất cả mọi người cười cười nói nói đón gió tuyết đi tới hối đoái chiến công chỗ. Vũ triều binh sĩ chiến công, có thể hối đoái đủ loại vũ khí hoặc là thần công bí tịch, hoặc là tích lũy đầy đủ đột phá tài nguyên. Luyện thần cảnh đột phá cũng cần tích lũy tài nguyên, trong đại bản doanh còn có thiên nhân cảnh võ giả tại không nghỉ ngơi khắc họa quan tưởng đồ. Giết lương mạo nhận công lao sự tình sẽ không phát sinh, song phương đều có ngăn chặn hiện tượng này thủ đoạn. Hối đoái xong chiến công, một đoàn người cầm chút ăn thịt trở lại bên ngoài doanh trướng chuẩn bị đỡ hỏa đốt nướng. Loại khí trời này chính là nướng thịt hảo thời tiết. Thịt dê nướng đến từ từ bước lên dầu, Bạch Vũ tiện tay kéo xuống một con dê chân ăn như gió cuốn hương. Các thân binh trong miệng nhai lấy thịt còn bận hơn cuống quýt tán dương, còn vừa móc ra chai rượu mạnh lớn phân bát uống chi hoành. Đang ăn uống thoải mái đâu, bầu trời bỗng nhiên truyền ra tiếng xé gió đại gia tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người to lớn cực tốc tới gần, lập tức lại cấp tốc thu nhỏ. Mấy đạo lưu quang lướt qua hắn đánh vào trên trận pháp, ngay sau đó hắn lại xoay người cấp tốc biến thành cự nhân một quyền đánh trở về ta tới giúp ngươi. Hét lớn một tiếng, Dương Nghiệp đi theo giết ra ngoài. Sau một hồi lâu, lắc lư ngừng, Hổ Tử cùng Dương Hưng xách theo một cái đầu lâu trở về. Các binh sĩ lớn tiếng khen hay, tiên đạo tu sĩ nhóm thì nhao nhao cảm khái. Những thứ này man tử làm thật hung tàn đúng vậy, võ giả đã có xưng hô mới, tiên đạo tu sĩ nhóm vụng trộm xưng hô võ giả nhóm vì man tử. Không tu thuật pháp, không tu pháp bảo, số nhiều lấy rộng lớn sức mạnh cùng huyễn thải chiêu số cứng rắn oanh. Vô cùng đơn giản, nhưng cũng rất hữu hiệu đến để cho bọn hắn đau đầu. Chiến trường kịch liệt chém giết, ngắn ngủi thời gian mấy năm, mặc kệ là võ giả vẫn là tiên đạo tu sĩ đều hoàn toàn giải đối phương, hiểu rõ lẫn nhau đối địch làm như thế nào ứng đối. Võ giả nhóm tổng kết ra một quy củ, tóm lại tiên đạo tu sĩ nhóm bắt đầu cả cái gì thần thần quỷ quỷ đồ vật nhất định phải nhanh chóng trốn, tiếp đó kéo dài khoảng cách lại tùy thời vây giết, đặc biệt là đối mặt móc ra phù lục người nhất định muốn trước tiên chạy trốn, bởi vì không biết hắn lấy ra chính là loại hình gì. Có chút phù lục phát huy được uy lực coi là thật so tu sĩ bản thân tuyệt chiêu còn ra sức. Gió lạnh thổi qua, Hổ Tử cả người là huyết tùy tiện chạy đến bên cạnh Bạch Vũ. Thân binh biết hai người có lời nói, lập tức nhường đường đợi bọn hắn sau khi đi, Hổ Tử mặt mũi tràn đầy oán giận nói, lao cha, bọn gia hỏa này đơn giản không phải là người, hôm nay bọn hắn mai phục ta, cho là 10 phần chắc chín, thế là nói không thiếu nói nhảm. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Bạch Vũ nhíu mày, nhếch miệng lên. Hổ Tử tiếp tục nói, lao cha ngươi không biết à, Phi Hạc Tiên Tông đã biến thành tuyệt địa, những cái kia tu sĩ nhóm toàn bộ đều co đầu rút cổ lấy, những thứ này ma tu tùy ý cầm phàm nhân tu luyện ma công, những cái này phàm nhân toàn bộ đều tao ương. Bạch Vũ đầu tiên là ngẩn người, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu rồi, hắn hiểu được những thứ này ma tu tại sủa cái gì, những thứ này đổ con rùa là tại thừa cơ dương oai. Chương 258. Bệ hạ, ngài không phải chết đi. Chương 258 bệ hạ, ngài không phải chết đi. Thiên ma vực toàn bộ thế giới đều tràn đầy ai oán tuyệt vọng khí tức. Tòa nào đó trên thành trì khoảng không, Bạch Vũ lơ lửng ở trên không hướng trong thành trì quan sát. Không có một bóng người thành trì, cả tòa thành đều nhuộm thành huyết sắc. Sắc khí, hoa khí, ánh mắt của hắn phảng phất nhìn thấy tòa thành trì này phát sinh qua cái gì. Ma tu nhập cảnh, không kiêng nể gì cả. Bọn hắn tại địa bàn của mình sẽ có thu liễm, đem phàm nhân thật tốt nuôi không tùy tiện tra đạp, nhưng nếu là ở khác chỗ bốn. Phi Hạc Tiên Tông phàm nhân lĩnh thổ đã là vũ triều lãnh địa, cho nên cái này một số người cũng đều là vũ triều bách tính quá mức. Trong mắt Bạch Vũ có lửa giận thoáng qua, đột nhiên có chút hối hận, trước tiên nên làm bộ phục dụng duyên thọ linh dược lại rất 200 năm. Lúc này nếu như từ hắn tới trưởng khống đại cục tuyệt sẽ không phát sinh loại sự tình này, thái sơ không thể lại bế quan, không có ý nghĩa, coi như bế quan cũng nên trước tiệt tuyến. Nói đi, Bạch Vũ thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Phi Hạc Tiên Tông ở đây chuyện phát sinh có một không có thể có hai. Thần võ quân trong doanh trướng, Lưu Bắc đang nhức đầu. Quân vụ phương diện này hắn thực sự là không hiểu nhiều, nhưng cũng chỉ có thể từ hắn miễn cưỡng làm lấy. Hoàng đế thân quân là lực lượng không thể coi nhẹ, vũ triều bên trong thích hợp người khống chế ngoại trừ hoàng đế cũng chỉ có hắn ai, bệ hạ nếu là không có bế quan liền tốt. Lưu Bắc thấp giọng nhắc tới, nếu là thái tổ còn tại cũng tốt, đã sớm quét ngang Thương Châu, bệ hạ lúc này còn bại lộ thực lực, chuyện phiền toái thật sự là một chuyện lại một kiện. Hắn cũng không biết mình tại phần nàn, chính là tại chính mình cho mình nghĩ linh tinh đầy mặt vẻ u sầu xử lý đủ loại mệnh lệnh, trong nháy mắt nào đó hắn nháy máy mắt. Trong thoáng chốc, trong doanh trướng đông nhiên ra nhiều một thân ảnh. Hắn đầu tiên là ngẩn người, lập tức chậm rãi ngẩng đầu. Ngẩng đầu quá trình bên trong, hắn còn tại suy xét là ai lặng yên không một tiếng động xông vào hắn doanh trướng địch nhân, chính mình người. Sau khi ánh mắt rõ ràng sau, thấy rõ người tới diện mạo sau, hắn vừa sững sờ ở Bạch Vũ người mặc màu đen long bào, trung niên xoáy ca bộ dáng chậm rãi bờ môi nhúc nhích nói, "Lưu Bắc." "Vậy hạ, ngài không phải chết đi?" Lưu Bắc ngây ra như phong đạo. Bạch Vũ nhíu mày nói, "Ta muốn chết thật, cái này khổng lồ cơ nghiệp cũng phải xong đời, các ngươi cái này làm được đều gọi chuyện gì?" Phi Hạc Tiên Tông ước vạn phàm nhân toàn bộ đều gặp nạn biến thành súc vật, Thái Sơn nếu là ở tiếp tục bế quan tiếp, đến lúc đó sợ không phải liền Tử Vân Tiên Tông đều phải gặp nạn. Ngươi lập tức trở về Vũ Triều, trực tiếp đem hắn kêu lên quan. Lưu Bắc vốn là còn chút khó có thể tin, trong đầu thậm chí còn thoáng qua đây là địch nhân cho hắn chế ra huyễn tượng, nhưng khi Bạch Vũ đang khi nói chuyện triển lộ ra loại kia khí tức quen thuộc, cùng với loại kia phong khoáng tự do hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thái độ bốn. Tóm lại, thái tổ giống như thật sống. Gặp Lưu Bắc còn đang ngẩn người, thế là Bạch Vũ phất phất tay. Hai người thân hình đảo ngược, hắn ngồi chủ vị, Lưu Bắc chạm phía dưới. Bạch Vũ nhíu môi nói, làm gì ngẩn ra, nhanh đi về, lại để cho các ngươi giày vò tiếp, ta Vũ Triều ngày mai liền thành đóng cửa đơn vị đúng, không nên cùng Thái Sơ nói ta còn sống sự tình, ngươi cứ như vậy. Nói xong, ngón tay hắn một điểm, một vệt ánh sáng điểm bay vào Lưu Bắc mi tâm, sau đó tiếp tục nói, cứ dựa theo bộ này lý do thoái thác, coi như ảnh hưởng đến hắn bế quan cũng tối đa chỉ là chịu ngừng lại mắng mà thôi. Chỉ để hiện thân là không thể nào, nhiều nhất tại Lưu Bắc ở đây hiện thân coi hắn làm ống loa. Chỉ có thể làm đến bước này, hơn nữa còn phải cho hắn thanh trừ ký ức. Không đầy một lát, Lưu Bắc bừng tỉnh đại ngộ hành lễ nói, thần hiểu rồi. Ân. Bạch Vũ gật gật đầu, một cái lắc mình đi tới Lưu Bắc mặt phía trước, bàn tay tìm được đỉnh đầu, chấm còn sống sự tình không thể bại lộ, cho nên ngươi cũng không thể nhớ kỹ ta tồn tại, mỗi khi có cần lúc ta sẽ lại tới tìm ngươi. Lưu Bắc không có phản kháng, Bạch Vũ trực tiếp thanh không một khắc đồng hồ này nội quan với mình ký ức. Xong việc sau, Bạch Vũ biến mất, Lưu Bắc tại chỗ sững sốt một lát trở lại thần, hắn thầm nói, đúng, tìm bệ hạ, không thể trì hoãn tiếp nữa, nhất định phải để cho bệ hạ xuất quan. Hắn quay người đi ra doanh trướng, tại cùng Dương Hưng nói một tiếng sau hắn liền nhanh chóng hướng về kinh thành chạy tới. Một tháng sau, Lưu Bắc phi thường đột ngột trở lại kinh thành. Hắn không có tìm bây giờ hoàng đế hồi báo, cũng không có tìm thái hậu hồi báo. Lấy hắn đối với kinh thành quen thuộc, tự nhiên là trực tiếp sở đến Thái Sơ bế quan điện. Mặc dù không biết tại sao, nhưng nội tâm của hắn nói cho hắn biết hẳn là trực tiếp đem Thái Sơ cho kêu đi ra bệ hạ. Bệ hạ, Không có trì hoãn, hắn trực tiếp cưỡng ép đánh gãy Thái Sơ Bế Quan chén trà nhỏ công phu đi qua, cửa đá bỗng nhiên chuyển ra tiếng ầm ầm động tĩnh không tính lớn, lại thêm bây giờ ban ngày, bởi vậy cũng không quấy nhiều đến ai. Thái Sơ Bế Quan chi địa là có trận pháp, nhưng Lưu Bắc cùng Thái Hậu chính là trưởng khống trận pháp người, cho nên Lưu Bắc đi vào ở đây không có bất kỳ trở ngại nào. Cửa đá chậm rãi đẩy ra, nhiếp nhân tâm phách khí tức chuyển ra. Lưu Bắc cảm giác rất ngột ngạt, nhịn không được lui về sau một bước thân thể ngửa ra sau. Kiềm chế khí tức đập vào mặt, đồng thời nhưng lại kèm theo sinh cơ bừng bừng. Thái Sơ thân ảnh hiện ra, đen như mực trong mật thất hai mắt giống như bóng đèn một dạng sáng tỏ chấm không phải đã nói không nên quấy rầy chấm bế quan sao. Thái Sơ há mồm nói chuyện, trong miệng còn phun ra già chưa tiêu hóa cực phẩm linh dược khí tức. Hắn chậm rãi đi ra, Lưu Bắc mặt lộ ngượng nghịu nói, "Bệ hạ, ra đại sự, ngài lại không xuất quan không thể được, thần cũng không muốn quấy rầy ngài bế quan." Làm từ tiểu làm bạn chính mình lão buộc, quá mới hiện ra nhiên sẽ không đối với hắn phát cái gì tình khí. Một cái nữa, Lưu Bắc tại hắn trong lòng một mực là có chừng một người, lúc này nên xảy ra điều gì không thể không gọi hắn xuất quan sự tình. Hắn chậm rãi đi ra sắc mặt như thường dò hỏi, xảy ra chuyện gì, vội vã như vậy, ngươi tinh tế nói đến. Nghe Lưu Bắc nói ra trong lúc đó, trong cơ thể hắn còn tại phát sinh biến hóa kinh người. Hắn đang tại thời thời khắc khắc tôi luyện khiếu huyệt, để phòng ngũ tạng chi tinh nứt vỡ khiếu huyệt tạo thành phản ứng dây chuyền dẫn đến nhục thân sụp đổ, đây là một cái nguy hiểm quá trình, chỉ có tiến hành sau đó hắn mới cảm nhận được hết thảy có bao nhiêu khó khăn. Cũng may cơm chùa hắn đã bưng đến đấy, hết thảy đều từ Thái Hậu tính tiền. Công việc này thời gian ngắn hổ tử không làm được, bởi vì Bạch Vũ cũng không tiền giúp hắn tính tiền. Choi choi tiểu tử, móc sạch lao tử cũng vô dụng. Theo Lưu Bắc nói ra, Thái Sơ dần dần nhíu mày. Nghe tới ma tu tàn phá bừa bãi, phi hạt tiên tông cảnh nội bách tính biến thành súc vật về sau, hắn ngưng trọng sắc mặt phía dưới ẩn ẩn có lửa giận sắp phun ra ngoài, lẽ nào lại như vậy? Vì cái gì bây giờ mới gọi chấm xuất quan? Quá sơ khai miệng chất vấn. Lưu Bắc mặt lộ ngượng nghịu, nói, "Bệ hạ, lúc bắt đầu ta cùng với Dương tướng quân cũng là thương lượng trước xem tình huống một chút, nếu như tình huống không ổn liền lập tức gọi ngài xuất quan, thế nhưng là về sau Thái Hậu nói vẫn là ngài bế quan chuyện này trọng yếu một chút, cho nên..." Thái Sơ thở dài một hơi, nói, "Chấm biết, chuyện này không trách ngươi." Nói đi, hắn cất bước đi ra ngoài, một bên nói tiếp, "Lưu đại bạn, người ta quân thần số tuổi thọ không kém bao nhiêu, có một số việc nhân huynh chỉ cần thay chấm cân nhắc là được." Chương 259. Kiệt 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 kiệt. Chương 259 kiệt 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 kiệt. Bình tĩnh bầu trời đêm, một đạo kim sắc lưu quang hướng về Tử Vân Tiên Tông lãnh địa hối hạ bay đi. Tốc độ thật nhanh, dọc theo đường đi tạo thành không nhỏ động tĩnh, ven đường nguyên anh tu sĩ đều lòng có cảm giác nhìn lướt qua. Kim sắc trên tầng mây, trung quanh thiên địa biến ảo, Thái Sơ đứng tại trên tầng mây không nói một lời nhìn về phía phương xa, thần thái vô cùng người lạ chớ tới gần. Lưu Bắc chạm ở một bên đê mi thoát nhãn, Thái Hậu ngự sử phi hành pháp thuật, lặng lẽ meo meo quay đầu liếc mắt nhìn. Vợ chồng mắt đối mắt, nàng nhanh chóng bĩu môi quay sang. Thái Sơ trầm giọng nói, ngươi quả thực cho là không có gì. Phi Hạc Tiên Tông những người phàm tục kia đã là ta Vũ Triều con dân, phụ hoàng đem to lớn cơ nghiệp giao cho tay ta, ta lại làm cho bách tính tùy ý ma tu xem như súc vật tùy ý giày vò. Sau khi ta chết, có gì diện mục đi gặp hắn? Ngươi cùng Nguyên Hạo cao cao tại thượng đã quen, không đem dân chúng tầm thường để vào mắt. Thái Hậu đưa lưng về phía hắn, bờ môi nhúc nhích làm biểu lộ bắt chước hắn cán bộ kỳ cựu bộ dáng, rõ ràng vẫn là không có đem đây hết thảy coi đó là vấn đề. Thái Sơ thể xác tinh thần mỏi mệt, tiếp tục nói, thời gian này là đương thật không qua sao? Ta hỏi ngươi, tông chủ có hay không đã nói với ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Những thứ này ma đạo thế lực đột nhiên liên hợp lại nhất định là bị hóa thần tu sĩ chỉ thị, tông chủ chẳng lẽ liền không có cho chỉ thị gì? Nghe vậy, Thái Hậu quay đầu lại ủy khuất nói, không nói nha, sư tổ chỉ nói để cho chúng ta hết sức nỗ lực là được, có thể đánh được liền tốt nhất, Hợp Hoan Tông có thể cung cấp trợ giúp cũng có hạn, nhiều nhất chính là để cho ta sư phụ cùng mấy vị sư thúc hỗ trợ. Tại sao có thể như vậy? Hoặc là liền không giúp, hoặc là liền ra tay toàn lực, như thế nào chỉ làm cho mấy người ra tay giúp đỡ? Thái Sơ cau mày nói. Thái Hậu mặt mũi tràn đầy bị khuất, nàng cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi đâu, thế nhưng là kể từ lần kia sự kiện về sau nhà mình sư tổ liền lại không có lộ mặt qua, coi như hỏi thăm cái gì cũng không biết đáp lại, chỉ có cần thời điểm sau đó đặt chỉ thị vậy, còn ngươi ra tay có hay không hạn chế? Thái Sơ truy vấn. Thái Hậu đã nguyên anh cảnh ta không có. Thái Hậu thành thật khai báo đạo. Nàng có chút yêu nhau não, cái này mấy trăm năm trong năm tháng đã sớm là Thái Sơ hình dáng, chỉ là còn sẽ có điểm như ma trước quỷ mà thôi. Chuyện lần này nàng cũng không cân nhắc quá nhiều, chỉ là nghĩ Thái Sơ bế quan đột phá chắc chắn quan trọng hơn một chút, bởi như vậy liền lại có thể bồi nàng 2000 năm. Thái Sơ trầm mặc không nói, suy tư nên như thế nào phá cục. Giải quyết những cái kia nguyên anh ma tu thế lực không khó, duy nhất chỗ khó chính là làm rõ ràng hóa thần tu sĩ nhóm là nghĩ gì. Bọn hắn vì sao lại dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh? Trên lý luận tới nói, bọn họ sẽ không để cho phàm nhân bị trắng trợn tàn sát loại sự tình này phát sinh. Trước kia, loại chuyện này mặc dù không có trên mặt nổi nói, nhưng tất cả mọi người hội tâm chiếu không nói. Không thể tùy ý tàn sát phàm nhân, bằng không hóa thần thế lực sẽ ra tay chế tài. Sau một hồi lâu, Thái Sơn nhỉ nó nói, thật chẳng lẽ là ngấp nghé ta thần thông? Đây là xấu nhất tình huống. Phu hoàng từng nói qua, chính mình cái này thần thông một khi hiện ra ở trước mắt người đời chỉ có thể dẫn tới phiền phức, thậm chí là tầng cao nhất cũng biết nhìn trộm đại gia không có thông hướng hóa thần phương pháp, những thứ này hóa thần sao lại không phải không có thông hướng càng thượng tầng phương pháp. Xuất hiện sự vật mới mẽ có thể gây nên bọn hắn chú ý, bọn hắn đương nhiên cũng biết khoảng cách gần quan sát, nếu như có thể đối với chính mình có lợi, tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế đem tới tay. Thế giới chính là một cái ích lợi thật lớn chàng, ai không phải tại tranh lợi. Tâm thần không yên, Thái Sơ đáy lòng có vô cùng dự cảm không ổn. Chỉ sợ hết thảy đều là hướng về phía tự mình tới. Kim sắc tầng mây rong ruổi, đón ánh bình minh tiến vào Tử Vân Tiên Tông lãnh địa. Trời đã sáng. Một thời khắc, thất thải quang đoàn đống nhiên lấy mắt thường không cách nào quan trắc tốc độ đổi kịp kim sắc đám mây ánh sáng thất thải nở rộ. Thái sơ giống như thái dương biết di động thoát ly kim sắc tầng mây xẹt qua chân trời đi tới chiến trường thượng không. Trong quân doanh, đại quân sớm đã chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị ổn thỏa. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, ở dưới sự chú ý của muôn người, thái sơ chậm rãi nâng lên một ngón tay hướng phương xa, thanh trấn phương viên mấy vạn dặm phản công. Đơn giản sáng tỏ hai chữ, tiếp đó thái sơ liền khí thế hùng hổ hướng đối diện vượt qua hà tới. Đồng loạt ra tay, làm thịt tiểu tử này. Đối diện truyền ra liên tiếp vận động, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn phát ra chói mắt tia sáng, tiếp đó bốn. Nhanh hỗ trợ a. Bạch Vũ ánh mắt mắt trần có thể thấy, có một đạo nguyên anh từ tầng cương phong bên trong thoát ra chạy trốn. Rõ ràng, lần này quá mùng một ra tay chính là toàn lực. Nhìn qua chạy trốn cái kia nguyên anh, Bạch Vũ khí huyết sao động một chút. Hổ tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, cái trán chảy ra mồ hôi. Mắt đối mắt, Bạch Vũ trong nháy mắt sáng tỏ. Hóa thần đang nhìn trộm cũng không phải không được, hổ tử chính ngươi chú ý một chút. Nói đi, Bạch Vũ biến mất thân hình lấy tương đối tầm thường tốc độ đuổi theo. Sự do người làm đi, bây giờ chính là hỗn loạn thời cơ tốt. Chào một cái nguyên anh làm nghiên cứu, hiểu thấu đáo nguyên anh ảo diệu bổ túc bất diệt kim thân chi lộ ở đâu cái chạy trốn nguyên anh hô một tiếng đi qua, tình huống trở nên hỗn loạn hơn. Phe mình đại quân khởi xướng xung kích, phe mình nguyên anh cũng đi theo sát tiến tầng cường phong bên trong. Hơn 10 vị nguyên anh đại chiến, thái sơ trực tiếp độc tài địch quân hơn phân nửa. Thừa dịp hỗn loạn, Bạch Vũ phi tốc rời xa khu trung tâm đường vòng hướng cái kia nguyên anh chạy trốn trô đuổi theo. Khoảng cách càng ngày càng xa, thẳng đến thoát ly cái kia mấy vạn dặm phương viên sau hắn đột nhiên gia tốc. Bây giờ hóa thần tu sĩ lực chú ý chủ yếu chắc chắn tại thái sơ trên thân, sau đó lại phân tâm nhìn một chút chiến trường, cho dù thần thức phạm vi rất rộng cũng sẽ không đặc biệt chú ý bên này. Chạy trốn cái kia, nghe thanh âm Bạch Vũ cũng biết hắn là phương kia thế lực, hắn bây giờ chắc chắn là chạy thẳng lộ trở về nhà mình tông môn, chỉ có trận pháp mới bảo vệ được hắn. Cho nên muốn, trăm vạn dặm sau, Bạch Vũ trực tiếp tốc độ cao nhất hóa thành một đạo kim sắc tia sáng đường vòng đi phía trước chặn hắn. Yêu Ma Tông, nguyên anh trung kỳ tu sĩ, là đằng sau mới gia nhập vào hai cái nguyên anh ma tu thế lực một trong. Trong lúc này cách Phi Hạc Tiên Tông cùng Tiên Ma Tông, còn có một cái nguyên anh ma tu thế lực. Cái này tam đại thế lực ngăn cách, khoảng cách cộng lại hơn 1000 vạn dặm đường, hắn muốn chạy trở về nào có nhanh như vậy. Một khắc đồng hồ sau, khi Bạch Vũ tại tầng cương phong phía dưới phát hiện một loại nào đó không khí ba động sau trong nháy mắt trở nên mừng rỡ như điên. Tới, cuối cùng có cơ hội bắt một cái nguyên anh. Gia tốc lại tăng tốc, hắn rất nhanh liền nhìn thấy một thân ảnh đồng dạng, chạy phía trước lộ cái nào cũng phát hiện hắn ngươi. Còn có hai chữ đều không hỏi ra, Bạch Vũ chợt buộc phát ra để cho hắn khó có thể tin tốc độ dán khuôn mặt. Một cái lôi đình giáp đầu tiên là quất mặt bên trên, ngay sau đó một bức họa bày ra trực tiếp đem hắn ấn tiến trong bức họa. Bạch Vũ đi theo vào, giữa thiên địa chỉ để lại một mảnh tiếng cười quanh quần kiệt 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 chương 260. Thượng hạng xúc vật tài liệu. Chương 260 thượng hạng xúc vật tài liệu ngươi là ai? Mặc dù là nguyên anh chi thể, nhưng trong suốt nguyên anh vẫn là dựa theo hình người bộ dáng lớn lên. Vị này nguyên anh chi thể chính là thanh thiếu niên bộ dáng. Anh hải chỉ là vừa mới đột phá lúc yếu ớt nhất lúc, theo tu vi càng sâu về sau sẽ dần dần trưởng thành, thẳng đến nguyên anh đỉnh phong về sau sẽ trở nên giống như bản thân thân thể bộ dáng. Vị này thanh thiếu niên lúc này đang mặt đầy hoảng sợ, chỉ vì Bạch Vũ một tay nắm đang đặt tại đỉnh đầu hắn, khí tức tử vong tràn ngập cho hắn biết chỉ cần đối phương động động tay liền có thể bóp chết chính mình. Thiên nhân an ủi ta đỉnh, một trưởng nát thiên linh. Bạch Vũ nhíu môi nở nụ cười, kiệt 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 nói, ta là ai? Có từng nghe nói qua Quý Hoa lão tổ danh hảo? Quý Hoa lão tổ? Thanh thiếu niên mặt lộ vẻ chấn kinh đơn giản như sấm bên tai à, năm đó hắn vẫn chỉ là một cái trẻ người non dạ nho nhỏ kim đan tu sĩ, đã từng ảo tưởng chính mình trà trộn vào Tử Vân Tiên Tông lấy đi tiểu mã lưu lại cho Quý Hoa lão tổ bảo bối đáng tiếc a, lúc đó hắn thuật pháp thần thông đồng dạng, căn bản cũng không dám nhảy qua biên giới. Bây giờ bốn, Quý Hoa lão tổ còn sống, còn bắt được chính mình. Ngủ đi. Bạch Vũ đầu ngón tay chạy ra tí tí kim sắc lôi đỉnh trợ giúp hắn bình yên chìm vào giấc ngủ nguyên anh bắt được, hổ tử không có nguy hiểm, Thái Sơ luận văn quân cờ. Lẩm bẩm một câu, Bạch Vũ hai mắt híp lại, Thái Sơ nếu như lúc này chết, lão tổ ta cực may thiết lập vũ triều chẳng phải là lại uổng phí. Cũng đã sớm nói, quá rõ ràng không tốt, riêng một ngọn cờ chính là biếng ngắm. Hắn liền đứng tại chỗ lẩm bẩm lầu bầu một đống lớn. Hắn đã từng thử qua tại vũ triều bên ngoài lại lập hai cái biếng ngắm, đáng tiếc hai người kia chúng quy là bình thường một chút, đến cấp độ này đã không có tác dụng, đằng sau dứt khoát lại trở về vũ triều. Biếng ngắm muốn. Rắc. Hắn méo một chút cổ, xương cốt cặc cặc vang rồi. Thái Sơ có thể hay không sống không nói đến, lão tổ ta biệt khuất 2000 năm, là thời điểm vùng dương ai ánh mắt sắc bén, hắn phất phất tay. Hồng mặt màu lót đen áo bào chậm rãi rơi xuống, hắn đổi lại một thân đại hồng y y, ngay sau đó vốn là dàn mua bộ mặt còn tại cấp tốc dàn mua. Cả khuôn mặt nhăn thành một đầu, mí mắt rộng lớn lại rũ cục đấy, lại thêm cực lớn khỏe mắt để ép để cho con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Nguyên bản bóng loáng có chất cảm giác tóc đen biến thành khô cạn tóc trắng, bành tùng cái châm cài đầu nương theo mấy cây tóc trắng cùng một chỗ rơi xuống, tóc trắng phơ cũng theo đó rải rác áo choàng. Bạch Vũ nâng tay trái, híp thành khe hở sắc bén ánh mắt nhìn về phía bàn tay của mình. Nhăn nheo, khô cạn dàn mua lần thứ nhất biến dạng như vậy hắn há miệng ra. Cái kia khàn khàn cũng họng phát ra âm thanh so họ rổ xì mà còn làm người ta sợ hãi. Thương Châu vẫn là quá bình tĩnh, liền để ta Quý Hoa lão tổ tới khuấy động mưa gió à, bằng không thì những thứ này tu sĩ đều quá mức an nhàn. Hắn lẩm bẩm. Từ rất lâu phía trước hắn liền phát hiện, mặc dù tu chân giới cũng rất tàn khốc, nhưng luôn cảm giác toàn bộ Thương Châu vẫn vô cùng an nhàn, hoàn toàn không có một đời trước ở trong tiểu thuyết thấy qua loại kia tàn khốc. Nơi này tu sĩ quá an nhàn rồi. Bọn hắn sẽ vì tài nguyên liều mạng, sẽ vì mệnh lệnh của cấp trên liều mạng, những thứ này đều rất tàn khốc, nhưng Bạch Vũ luôn cảm giác kém một chút hương vị. Kém cái gì đâu? Là bởi vì chính mình không có tham dự vào, cho nên thiếu đi ngươi lửa ta gạt, thiếu một chút trí đấu tính toán, hoặc là làm người khác chú ý tự tay nhấc lên một ít gì. Không đúng vị, cái nào đều không đúng vị súng bắn chim đầu đàn, vẫn là để Quý Hoa lão tổ tới làm chim đầu đàn a. Nói nhỏ một tiếng, thân hình của hắn từ biến mất tại chỗ. Tiên tính tường hòa giữa rừng núi, Bạch Vũ vô cùng đột ngột lóe ra, bàn tay hút một cái đem bức tranh lấy đi. Hắn nhắm hai mắt lại nội thị bản thân. Kim sắc nội lực đang tại trong thân thể giống như dòng suối nhỏ chảy xuôi, bọn chúng tuần hoàn qua lại cuối cùng sẽ hội tụ đến như biển cả tầm thường trung đan điền. Trung đan điền bên trong, kim sắc nội lực còn tại tuần hoàn qua lại đương nhiên, cũng không phải toàn bộ đan điền đều lấp kín, đan điền còn không có lấp đầy đâu. Nội lực chi hải phía trên, một cái kim sắc viên cầu nhỏ lơ lửng, ra giống như mưa to gió lớn tới phía trước mây đen, mặt ngoài không ngừng có kim sắc lôi đỉnh lan tràn sáng lên. Loại này kim sắc lôi đỉnh không có tịch diệt khí tức, ngược lại là tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Như hạt đậu nành, trước đó ban sơ là có một cái nắp bình đồng dạng lớn nhỏ. 1100 năm, nửa đường nghiên cứu qua lãng phí một chút, cho hổ tử quán thâu dưỡng sinh lại hao phí hơn phân nửa. Không nhiều rồi. Thôi, cũng là vật ngoài thân, hôm nay hao phí chút đáng là gì đấy, lòng khẩu khí này không ra vừa ra là không qua được, ý niệm không thông suốt lời nói cái này trưởng sinh muốn tới còn có làm gì dùng. Nên nhẫn thời điểm phải nhẫn, lúc nên xuất thủ liền muốn ra tay. Theo Bạch Vũ sóng ý thức, lôi đỉnh kim đậu bỗng nhiên bị cắt rơi một đoạn rơi xuống tiến trong nội lực chi hải. Không gió từ lên, trong nháy mắt lấy Bạch Vũ làm trung tâm nhấc lên một hồi cấp 8 lớn cuồng phong đem chung quanh tất cả sơn lâm toàn bộ san bằng. Cùng trong lúc nhất thời, trong phạm vi mấy triệu dặm linh giác bén nhạy sinh vật đều ngẩng đầu hướng bên này liếc mắt nhìn. Thân thể chậm rãi bay lên không, đại hồng bào theo gió tung bay thổi đến bay phất phới. Lơ lửng đến trăm mét, Bạch Vũ giang hai cánh tay thần thần quỷ quỷ nói, một túi gạo khiêng lầu mấy tính toán, không, có người cùng ta khiêng lầu. Dứt lời, hắn mở hai mắt ra, khiếp khiếp mắt bên trong có kim sắc lôi đỉnh lưu chuyển, ngay sau đó một vòng huyết sắc thay vào đó đi ra ngoài bên ngoài, còn phải áo lót đa tài là. Bây giờ là Quý Hoa lão tổ áo lót, lại dùng Bạch Trường Sinh chiêu thức rõ ràng không thích hợp, vô cùng đơn giản biến hóa cái hình thức cũng không khó. Bầu trời xuất hiện huyết sắc đám mây, hơn nữa còn tại vô biên vô hạn lan tràn. Bạch Vũ dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay tự đủ, 3 phút, 3 phút cũng đủ ta giằng co. Nói đi, hắn một cái thoáng hiện ẩn tiến màu đỏ trong tầng mây, ngay sau đó cái này đoàn vô biên vô tận màu đỏ tầng mây cường thế bay về phía chiến trường. Chiến trường bên này, tình huống so với quá mùng một bắt đầu biết đến càng hỏng bét, hắn đang tại một cái đánh 15 cái, hơn nữa 10 cái cũng là nguyên anh hậu kỳ. Tử Vân Tiên Tông phía trên tầng cương phong đã loạn thành bánh quai trèo, phương viên trăm vạn giảm tầng cương phong trực tiếp bị đánh hụt lại để người, cũng không tin tiểu tử này thiên hạ vô địch. Có nguyên anh ma tu lên tiếng đạo. Nguyên bản dự đoán 6 cái nguyên anh ma tu tông môn tối đa 20 mấy vị nguyên anh ma tu, giờ phút này bên trong đã có 30 mấy người. Lại có mới ma đạo nguyên anh thế lực gia nhập vào. Thái Sơ trầm mặc không nói, ánh sáng thất thải múa đến kín không kẽ hở hoặc là ngăn cản hoặc là tiến công. Song quyền khó khăn đệ tứ tay, khi chênh lệch không phải lớn như vậy, nhân số là có thể bù đắp. Lúc này hắn liền bị số lượng đền bù. Ngay tại tất cả mọi người ra tay đánh nhau lúc, một cô rót vào khí tức chợt xông vào tất cả mọi người trong cảm giác. Không hẹn mà cùng, mấy chục đạo thần thức quét tới, tiếp đó toàn bộ nguyên anh chiến trường bỗng nhiên ăn ý dừng tay độ vật gì. Thần thức bên trong, cái kia vô biên vô hạn màu đỏ đám mây đang lấy tốc độ vượt quá sức tưởng tượng bay tới, Hàn Nguyệt nhanh tới đây đến bên cạnh Bích Vân. Bích Vân lắc đầu nói, không biết, nhưng chắc chắn không phải đồ tốt. Hai câu này công phu, màu đỏ tầng mây đã cường thế giết đến trước mặt bọn hắn. Cách biệt bất quá mấy ngàn dặm, đối với nguyên anh tu sĩ tới nói cùng dán khuôn mặt cũng không khác biệt. Trận doanh tự nhiên phân chia thành hai chi đội ngũ, toàn bộ đều nhìn chằm chằm màu đỏ tầng mây kiệt 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 kiệt. Khan khan làm người ta sợ hãi tiếng cười vang lên. Có ma tu khỏe miệng hơi rút ra nói, đây là vị nào, là mấy vị kia đi, cười so bản tọa còn tà ác. Màu đỏ tầng mây kèm theo tiếng cười tạo thành một tấm cực lớn gương mặt nhìn xuống tất cả mọi người, khí tức khủng bố không còn che giấu còn lại 2 phút rưỡi. Cười xong, Bạch Vũ nỉ non một tiếng đem ánh mắt nhìn về phía phương nam. Bây giờ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được có 8 đạo không thể ngăn cản thần thức xuyên thấu huyết sắc tầng mây nhìn chăm chú lên chính mình. Khẩn trương một cái chớp mắt, Bạch Vũ có chút sợ đối diện lên tay liền chụp chết chính mình không cho phản ứng thời gian. Nếu như là dạng này, Quý Hoa lão tổ liền đi ra ngoài có chút quá qua loa. Khiếp khiếp mắt bắn ra hừng quang, trực tiếp xuyên thấu huyết sắc tầng mây cùng cách nhau 2 triệu dặm tầng cương phong. 2 triệu dặm bên ngoài, thần bí bí cảnh bầu trời, cái kia 8 đạo thân ảnh vẫn như cũ xếp bằng ở nơi đây. Mượn Bạch Vũ ánh mắt, tại chỗ những thứ này nguyên anh tu sĩ nhóm cũng có thể nhìn thấy cái kia 8 đạo thân ảnh làm cản. Hừ lạnh một tiếng, hóa thần chi uy hướng thẳng đến bên này của tới. Chỉ là uy nghiêm mà thôi, Bạch Vũ còn không đến mức liền cái này đều biết gánh không được. Ngoại trừ Bạch Vũ cùng Thái Sơ, các nguyên anh trông thấy cái này, một số người về sau trong nháy mắt dọa đến câm như hến, càng là tại một vị nào đó đại lao hừ lạnh một tiếng bị dọa đến lui lại. Chỉ có 2 người bọn họ có can đảm nhìn thẳng Ân. Bạch Vũ ánh mắt đánh giá bọn hắn, lại nhìn về phía dưới rừng rậm nguyên thủy. Khí thế rộng rãi, vây quanh lít nha lít nhít phủ văn trận pháp hiện lộ dấu vết, 8 đạo xiềng xích quấn quanh ở trên người bọn họ, thấy không rõ xiềng xích phần cuối là cái gì, nhưng có thể phát giác được khóa không thể phá vỡ. Phong ấn trận pháp. Bọn hắn ở đây làm gì? Bạch Vũ vốn là đều làm tốt tùy tiện giả bộ liền chạy trốn chuẩn bị, nhưng mà lúc này lại phát giác kỳ quặc. Chỗ kia bí cảnh, những thứ này hóa thần tu sĩ đột nhiên tề tụ ở đây 4. Thiên Bách ý niệm trong nháy mắt hiện lên, cuối cùng khóa chặt xác suất lớn nhất cái kia. Bọn hắn đang bố trí trận pháp. Ngươi là người phương nào, dám can đảm nhìn trộm chúng ta? Ma tộc tộc trưởng có chút hăng hái mà hỏi thăm các ngươi đang bố trí trận pháp phong tỏa ở đây. Bạch Vũ thao lấy khàn khàn cuống họng hỏi. Ma tộc tộc trưởng trong nháy mắt đổi sắc mặt. Ta hỏi ngươi vẫn là ngươi hỏi ta? Gan chó thật lớn. Ông. Giống như chói tai cao tần tiếng thét chói tai bỗng nhiên để cho Bạch Vũ hủ thai, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại. Linh hồn chấn động thủ đoạn. Bạch Vũ trong khoảnh khắc lùi lại 10 vạn dặm lại độ kéo ra một chút khoảng cách kiệt 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 các ngươi thật giống như bận đến không có công phu quản lão tổ ta. Bạch Vũ khẽ miệng toát ra, nụ cười để cho người ta ghê rợn ta là ai? Kiệt 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 kiệt, ta chính là Quý Hoa lão tổ, nơi đây nguyên anh rất nhiều, đều là thượng hạng xúc vật tài liệu.